Chương 468, mở khoa cử, đọc sách nóng chương 468, mở khoa cử, đọc sách nóng Hàn Tắc cùng Ninh Thu Lộ hai người là mở khoa cử đại biểu, bọn hắn 10 phần tán thành mở khoa cử cái này biện pháp. Càn Quốc quá già. Càn Hoàng cao mày trong lòng có chút hoang mang. Càn Quốc làm sao lại quá già rồi? Hàn Tắc trầm ổn đáp lại nói. Bệ hạ, Càn Quốc lịch sử lâu đời không phải Tề Quốc có thể sánh được. Nhưng bây giờ đến xem, Tề Quốc tựa như một quả giấy lên tần tình, một quả tràn ngập vô hạn lực lượng mặt trời mới mọc. Bọn hắn hiện tại liền biểu hiện ra cường đại dị thường quốc lực, cứ tiếp như thế không biết nên làm thế nào mới tốt. Theo nhiều mặt tin tức, Tề Quốc ngoại trừ quốc gia mới còn có thật nhiều mới đồ vật. Bất luận là chế độ, sinh hoạt cùng các phương diện chuyện đều là mới lạ. Bọn hắn có cùng quốc gia khác vật khác biệt, một lời nửa câu giải thích không rõ ràng. Thần cảm thấy đây là bọn hắn mạnh lên nguyên nhân, cũng là chúng ta khó mà thẩm thấu nguyên nhân. Hiện tại có phải hay không Tề Quốc người vừa đến Tề Quốc liền một cái bị nhận ra. Tiên hiền có mây, biến pháp đổi mới. Tổ tông phương pháp là không thể đổi, cũng không thể đã hình thành thì không thay đổi. Thương hải tăng điển, vật đổi sao rời, chúng ta nhiều ít phải làm ra chút biến hóa mới lạ. Vậy hạ ngài xem thật kỹ một chút, đại thần trong triều có mấy người là thanh niên trai tráng lực lượng. Lên tới triều đình, hạ tới chỗ đều phải tới một lần thay máu biến đổi. Tề Quốc phú cường, chúng ta có thể học lấy bọn hắn phú cường. Cho nên, mời bệ hạ mở khoa cử. Mời bệ hạ mở khoa cử. Một đám đại thần hướng Càn Hoàng hành lễ, hy vọng đối phương có thể mở khoa cử quốc đổi mới. Kia, chấm đồng ý mở khoa khảo thử, tuyển bạt nhân tài. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Càn Hoàng quyết định chuẩn bị mở khoa cử khảo thí. Khoa cử liền chia làm hai quyển, một quyển cho chư vị thế gia thị tộc, một quyển mặt hướng máy tính. Nhân mạng không giống nhau, sở học tri thức cũng không giống nhau, độ khó cũng phải không giống nhau. Không chỉ có muốn mở khoa cử, các ngươi những người này cũng phải khảo hạch. Lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh, chúng người đưa mắt nhìn nhau không nghĩ ra làm sao lại làm đến trên đầu của mình tới. Càn Hoàng đối với cái này mở khoa khảo thử có chút hướng tới, đã muốn làm vậy thì phải làm chuyện. Hắn dựa theo Hàn Tắc lời nói nhìn kỹ một chút triều đình, cả triều văn võ không có mấy cái gương mặt trẻ tuổi, tất cả đều là lao gia hỏa. Trẻ tuổi nhất mấy người như Ninh Thu Lộ chờ cũng qua hoa văn tuổi tác, tuổi già sắp suy. Trái lại Tề Quốc, nghe nói Cam Long lớn tuổi nhất có chừng 40, cái khác đều tại 20-30 ở giữa, xem như phi thường trẻ tuổi tồn tại. Mặt khác, một đấu một vạn Lý Vân cùng Tư Nghệ nghe nói vẹn vẹn mười mấy tuổi, có thể nói anh hùng xuất thiếu niên. Hai vị mười mấy tuổi thiếu niên liền có thể tại trong vạn quân chém giết vài người, muốn tiếp tục trưởng thành hậu quả có thể nghĩ. Càn Quốc những người này đều già, có năng lực Ngô Vân cùng Dịch Kiệt có thể nói tính xuống một trạng thái. Quân quốc đại sự đều từ bọn hắn chịu trách nhiệm, không có thích hợp người nối nghiệp làm không tốt ngày nào đống nhiên ở ra giám liền người đều không có. Cải cách, nhất định phải cải cách thay máu. Trừ cái đó ra trong triều những cái kia chỉ biết ăn cơm phế vật cùng nhau đuổi ra khỏi cửa. Sắc Khô Hoàng quyết định, Nô Vân mấy người cũng không tốt nói thêm gì nữa. Ngoại trừ Càn Quốc, chung quanh các quốc gia thậm chí càng xa tứ đại đế quốc đều nhao nhao phòng chế Tề Quốc mở khoa tuyển người. Chu Quốc mở điểm tướng đài chọn lựa danh tướng, Tinh Quốc mở ra anh hùng lâu chọn lựa thiên hạ người tài ba. Tần Vũ theo sát phía sau cũng khai sáng danh sĩ viện bồi dưỡng nhân tài. Về phần Tần Khôn, hắn khai sáng đồng tức đài chọn lựa thiên hạ mỹ nhân là phi, khai sáng vô song lâu chọn lựa anh hùng thiên hạ hảo kiệt. Kỳ thật, mở khoa khảo đã sớm tồn tại, như Đông Liêu quốc cùng chung quanh quốc gia xem như khai sáng mở khoa khảo hạch chức năng. Chỉ bất quá đám bọn hắn khảo hạch bảo thủ, phạm vi nhỏ, khảo hạch độ khó đồng dạng. Tiếp nhận khoa khảo nhân viên chủ yếu đều là đại thần trong triều tộc nhân, thế gia vọng tộc tộc nhân. Còn lại một số người mới có thể bung ra cho bình dân máy tính. Có thể về sau Đông Liêu quốc cảm thấy mỗi một lần mở khoa khảo thử quá mức phiền toái, ngư long hỗn tạp không tốt sàng chọn. Thế là Đông Liêu quốc khởi đầu các loại thư viện, văn phủ, đồng ý hứa tiên sinh đại hiển truyền thụ thánh học tri thức. Muốn bái nhập tiên sinh thánh hiển môn hạ liền phải trước qua bọn hắn khảo hạch, chờ bồi dưỡng thành tài sau lại trải qua khảo hạch hoặc là thánh hiển tiến cử trực tiếp thu hoạch được nhân tài. Thứ nhất có thể truyền đạo thụ nghiệp, thứ hai nhân tài đạt được bồi dưỡng, ba người thu hoạch thuận tiện mau lẹ. Hơn nữa, bọn hắn khoa khảo nội dung phần lớn là kinh điển cổ tịch, chỉ quốc phương sách. Tề quốc phạm vi cực lớn, lên tới thiên văn địa lý, xuống đến nhân văn lịch sử tất cả đều bao quát trong đó, thậm chí thợ thủ công, công nhân cũng có thể tham gia khoa khảo. Tề quốc khoa khảo áp dụng phong bế thức phê quyển, đổi quyển người chỉ biết bài thi nội dung không biết rõ thí sinh là ai. Lần này, bọn hắn tham khảo Tề quốc khoa khảo bộ chia đồ vật như phong tên đổi quyển, bình dân tham khảo, mở ra chính mình khoa khảo nội dung. Bởi vì có lúc trước kinh nghiệm, Đông Liêu quốc ở phương diện này làm càng thêm hoàn thiện. Không chỉ có chia làm văn võ khảo thí, còn phân làm thi huyện, thi phủ, thi viện, thi hương, thi hội, thi đình. Vì cổ vũ chúng người tham gia, Đông Liêu quốc trả lại mỗi một cái thí sinh phân phát lộ phí, cung cấp ăn ở một nháy mắt, toàn bộ thế giới dường như nhấc lên một cỗ đọc sách khảo thí dậy sóng, văn nhân địa vị lần nữa đề cao. Sĩ nông công thương diễn biến thành nông công thương, sĩ. Nó đơn đọc sách đi ra trở thành một cái tên rượu. Có vài quốc gia thậm chí tuyên bố kẻ sĩ không chịu tội, hoặc tội giảm miễn trừng phạt. Một cái hương, một cái trong tộc ra một cái sĩ, địa vị của bọn hắn cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Trước kia rất nhiều bình dân hướng tới, thậm chí chờ đợi Tề quốc lần tiếp theo khoa khảo khảo thí. Hiện tại, bọn hắn có đường ra sau lựa chọn lưu lại. Có thể tình huống như vậy tại Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh xem ra không phải cái gì tổn thất lớn, bởi vì bọn hắn Tề quốc có chính mình hoàn thiện giáo dục bồi dưỡng hệ thống. Hai đồng sau khi sinh có nhà trẻ bồi dưỡng biết vật, luân lý chờ thưởng thức, vừa độ tuổi tuổi tác tiến vào cấp thấp học phụ bắt đầu học tập biết chữ toán thuật lịch sử nghi chính, thời kỳ thiếu niên tiến vào trung cấp học phụ học tập càng xâm nhập thêm toán lý hóa chờ tri thức, tới trưởng thành thời kỳ, bọn hắn sẽ tiến vào cao cấp học phụ bên trong học tập càng thâm ảo hơn kiến thức chuyên nghiệp. Về phần đại học cùng mấy đại học viện, kia đến tham gia khoa khảo mới có thể tiến nhập. Nơi đó, nhất định phải nắm giữ cường đại kiến thức chuyên nghiệp cùng cơ sở mới có thể tiếp tục đào tạo sâu, cuối cùng thông qua sàng chọn tiến vào mấy đại học viện bên trong nghiên cứu. Nói cách khác, tại Tề quốc tất cả mọi người có thể lên trường cao đẳng, lên đại học, hơn nữa triều đình xuất tiền toàn bộ miễn phí. Nghiên cứu sinh cùng tiến vào học viện bên trong công tác kia đến trải qua khoa khảo mới được. Tần Phong nhiều lần cường điệu qua học tập, tiếp tục học tập. Học hải vô nhai, sống đến già. Bất luận người nào, thân phận gì đều phải trải qua học tập. Tề quốc đang tại kiến lập đồ thư quán, đem mua chộp thiên hạ kinh điển tác phẩm nổi tiếng mở ra cho Tề quốc người miễn phí mượn đọc học tập. Cho dù là trở thành quan lại cùng sĩ quan sau còn phải không ngừng học tập cũng tham dự khảo hạch, bọn hắn còn có chuyên môn quan lại trường học cùng trường sĩ quan. Bây giờ tại Tề quốc, ganh đua so sánh không phải vàng bạc tài phú mà là văn hóa học thức còn có huân chương chiến công. Ai sẽ nhiều, hiểu nhiều lắm, là Tề quốc lưu mồ hôi chảy máu nhiều, ai địa vị tự nhiên là cao nhất. Vàng bạc tiền tài, không lo ăn uống, phân phối theo nhu cầu, phân phối theo lao động, theo công phân phối, dưới tình huống có gì hữu dụng đâu. Chương 469, một thế giới, hai thế giới, tam thế giới. Chương 469, một thế giới, hai thế giới, tam thế giới. À, Tề Vương phủ bên trong, một đám đại nhân vật đều nằm sấp trên bàn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong đó bao quát Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh. Đặc biệt Mã, đổi quyền thì ra thống khổ như vậy. Đổi không đi xuống, hoàn toàn đổi không đi xuống a a a a, Tần Phong hoài niệm năm đó bài thi thẻ, năm đó lấp bồi phương thức. Chỉ cần hưu 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 mấy lần, bài thi hoàn thành một nửa. Hiện tại tốt, viết tay, thay đổi. Tần Phong lập tức minh bạch vì cái gì lúc trước khoa khảo 3 năm một lần, đổi xong nửa cái mạng không có. Vương gia, cuộc thi này nửa tháng chúng ta đổi muốn mấy tháng a? Mưa Tinh vẻ mặt cầu xin phàn nàn nói. Bọn hắn khoa khảo không giống với thi đại học, không có tiêu chuẩn đáp án chỉ có giàn cung. Đạt tới một cái tiêu chuẩn liền có thể cầm tới điểm, càng nhiều hơn chính là muốn nhìn thí sinh tự chủ phát huy trình độ. Ta không đều cùng các ngươi cùng một chỗ đổi, đừng thê ơ. Tần Phong bất đắc dĩ thở dài, chợt cầm lấy khoái hoạt nước uống. Người xem một chút, người ta Lôi tướng quân cùng Bạch tướng quân đều bởi vì việc này đẩy về sau hơn kỳ. Bản phi còn mang theo bụng cùng các ngươi, đừng kêu lên. Lạc Vân Khanh trực tiếp cho mấy người một ánh mắt, đem phàn nàn ép xuống. Ta thể, ta nhất định phải phát minh một cái tự động đổi bài thi đồ vật. Mưa Tinh cắn răng, chảy nước mắt, tiếp tục phê duyệt bài thi. Liên quan tới Tề quốc sau này quân đội kiến thiết thấy thế nào? Tinh binh giản chính, khoa học kỹ thuật Trung Quốc. Lâm Diệu phê chữa ra một phần làm hắn vui sướng bài thi. Vương gia, ngài nhìn người này luận điểm. Lâm Diệu trực tiếp đem bài thi đưa cho Tần Phong. Chỉ cần khoa học kỹ thuật phát triển, tương lai Tề quốc chỉ cần duy trì mấy thập vạn tới 100 vạn bộ đội liền có thể khống chế toàn bộ cương vực. Giao thông là căn bản, xe lửa có thể một ngày đầu nhập mấy vạn thậm chí số thập vạn binh lực. Súng đạn là cơ sở, một sĩ binh có thể cùng mấy chục cái thậm chí trăm cái truyền thống binh sĩ tác chiến. Tin tức là chất biến, nhiều kiến thiết điện báo biên quan đại sự lúc này biết, tại chỗ làm ra quyết định, lập tức đầu nhập binh lực bố trí. Lâm Diệu một bên chọn lựa lóe sáng điểm, một bên hướng Tần Phong giới thiệu. Không tệ, là một nhân tài. Sửa lại nhiều như vậy bài thi, có dạng này mạch suy nghĩ người cơ bản không có đụng phải mấy cái. Quân chúng, Tần Phong giản lược giới thiệu Tề quốc sau này khả năng phát triển đi hướng, khả năng có quân chủng cùng vũ khí. Có thể đa số tư tưởng quan niệm đủ kiểu sẽ không thay đổi thông, vẫn như cũ cảm thấy sau này vẫn là đao thương kỵ binh thiên hạ. Xe lửa là dùng đến vận chuyển kỵ binh, ô tô là cho sĩ quan ngồi. Về phần máy bay, ngày dù kỵ binh. Tần Phong sau khi xem xong nhịn không được mắng lên, hắn trong nháy mắt lý giải năm đó lao sư nhìn thấy loại này xả đạm đáp án sau là dạng gì cảm thụ. Ta cái này cũng có một cái, bất quá có chút thiên mã hành không, nghĩ quá mức không hợp thói thường. Lôi Lăng đem trong tay bài thi đưa cho Tần Phong, Tần Phong xem xét gọi thẳng khó lường. Đạo này để là hỏi Tề quốc có phi hành khí, ô tô, súng đạn sau muốn thế nào bố trí, chiến phải đánh thế nào, còn có hay không cái gì khác ý nghĩ cùng vũ khí. Nên khảo thí trả lời là đất chống một thể, giai đoạn trước không quân làm vụ lục quân làm chủ, hậu kỳ không quân lớn mạnh sau không quân làm chủ lục quân làm vụ. Đánh như thế nào? Nổ. Máy bay nổ là được rồi. Tề quốc mỗi tòa thành thị đều có thể kiến thiết sân bay, không chỉ có thể đem máy bay xem như phương tiện giao thông vận chuyển nhân viên, còn có thể nhường thời gian chiến tranh máy bay đỗ. Lục quân đánh không lại làm sao bây giờ? Trực tiếp triệu hoán không quân nổ. Bất luận là 10 người ban, đội vẫn là 100 người doanh liền, đều có thể triệu hoán không quân đến oanh tạc quân địch. Về phần vũ khí mới, không người máy bay, siêu viễn cự ly hỏa tiễn đánh oanh tạc, khi tất yếu có thể sử dụng phi nhân đạo độc khí đạn. Nhìn thấy hai người này, bài thi giống như tại một đống học sinh kém bên trong thấy được hai vị đỉnh tiêm học sinh đồng dạng, không chỉ có rửa sạch trước mắt ố bế còn để cho lòng người vui vẻ. Tốt tốt tốt, hai cái này lưu lại. Thần Phong vừa dứt lời, Trương Hoa liền lấy một tờ bài thi tới. Vương gia, cái này viết là vật gì a? Đạo này đề hỏi là đối thế giới có không có nghiên cứu gì cùng ý nghĩ, nên khảo thí trả lời là một thế giới, hai thế giới, tam thế giới. Một thế giới là tuyến, hai thế giới là mặt, tam thế giới là thể. Như tờ giấy, 1,1 thế giới, nhiều một chút họa là họa, nhân vật trong bức họa khiến thành thế giới, họa cùng nhau tầng tầng điệp ra có thể thành hình, hình như người thì làm tam thế giới. Trên đời không phải là không có quỷ thần chỉ là nhìn không thấy mà thôi. Cái này liền như là ở vào điểm chúng người nhìn không thấy một thế giới, ở vào tuyến bên trên nhìn không thấy hai thế giới, ở vào họa bên trong không nhìn thấy tam thế giới. Giống nhau, chúng ta tuy là hình có thể không nhìn thấy đệ tứ giới tồn tại. Đại thiên thế giới, chúng ta giống như điểm chúng người, chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Làm chúng ta có thể nhìn thấy 4, 5, 6 thậm chí nhiều hơn thế giới lúc liền có thể nhìn thấy quỷ thần, thậm chí không chỉ có quỷ thần đồ vật tồn tại. Tần Phong một bên đọc lấy, sâu trong nội tâm cảm thụ được rung động thật lớn. Đầu đen rau muống. Cái này, thiên tài. Lập tức, tìm cho ta đến đây người, phái trọng binh bảo hộ. Tần Phong lúc này hạ lệnh nói rằng.
A, nghe không hiểu sao.
Nhanh đi. Là. Đám người thấy thế vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tần Phong, đây là có chuyện gì? Giống nhau phát hiện nhân tài, là không có cái gì nhìn thấy người này kích động như vậy. Phu quân, đây rốt cuộc nói là vật gì? Lạc Vân Khanh giờ phút này cảm thấy không hiểu ra sao, lời nói này là có ý gì a? Tần Phong dừng một chút, chợt hướng đám người giải thích. Nếu như
chúng ta vị trí thế giới này chỉ là một trang giấy, chỉ là trong giấy họa các ngươi tin không? Nghe vậy, đám người lắc đầu lại gật đầu.
Tần Phong, các ngươi là tin hay là không tin?
Tin, nhưng là cảm thấy là lạ.
Thẩm Ý trầm giọng nói rằng, mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm, mọi người vẫn đang nghiên cứu thế giới này, có thể vẫn không có nghiên cứu hiểu. Rất nhiều người liền nói, chúng ta thế giới này có lẽ là một giọt nước, một quả bụi, một chương họa. Nam vực có giáo nói Phật, bọn hắn nói qua một đông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Hoa, lá, thảo đều là một cái thế giới. Cho nên, vương gia lời nói ta là tin. Lạc Vân Khanh cũng trầm ngâm nói, đông vực bên kia có giáo nói, bọn hắn nói qua vũ trụ hỗn độn. Lời còn chưa dứt, Thần Phong trực tiếp cắt ngang.
Đình chỉ.
Tần Phong cảm thấy cái này lại giật xuống đến liền là triết học vấn đề.
Là lỗi của ta.
Tần Phong một bên cầm lấy giấy bút, một bên hội họa một tọa độ trục đi ra.
Đây là một cái điểm đúng không?
Đây là một đường thẳng đúng không?
Đây là hai cái tuyến đúng không?
Điểm liên mặc kệ nó, đường dây này chính là một cái thế giới gọi là không gian một chiều, bọn chúng không có độ cao chỉ có chiều dài.
Hai cái chính là hai chiều, tựa như một chương họa, nó chính là hai chiều không gian.
Dứt lời, Tần Phong đem giấy gấp lại.
Mặt bàn tính hai chiều, cái này giấy là dựng thẳng xuống tới, bọn hắn tạo thành không gian chính là ba chiều, cũng chính là có lập thể không gian.
Về phần 4 chiều, cái kia chính là trên cơ sở này lại thêm một cái nhìn không thấy đồ vật tỉ như
thời gian.
Tóm lại các ngươi đơn giản lý giải hạn, chúng ta là 3 chiều người hoặc là chỉ có thể nhìn thấy 3 chiều đồ vật, có thể 3 chiều bên ngoài đâu.
Như vậy cũng tốt so người này nói tới trong giấy họa đồng dạng, người trong bức họa không nhìn thấy bên ngoài nhưng chúng ta nhìn thấy.
Dứt lời, đám người lại là gật đầu thêm lắc đầu.
Nghe không hiểu.
Hơi nghe được một chút.
Lạc Vân Khanh bị ách thở dài.
Đã hiểu, không hoàn toàn hiểu.
Đây là muốn tu tiên sao? Chương 470, tạp giao lúa nước cùng luật dân sự điện. Chương 470, tạp giao lúa nước cùng luật dân sự điện. Trải qua Tần Phong đơn giản một phen giảng giải thêm miêu tả, đám người đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra.
Thế giới này không phải chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy, thế giới bên ngoài chúng ta khả năng cảm thụ được, cũng có thể là phỏng đoán tới nhưng không nhìn thấy hoặc là tạm thời không phát hiện được.
Mà người này chính là phát hiện cũng thử tìm kiếm phương diện này tồn tại.
Cái gọi là tu tiên khả năng chính là như vậy, nếu là phát hiện cao hơn chiều không gian tồn tại cũng trở thành người kia, liền có thể khống chế thấp chiều không gian thế giới.
Tựa như bọn hắn có thể tùy ý vẽ tranh, cải biến họa, có thể họa lại không cách nào cải biến.
Nhưng muốn là trong họa đồ vật thành tinh chạy đến liền không nói được rồi.
Cái này khổng lồ tính toán cùng đối với thế giới nhìn trộm thẩm ý cùng chương hoa, lý tinh bọn người tranh luận.
Bọn hắn nói đây là toán học, bọn hắn còn nói đây là vật lý.
Có thể nghĩ tới thứ này có thể sẽ phát hiện tiên nhân quỷ thần, Lạc Vân Khanh trực tiếp đem nó xưng là tu tiên học.
Về sau, Tề Quốc lấy danh xưng tu tiên nghe tiếng, nhưng tu không phải tiên là toán lý hóa.
Ngoại trừ cái này phát hiện trọng đại bên ngoài, bọn hắn lại tiếp tục rút thẻ đảo quang ý đồ tìm tới bảo tàng
liên quan tới đề cao cây nông nghiệp sản lượng.
Đối với nông học phương diện những người này cơ hồ là nhất khiếu bất thông, Trương Hoa miễn cưỡng hiểu sơ một hai.
Hắn nhìn xuống cảm thấy rất lợi hại, bao nhiêu lợi hại cũng không biết.
Vương gia,
ngươi
nhìn xem.
Tần Phong uống vào khoái hoạt nước cho đối phương một cái liếc mắt, lập tức nhận lấy bài thi.
Cây lúa loại tạp.
Tạp giao.
Dứt lời, trong tràng vang lên một hồi ồ tiếng cười.
Lúa nước,
nó có thể tạp giao.
Thí sinh nhiều, cái gì trả lời đều có a.
Vương gia, ta cảm thấy có chút hồ ngôn loạn ngữ trực tiếp bỏ đi a.
Ngậm miệng.
Lập tức, tìm tới cái này khảo thí cũng bảo vệ.
Thần Phong lúc này vô án cảnh cáo.
Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh.
Cái này không đúng sao.
Những người này chỉ có Thần Phong biết cái này là cái gì.
Lần khảo thí tại đề bên trong biết chính mình phát hiện cây lúa loại hôn dao, phát hiện mới cây lúa loại, đầy tuệ sung mãn chống bệnh sản lượng lớn.
Chỉ có điều số lượng thưa thất chỉ có 1-2 gốc, nếu như có thể biết phương pháp cũng đại quy mô bồi dưỡng, tề quốc lương thực sản lượng sẽ lật mấy lần thậm chí mấy chục lần.
Cái này,
xem như ngoại ý muốn bên trong ngoại ý muốn a.
Tần Phong nội tâm vô cùng kích động, cái này đâu chỉ rút được kim sắc truyền thuyết, đây là không xuất bản nữa thần thể.
Liên quan tới tạp giao cây lúa loại chuyện này, Tần Phong cũng nghĩ nghiên cứu cũng trồng trọt.
Chỉ có điều ngại ở chiến sự tăng thêm công học phương diện cần hắn trợ lực phát triển.
Nghĩ đến cái này, Tần Phong không khỏi không cảm khái chiến tranh đối khoa học kỹ thuật ảnh hưởng là thật lớn a.
Lúc đầu những người này thiên mã hành không làm cái gì lựu đạn ống, cái chốt động súng trường, súng lựu đạn vẫn là tại trợ giúp của mình phía dưới làm ra.
Có thể những vật này không có một cái là đứng đắn có thể sử dụng, liền vật thí nghiệm cũng không tính phế vật.
Có thể theo chiến sự phát triển, tiền tuyến gấp gáp bức bách bọn hắn không thể không kiên trì nghiên cứu một chút đi.
Tăng thêm đại lượng thực chiến cung cấp phong phú cảnh tượng, kinh nghiệm, số liệu, tiến hành cải tạo thăng cấp.
Nếu như, ta nói là nếu như, cái này thí sinh nói tới tất cả là thật, cũng có thể có kỹ thuật làm ra dạng này cây lúa loại.
Các ngươi,
bao quát ta ở bên trong đều cho hắn dập đầu a.
Thần Phong đối tất cả mọi người nghiêm mặt nói rằng,
một khi cái này cây lúa loại gieo hạt,
chúng ta Tề quốc muốn cải biến lương thực dựa vào nhập khẩu vận mệnh, chúng ta sẽ tự cấp tự túc, thậm chí có thể xuất khẩu bán tới quốc gia khác. Không chỉ có như thế, chúng ta cũng không cần phải hướng như bây giờ không đúng, có thể trực tiếp hướng toàn thế giới tuyên chiến. Tề quốc hiện tại biểu hiện 10 phần kiên cường, có thể luôn luôn còn lại đường lùi. Tỷ như Tần Côn, Tần Vũ hai người cũng không có đắc tội mà là hai bên lấy lòng. Hai người rất sợ Tráng cùng Hổ như thế Tề quốc, có thể lại không rõ Tần Phong đến cùng là đầu dựa vào bên nào. Sở dĩ rằng này, đó là bởi vì đến bảo trì xuất nhập cảng con đường giao dịch tuyến. Chỉ cần còn có một đầu đường ra, đủ thương phẩm liền có thể chuyển vận tới quốc gia khác bán cũng kiếm lấy ngân lượng. Có tiền, Tề quốc mới có lương thực, có thịt, có cao su lông bẩm các loại kỹ nghệ thành phẩm, mới có sức mạnh phát triển tiếp làm bản thân mạnh lên cùng quốc gia khác đối kháng. Có thể những vật này bên trong trọng yếu nhất chính là lương thực. Tề quốc bách tính nghe theo Tề vương cũng thờ phụng là thần, cũng là bởi vì Tần Phong để bọn hắn ăn no rồi, mà cấm thịt không ăn không sao cả. Có thể lương thực không ăn một bữa liền sẽ đói đến hốt hoảng, liền sẽ liền quốc đều không cầm lên được. Ăn no mà cấm đây là một cái 10 phần xa xỉ chuyện, tài giỏi tốt trong đó một kiện đều là xem như minh quân, hai kiện đều cũng có tính tiên cổ nhất đế, liền đại biểu khai sáng một cái thịnh thế. Ngừng lại ăn thịt, xa xỉ, tuyệt đối xa xỉ thêm nằm mơ. Có thể Tần Phong làm được, hắn nhường Tề quốc bách tính cơ hồ đều ăn no mà cấm vượt qua trước kia địa chủ lao ra khả năng hưởng thụ thời gian, có địa chủ lao ra cũng không dám xa xỉ như vậy. Bất quá, những này lương thực đều là nhập khẩu, một khi bị ách chế liền không nói được rồi. Bây giờ Tần Phong đem hy vọng ký thác vào nơi này, Tề quốc có thể hay không chân chính tự chủ liền dựa vào cái này. Về phần cao su những này công nghiệp thành phẩm, không sao cả, ăn no mặc ấm sau liền có thể cầm vũ khí lên đoạt. Năm đó có đầu bạc ứng đoạt dầu hỏa, chỉ có Tề quốc đoạt thương phẩm. Hàng xóm đồn lương thực ta đồn tháo, hàng xóm chính là ta nô lệ. Đám người bận rộn một ngày, cơ hồ phải kết thúc hôm nay phê quyển nhật trình sau mưa tinh bỗng nhiên lên tiếng. Vương phi, cái này, ngươi xem xuống. Liên quan tới nội chính phương diện chuyện giống như tất cả mọi người đạt thành ăn ý, một cách tự nhiên đi tìm Lạc Vân Khanh. Ân. Lạc Vân Khanh tiếp nhận bài thi sau nhìn kỹ lên. Phu quân, ngươi xem một chút, nghe vậy, Thần Phong lại nhận lấy. Hỏi, liên quan tới Tề quốc hiện tại pháp lệnh quản lý có gì không đủ, nếu có mời cung cấp quan điểm của ngươi, tốt nhất bổ sung chỉnh tự ý nghĩ. Đây là mưa tinh đặc biệt đánh dấu, quan điểm có ích lợi gì, thế nào làm mới là trọng điểm. Hắn cũng không muốn hao phí đầu óc đi muốn làm sao xử lý, tốt nhất nhường vị thiên tài này giải thích thêm sách nhường hắn đè xuống mạch suy nghĩ làm là được rồi. Tề quốc luật pháp không hoàn thiện, cần hoàn chỉnh là pháp lệnh. Trong đó mấu chốt nhất chính là luật dân sự phạm vi quá lớn, cho đóng quá nhiều, đối với dân sự có thể ra chuyên môn luật dân sự điển. Luật dân sự điển nên kỹ càng quy định bách tính tất cả hoạt động, luật pháp phạm vi, tài sản thuộc về, hôn nhân quan hệ, con cái quan hệ. Nên khảo thí giản lược mà kỹ càng vạch luật pháp chỗ không đủ, cũng nói cho triều đình nên như thế nào vào tay. Ban bố luật dân sự điển, không tệ. Nương tử ngươi xem đó mà làm thôi. Thần Phong rất hài lòng, nhưng hiện tại chuyện nhiều lắm cái này vẫn không qua nổi a. Tốt đâu. Dứt lời, đám người chuẩn bị rời đi nơi này trở về nghỉ ngơi lúc, Kiếm Vô Nhai cùng Lý Vân mấy người vết thương chồng chất đi tới. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Chuyện gì xảy ra? Bị ngươi đánh. Rút thẻ, ra kim. Các vị thật to, có thể hay không đoán được những này thí sinh thân phận. Yên tâm, đều là có nguyên hình mô bản đến tham khảo. Có chút có thể rõ ràng, có chút. Bị mờ điểm, độ khó lớn. Trên trời rơi xuống manh nam, các vị cảm thấy Tề quốc kế tiếp phát triển như thế nào? Chương 471, Phong Thần chương 471, Phong Thần Lý Vân, Tư Nghệ còn có Kiếm Vô Nhai một bên lau cái mũi cùng vết máu ở khoe miệng, một bên cười ha hả nhìn về phía Tần Phong. Nhìn bộ dáng này, Tần Phong trong lòng cảm thấy có chút khiếp người. Từ đâu tới ngốc thôi? Không sao a. Không có việc gì. Vết thương nhỏ. Lý Vân cười ha hả nói rằng. Người xác định. Cái này là chút thương nhỏ. Tần Phong nuốt ngụm nước bọt, hoài nghi đối phương đầu góc có phải hay không bị đánh choáng váng. Ai đánh? Tần Phong liền vội hỏi tới cái này vấn đề mấu chốt, bọn hắn những người này đều người mang tuyệt kỹ. Người nào như thế biết gan đem Lý Vân, Tư Nghệ còn có Kiếm Vô Nhai, Lá Chanh, Luất Chỉ Dương 5 người đánh thành dạng này. Còn chưa chờ bọn hắn mở miệng, sau lưng Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ 4 người cũng khoan thai đi tới. 4 người bọn họ bộ dáng so sánh lẫn nhau mấy người kia tốt đi một chút, có thể trên quần áo lộn xộn. Nhìn ra được là ác chiến. Đừng nói cho ta các ngươi ba lượng thành đàn sau đó lẫn nhau đọ sức. Kiếm Vô Nhai vội vàng khoát tay không phải, không phải như vậy. Vương gia không phải để chúng ta phụ trách võ kỹ phương diện này khảo hạch. Võ kỹ không giống với cái khác khoa mục, hắn không tạo được giả, có thể hay không đánh, đánh một trận liền biết. Thông qua mấy ngày tỉ thí, chúng ta chọn lựa gần ngàn tên hảo thủ. Những người này thả trong quân đội vẫn là ám vệ bên trong đều là một thanh một hảo thủ, có không chệch một tên, có lực lớn vô cùng, có súng pháp tinh xảo. Sau đó căn cứ xa gần binh khí, phản ứng, tốc độ, bản lĩnh nhiều loại phương diện tiếp tục đánh nhau khảo hạch cũng cho điểm sẵn chọn. Cuối cùng chúng ta chọn lựa 10 hạng đầu tinh anh. Trong 10 người này có 3 người là viễn trình binh khí, bản lĩnh mạnh mẽ, bất luận là bắn tên vẫn là phi tiêu phi đao đều là nhất lưu. Còn lại trong 7 người 2 cái bản lĩnh nhanh nhẹn, am hiểu binh khí ngắn ám binh. Còn có 5 người sử dụng đại binh khí, đao kiếm thương kích chiến phong mãnh liệt. Một người trong đó ngay cả đánh mấy người đều nhẹ nhõm cầm xuống tỉ thí, cũng khen ra cửa biển một người có thể đánh bọn hắn toàn bộ. Sau đó, chúng ta liền để bọn hắn đi qua tỉ thí, không nghĩ tới hắn còn thắng. Sau đó các ngươi liền kìm nén không được cùng hắn đánh. Tần Phong cảm thấy mình dường như đoán được kết quả. Vừa dứt lời, mấy người thật giống như chim cút dường như điên cuồng gật đầu. Ân ân ân. Tần Phong, đánh thua. Ân ân ân. Các ngươi đều lên. Ân ân ân. đều thua. Ân ân ân. Tần Phong, o, khá lắm, nói hồi lâu. Liền cái này, đến tột cùng là thần thánh phương nào như thế dũng mãnh? Vương gia muốn gặp sao? Nói nhảm. Lý Vân mấy người võ nghệ không cần nhiều lời, trong vạn quân thẳng đến thượng tướng thủ cấp. Kiếm Vô Nhai đi theo giải như vậy thời gian hắn cũng đã gặp đối phương ra tay, một người chiến quần hùng đều không là vấn đề. Sau đó, hợp kích một người đều thua. Cao thủ như vậy có thể không thấy một cái. Giống như đã đoán được Tần Phong muốn làm gì, Lý Vân vỗ tay một cái ra hiệu đối phương tiến đến. Tới đi, vương gia muốn gặp ngươi. Cũng không lâu lắm, một gã dáng người khôi ngô, khuôn mặt anh tuấn lại mang theo mấy phần kiên nghị thanh niên đi đến. Tiểu nhân Vũ Tiên bái kiến vương gia. Đám người thoáng nhìn Vũ Tiên mày rậm mắt to, trên thân khí thế cường đại nhất cử nhất động đều có đại tướng phong phạm, xem xét là mạnh tướng, hiếm có nhân tài. Nghe nói, ngươi đem mấy người bọn hắn đều đánh bại. Ách, khó mà nói. Vậy làm sao nói? Tần Phong có chút hiếu kỳ, thế nào một người một cái ý tứ? Lúc bắt đầu mấy vị tướng quân không phải cùng tiểu nhân đơn đấu vật lộn, có thể tiểu nhân trời sinh thần lực, thở nhỏ lực lớn vô cùng bọn hắn tự nhiên đánh không lại. Dù là lại kỹ thuật cao siêu chúng vào tiểu nhân một quyền trên cơ bản đến thụ thương. Mấy người hợp lực miễn cưỡng gọi ngang tay. Về sau, bọn hắn lại muốn cùng tiểu nhân tỉ thí binh khí, có thể tiểu nhân khí lực khá lớn đánh mấy lần liền chấn bọn hắn tay run lên. Phương diện kỹ xảo, tiểu nhân chỉ có thể cùng Lý tướng quân đánh ngang thậm chí bị áp chế, làm sao trời sinh thần lực? Cho nên, tiểu nhân cho rằng là ngang tay. Trời sinh thần lực, có nhiều thần. Người trời sinh thần lực, lực lớn bao nhiêu? Vũ Tiên trầm ngâm nói, không biết rõ. Trước mắt vượt qua nặng nhất là trong thôn lão Nưu cùng cửa thôn Thạch Thú, những này đánh giá cũng có mấy trăm cân. Mấy trăm cân? Mọi người nhất thời phát ra tiếng kinh hô, nghe vậy lời này Lý Vân phát hiện mình từng yêu. Cùng dạng này quái vật còn có thể đánh có đến có bể, còn không có bị đánh chết. Cái kia cự đỉnh ngươi có thể hay không giơ lên? Tần Phong chỉ cách đó không xa một cái đỉnh đồng, là thật là giả tìm tòi liền biết. Tiểu nhân có thể thử một chút. Dứt lời, Vũ Tiên đi tới đỉnh đồng trước mặt giang hai cánh tay ôm lấy cũng gánh tại trên bờ vai. Làm người ta rung động nhất là trừ ôm thời điểm là hai tay, còn lại đều là một tay. Ngoa tạo. Một máy mắt, tất cả mọi người rít gào lên âm thanh. Kia, kia mau thả hạ, cẩn thận bị thương. Vũ Tiên nghe vậy cẩn thận từng ly từng tí đem đỉnh đồng thả lại tại chỗ. Ngươi làm sao lại trời sinh thần lực đâu? Tần Phong hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, đây không phải đánh kích thích tố cùng thuốc kích thích có thể làm được chuyện. Cái này tiểu nhân cũng không hiểu, tiểu nhân chỉ biết là khi còn bé liền có. Bất quá phụ thân sợ dẫn xuất phiền toái, một mực nhường tiểu nhân liệu thấp làm việc. Khiêm đá cùng lão Nưu đều là bụng trộm làm, trong thôn không có ai biết. Yến quốc người. Tần Phong có chút kinh ngạc, cái này Yến quốc từ đâu tới manh tướng, hắn sao không biết? Đừng nói Tần Phong, Lạc Vân Khanh cũng không nghe nói dạng này thật tướng. Xem như Vũ Tiên hậm hực cười nói, tổ tông là Tây Nam vực Tấn quốc người, quân võ xuất thân cho nên sẽ chút công phu. Đằng sau Tấn quốc chiến loạn, một đường di chuyển tới Yến quốc đến. Ta xem như Yến quốc sinh trưởng ở địa phương, xem như Yến quốc người a. Tính, đương nhiên tính. Tần Phong vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ không chỉ có là Yến quốc người, càng là Tề quốc người. Vậy làm sao không nhập ngũ đâu? Có thể đánh như vậy, vệ quốc trong lúc chiến tranh tại sao không có tổng quân nhập ngũ biểu hiện đâu? Phụ thân không cho, nói ta quá mức quái dị dễ dàng bị người nhớ thương. Vậy hôm nay làm sao lại tới đâu? Mấy tháng trước phụ thân qua đời, trước khi đi đã phân phó ta sau này đường tự mình lựa chọn đi. Giữ đạo hiếu túc trực bên linh cứu sau vừa lúc gặp khoa khảo bắt đầu, liền tới tham gia thử một lần. Chịu Tề Vương ân huệ, tăng thêm trong nhà vô công trong thôn khó mà ngẩng đầu, liền tới đây hy vọng có thể được tuyển chọn, nhập ngũ tham quân đền đáp quốc gia. Đây đều là Vũ Tiên trong lòng nói. Không có cách nào, ai bảo Tề quốc phúc lợi là kéo căng. Bởi vì vẫn giấu kín bản thân không có bất kỳ cái gì biểu hiện, trước kia gặp ác bá địa chủ ức hiếp còn không dám hoàn thủ, thời gian qua rất gian khổ. Có cơ hội lập công lại bị phụ thân ngăn cản, trong thôn rất nhiều thanh niên binh lấy được lao động văn trường, vệ quốc văn trường, trái lại chính mình không có cái gì. Bất chi bất giác, hắn bị người trong thôn xưng là phế vật. Rõ ràng người mang tuyệt kỹ lại chẳng khác người thường, hắn không cam tâm a. Lại thêm Tần Phong các loại chủ nghĩa yêu nước giáo dục, nghị chính giáo dục, rất nhiều người thanh niên hận không thể vọt tới tiền tuyến đi giết địch lập công, Vũ Tiên tự nhiên cũng là nghĩ như vậy. Tại bách tính trong lòng, Tần Phong nguyện như là thần thần thánh. Cho bọn họ ăn, cho bọn họ xuyên, trả lại các loại phúc lợi như hài đồng miễn phí học tập, xóa nạn mù chữ vận động chờ. Cho nên, mỗi một cái Tề quốc người đều muốn gặp Tần Phong một cái, người thanh niên càng là hy vọng biểu hiện tốt bị Tần Phong tiếp kiến khen ngợi hoặc là trên chiến trường đền đáp ơn. Làm cho bách tính mang đến các loại tính thực chất ân điện lúc bọn hắn liền tin phụng ngươi là minh quân, nếu là lại cho càng nhiều phúc lợi chỗ tốt, bọn hắn liền bắt đầu tạo thần. Tạo thần đủ nhiều thời điểm ngươi đã chính là thần, kèm theo thần thánh quan huy. Tề quốc bách tính trước kia cảm thấy Tần Phong là thượng thiên phái tới, biến thành hắn chính là thiên thần hàng thế, đến bây giờ hắn chính là thần minh. Tần Phong là thần, bọn hắn là Tề quốc con dân cái kia chính là thần dân. Thần dân muốn vì thần mà chiến. Giờ phút này, 2024 đi qua, 2025 đến. Tác giả Kun ở chỗ này chúc phúc mỗi một cái to lớn nhóm năm mới tình cảnh mới. Chúc mừng năm mới, một năm mới sẽ thay đổi tốt hơn. A chương 472, Nông nghiệp Khoa học viện nghiên cứu chương 472, Nông nghiệp Khoa học viện nghiên cứu ngoại trừ Vũ Tiên bên ngoài, còn lại 9 tên ưu dị thí sinh bị Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh phân biệt chia cắt hoàn tất. Có gia nhập ám vệ, từ đó về sau trở thành Tần gia một viên. Có gia nhập quân doanh, trở thành sông pha chiến đấu tướng sĩ. Còn có người, Tần Phong chuẩn bị tổ kiến một chi đột kích binh đoàn, những người này có thể đánh như vậy đương nhiên phải tiến bảo. Còn lại hàng trăm hàng ngàn thí sinh phân biệt đưa vào quân sự học viện bên trong huấn luyện. Trải qua dài đến một tháng không ngớt, Tề quốc khoa khảo chính thức vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Cùng quốc gia khác so sánh, Tề quốc khoa khảo nghiêm khắc làm cho người giận sôi. Theo bắt đầu thi trước chuẩn bị tới kết thúc, thí sinh đều muốn ở vào bị trong phạm vi giám sát. Bắt đầu thi trước, thí sinh cần mang theo hữu hiệu Tề quốc cư dân giấy chứng nhận thân phận thêm cộng đồng, đường đi chứng minh con dấu, người phụ trách đồng ý sách, khảo thí quan thân phận xét duyệt xác nhận sách cùng ký tên con dấu trở. Liên cái này một hạng quá trình hao phí đại lượng nhân viên tinh lực, cực lớn trình độ bên trên tránh khỏi người ngoại quốc chạy vào. Xác nhận không sai, thí sinh tiến vào trong trường thi soát người hành nghiệm, trái lại mang theo gian lận vật tiến đến. Trở ra thí sinh căn cứ thí sinh hảo nhận lấy gian phòng của mình hảo, quần áo ngoại hạng mang đồ vật đều do quan binh đảm bảo, thí sinh chỉ có thể mặc triều đình dự bị quần áo. Kế tiếp bất luận ăn cơm ngủ hay là đi nhà xí, nhất cử nhất động của bọn họ đều tại binh sĩ giám thị phạm vi bên trong. Như có dị thường, binh sĩ có thể trước cảnh cáo, lần thứ hai trực tiếp kêu gọi quan chủ khảo thẩm phán. Phát hiện gian lận cần nhân tăng cũng lấy được, giám khảo cùng binh sĩ ký tên xác nhận. Hoàn thành quá trình sau, nên thí sinh có thể trực tiếp tại chỗ chém đầu, người nhà cùng nhau đánh lên làm việc thiên tư ấn ký, trong vòng 10 năm không cho phép tham gia khoa khảo. Nếu như muốn giải trừ phong ấn, kia liền lấy ra chiến công lấy công chủ tội. Khảo thí kết thúc sau thí sinh vẫn như cũ không cách nào rút lui trường thi, mà là tiếp tục trong phòng chờ đợi mệnh lệnh. Tiết bảng chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là hệ tâm, trọng điểm nhân tài. Như Vũ Tiên dạng này biểu hiện 10 phần ưu dị có thể trực tiếp thu hoạch được trọng dụng. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đều là từ Tân Mai, Kiếm Vô Nhai những này thân vệ tự mình dẫn người hộ tống. Những người này danh tự sẽ không xuất hiện tại trên bảng danh sách, nhưng sẽ cáo chi thân thuộc phải trang được tuyển. Bộ phận thứ hai là bồi dưỡng nhân tài, lực lượng trung kiên. Những người này biểu hiện tương đối ưu dị, nhưng bộ phận địa phương có khiếm khuyết không đủ. Bọn hắn đem lấy hết bảng hình thức cáo chi thiên hạ, dựa theo năng lực có thể tiến vào đại học hoặc là mấy đại học viện bên trong bên cạnh học bên cạnh thực tiễn, làm dịu trước mắt nhân lực không đủ các loại nguyên nhân. Cuối cùng một loại chủ yếu là triều chính, nội chính cùng cổ điển kinh thư cùng năng lực đồng dạng, thuộc về thời đại này bình thường văn nhân học sĩ hoặc là tương đối ưu dị người. Bọn hắn tiến vào đại học đồng tiến nhập cơ sở, triều đình những ngành khác bên cạnh học bên cạnh thực tiễn. Đại lượng nhân viên thuộc về ngành giáo dục đi trường học bên trong làm tiên sinh. Bởi vì Tề quốc thiếu khuyết đại lượng còn lại, đại lượng tiên sinh dạy học đến bồi dưỡng nhân tài. Hạch tâm nhân tài không nhiều, trừ bỏ mấy tên võ tướng bên ngoài Tần Phong hết thảy liền tìm được 4 cái. Đêm, trăng sáng nô lên cao. Tần Phong trước tiên tìm kiếm chính là phát hiện tạp giao cây lúa loại nhân tài. Cái gì nhiều chiều không gian thế giới có thể coi như ăn cơm. Ăn cơm là cần gấp nhất. Đi vào đi, vương gia ở bên trong chờ ngươi. Tại Tần Mai chỉ dẫn hạ, một người trung niên bộ dáng nam tử đi đến. Nam tử biểu hiện có chút câu thúc, cái này hoa lệ vương phủ cùng hắn cũ nát ý phục tựa hồ có chút không hợp nhau. Tần Phong ngước mắt nhìn lại, nam tử dáng người trung đẳng, khuôn mặt đen nhánh tựa như là lâu dài tại đồng ruộng trùng canh loại đưa đến. Cùng bình thường anh nông dân khác biệt, trên người hắn giống như có một loại người đọc sách thư hương khí tức. Ngồi. Tần Phong mặt mỉm cười, ra hiệu đối phương ngồi xuống cũng rót cho hắn nước trà. Vương gia, tiểu nhân không dám. Thấy Tần Phong như thế tôn kính chính mình, nam tử dọa đến vội vàng tiếp được nước trà. Người tên là gì? Tiểu nhân Trình Bình, Tiến quốc Nam Châu người. Nam Châu, kia thật gần a. Tần Phong cười nhạt nói, vậy làm sao đến Tử Châu nữa nha? Mấy năm liên tục hoang loạn, triều đình mục nát, quan binh áp bách, sinh tồn khó khăn. Tự Tề Vương ban bố nhân chính đến nay, thiên hạ bách tính đều xu thế hướng Tử Châu. Tiểu nhân cũng liền theo tới thử một lần. Đến Tử Châu sớm, ít người, phân đến ruộng đồng, còn nhiều. Trịnh Bình hậm hực cười nói, lớn bao nhiêu? Chồng có nửa đời người ruộng đồng a. Tiếp qua mấy tháng vừa bạn chứng trạng, chồng có chừng 20 năm ruộng đồng, trừ cái đó ra còn có chút cây cối trái cây. Người biết biết chữ? Sẽ. Trịnh Bình kiên định đáp lại nói, tiểu nhân biết biết chữ, cũng biết chữ, nhìn hiểu kinh điển cổ tịch. Dứt lời, Trịnh Bình dự phòng Tần Phong có chút hiểu lầm đội vàng giải thích. Tiểu nhân khi còn bé trong nhà có tốt, bạn đọc sách viết chữ chuẩn bị nhập văn phủ làm sĩ. Đằng sau gia đạo sa sút, chỉ có thể đưa đi thành nội đi theo trưởng quỹ lại làm mấy ngày hòa kế. Lại về sau chủ quán chạy, chỉ có thể về thôn trồng trọt đồng ruộng. Cho nên, tiểu nhân là hiểu viết văn tự. Tần Phong nhẹ gật đầu cười hỏi, thế gian người đọc sách nhiều tập trung tinh thần đang đi học bên trên, cận kề cái chết không làm chuyện khác. Ngươi làm sao lại như thế thản nhiên đi làm ruộng? Chẳng lẽ ngươi cam tâm sao? Trịnh Bình thở dài một cái, cam không cam tâm lại có thể thế nào đâu. Bất luận đọc sách vẫn là làm ruộng không cũng là vì mưu phần cơm ăn. Chỉ có điều làm ruộng cơm thiếu, làm con nhiều. Không đảm đương nổi quan vậy cũng phải nghĩ biện pháp sống sót không phải. Tần Phong sau khi nghe xong cảm thấy người này rất thiết thực đi. Kia như lời ngươi nói có thể là thật. Phát hiện tạm chủng cây lúa loại. Thật, tuyệt đối thật. Trịnh Bình hướng Tần Phong thề nói, lúc trước giá tiếp hoa quả, nghĩ thầm cây lúa loại những này phải chăng có thể. Thế là trải qua một phen nếm thử, có chút hạt giống xác thực có thể hôn giao. Nhưng cây lúa loại vẫn luôn chưa thấy qua, cho đến đằng sau phát hiện một gốc. Nhưng số lượng ít đến thương cảm, tăng thêm binh hoang mã loạn không cách nào tiếp tục thăm dò xuống dưới. Thế nhân đều cảm thấy ta đang khoác lác, tại viễn tưởng. Trịnh Bình có chút bất đắc dĩ, vì cái gì lời hắn nói không có người tin tưởng đâu. Nếu để cho ngươi tiếp tục nghiên cứu một chút đi, ngươi có thể hay không làm ra như lời ngươi nói hỗn giao cây lúa loại? Tần Phong hỏi thăm đối phương. Nếu có thể cho ta một đoạn thời gian hẳn là có thể. Chỉ là thời gian này khả năng rất dài. Trịnh Bình nửa đời người cũng liền phát hiện một lần, xem như ngoài ý muốn đi. Hắn không dám hứa chắc lần tiếp theo là lúc nào xuất hiện, nhưng hắn cảm thấy khẳng định sẽ xuất hiện lần nữa. Không có việc gì, thời gian ta rất dư dả. Tần Phong vừa cười vừa nói, dạng này, ta phong ngươi làm nông khoa viện viện trưởng, thành lập nông học khoa học viện nghiên cứu, chuyên môn nghiên cứu ngũ cốc hoa quả, để bọn chúng lớn lên càng tốt hơn, càng lớn. Như lời ngươi nói, hỗn giao cây lúa loại chính mình đi nghiên cứu, ta cho ngươi một khoản tiền cùng, chính ngươi đi tìm địa phương xây học viện. Chỉ cần ngươi có thể làm ra đến, bao nhiêu tiền đều đáng giá. Mặt khác, ta lại phong ngươi làm đại tư nông, Tề quốc cảnh nội tất cả làm nông đều giao cho ngươi phụ trách. Thế nào, có dám hay không tiếp? Chương 473, Đế Long Đế Phượng. Chương 473, Đế Long Đế Phượng A. Trịnh Bình choáng váng, hắn không biết trả lời như thế nào. Tiếp sao? Tiếp. Tiếp không được A. Chính mình mặc dù muốn làm quan, nhưng đó cũng là lúc còn trẻ ý nghĩ. Hắn hiện tại chính là một cái bình thường tài nông, ngươi để cho ta. Làm cái gì viện trưởng thêm đại tư nông? Đầu đen rau muống. Một bước lên mây. Thay ra đổi thịt. Cái này. Cái này. Trịnh Bình kiên trì đáp lại nói, tiểu nhân không dám nhận A. Tìm kiếm hôn giao cây lúa loại còn tốt, có thể Tề Vương Điện Hạ kỳ vọng cao quá mức nặng nề. Ta không dám A. Nội tâm của hắn rất kích động, không nghĩ tới Tề Vương tín nhiệm hắn như vậy. Có thể hắn lại rất bàng hoàng, hắn không có kinh nghiệm, hắn không biết rõ A. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần phụ trách nông nghiệp chuyện, còn lại buồn vương đến. Thiền, ta cho ngươi phê, ta cho ngươi đóng, quyền, ta cho ngươi thả. Buồn vương muốn không chỉ có là ăn cơm no, ta còn muốn ăn sống cơm. Buồn vương cái ăn, không chỉ là muốn gạo trắng tinh mặt, ta còn có thiên hạ tất cả kỳ chân dị quả đều xuất hiện tại Tề quốc. Tần Phong cười nhạt nhìn về phía đối phương. Nghe vậy, Trịnh Bình nội tâm trải qua chật vật lựa chọn sau gật đầu đáp ứng. Tiểu nhân bái tạ vương gia, định không phụ sự mong đợi của mọi người. Tốt, kia. Yeah. Qua ít ngày đi Kỳ Châu A. Tiền, quyền cho ngươi, tìm Liên Hợp Học viện viện trưởng Trương Hoa, hắn sẽ giúp ngươi. Tạ vương gia. Đưa tiền, cho người ta, chỉ cần tạm giao lúa nước đi ra tất cả liền sẽ tốt. Hôm sau. Tề vương phủ. Ngoại trừ Trịnh Bình bên ngoài còn có mấy người Tần Phong cũng nghĩ tiếp gặp một chút. Ngươi gọi Sở Đạt đến. Ngươi gọi Lục Phong. Nhìn về phía trước hai vị thanh niên, Tần Phong hỏi thăm tên của bọn hắn. Là. Hai người đồng thời ứng thanh đáp. Bản này liên quan tới Tề quốc luật pháp thiếu hụt cùng tư pháp tra án, thẩm phán định tội, hình sự trinh sát bàn luận là ngươi biết. Sở Đạt đến thản nhiên đáp lại nói, là. Tần Phong đối tiên văn chương này rất là tán thưởng, viết 10 phần hoàn mỹ. Theo trên cơ bản viết ra Tề quốc luật pháp không đủ điểm, Tề quốc hiện dùng chính là Yến quốc luật pháp, pháp điển. Rất nhiều tội danh pháp không điển cố, tên không cách nào ra. Tề quốc bây giờ phồn vinh hưng thịnh, khai sáng đông đảo mới cử động, nên trọng mới thành lập luật pháp hệ thống cũng ban bố thuộc về Tề quốc hiến pháp. Văn chương bên trong trọng điểm vạch, Tề Vương biểu thị Tề quốc căn cơ là công nông quân, Tề quốc luật pháp cũng nên quay trùng quanh ba cái này. Công nông quân đại biểu là Tề quốc, một khi công nông quân phát sinh biến hóa cũng đại biểu Tề quốc phát sinh biến hóa. Trừ cái đó ra, hắn còn viết tới định tội thời điểm chú ý hạng mục, như trọng đại án kiện tử hình chờ đều phải trải qua ba thẩm ba phán, cần trải qua hình bộ thượng thư, thị lang, nơi đó thái thú, thích sứ đám người ký tên tránh cho xảy ra oan giả sai án. Nếu có, ai ký tên tìm ai. Quân cùng dân tách ra, quân đội cũng hẳn là lập quân đội pháp. Ngươi đối Tề quốc luật pháp rất có ý tưởng. Vậy ta hỏi ngươi, bổn vương nếu là đem Tề quốc tư pháp giao cho ngươi, ngươi có thể làm được hay không như lời ngươi nói mỗi một điểm? Ngươi có thể làm được hay không tránh cho oan giả sai án xảy ra? Tiểu nhân cả gan thử một lần. Sở Đạt đến kiên định đáp lại nói, người là sống, luật pháp cũng là sống. Luật pháp không có khả năng đã hình thành thì không thay đổi, nếu như luật pháp không thích hợp vậy thì phải biến đổi luật pháp. Tiểu nhân có thể để Tề quốc luật pháp phục vụ Tề quốc cùng bách tính, nhường Tề quốc một mực bảo trì hướng lên phú cường con đường. Tiểu nhân nguyện nhường Tề quốc một mực duy trì công nông quân cái này nguyên tắc căn bản. Thần Phong nhẹ gật đầu. Vậy ngươi đi tìm thừa tướng báo cáo, cái nào thừa tướng tùy tiện. Còn có người nào khí liền đi tìm ai? Sở Đạt đến. Không phải, ngươi sao không nói sớm? Làm sao bây giờ? Hối hận. Tề quốc quan lại như thế không làm người sao? Là. Không có cách nào, châu thổi lên trời không đi không được. Ngươi gọi Lục Phong, ngươi nói ngươi sẽ đem xem thiên tượng, bên trên biết thế gian đại sự, hạ biết mấy ngày sau khí tượng. Là. Lục Phong cung kính đáp lại nói, tiểu nhân thở nhỏ học tập chiêm tinh xem giống, những chuyện này am hiểu nhất. Chiêm tinh xem giống, vậy ngươi nói trước đi nói bổn vương giống như thế nào? Lục Phong dừng một chút, chợt mở miệng nói ra. Vương gia tướng mạo vô cùng tốt, không phải đơn giản nhân trung lắm vượng. Tha thứ tiểu nhân cả gan nói một câu. Nói. Vương gia chính là nhất thống thiên hạ đại đế, xưng đế là chuyện sớm hay muộn. Tiên vương gia không xưng đế một là vương gia không muốn, hai là thời cơ chưa tới. Chờ thiên hạ quy tâm, chúng dân hô to thời điểm vương gia liền sẽ xưng đế. Đến lúc đó thiên có nhị đế, nhưng bên ngoài chỉ có một cái. Một đế là Dương là vương gia, một cái khác là Âm. Hẳn là Tề Vương Phi. Dứt lời, Thần Phong kém chút hít một hơi lãnh khí. Đầu đen do muống. Cái này có chút trình độ A. Còn gì nữa không? Có. Lục Phong trầm ngâm nói, vương gia trên người có một chút vật khác biệt. Cái gì? Vương gia người là người nơi này, hồn không nhất định là nơi này hồn. Ta xem vương gia tam hồn thất phách bên trong có một hồn phách hơi khác thường. Mang theo vài tia màu đỏ. Màu đỏ đã tận xương, vương gia thoát khỏi không xong. Vương gia cử động cùng biến hóa đều cùng cái này có quan hệ A. Vương gia phía sau có cao nhân, nhưng không tính có. Vương gia chỉ có điều cầm hắn lưu lại đồ vật, cụ thể là cái gì kia tiểu nhân liền nhìn không thấu. Với anh, Thần Phong đầu trong nháy mắt nổ tung. Hắn song đồng đột nhiên rụt lại giống như nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm đồng dạng. Ngươi đang nói cái gì? Cái này, thật không hợp thói thường. Ngươi, bổn vương thế nào tin tưởng ngươi có phải hay không tại hồ ngôn loạn ngữ? Tin hay không vương gia trong lòng đã có đáp án. Ta tin tưởng vương gia sẽ không giết ta, bởi vì phía sau ngươi cao nhân nhường lương tâm của ngươi sẽ không làm chuyện như vậy. Vương gia chiếm cứ thiên địa nhân, tương lai còn có vô số anh hùng hào kiệt đến đây Tề quốc. phương bắc tướng tinh mở tối không ánh sáng, gặp phải vương gia sau giành lấy cuộc sống mới. Lấy hắn cầm đầu mấy viên tướng tinh đều tại Tây Quốc, có còn trên đường. Thần Phong nhẹ gật đầu, nghi vấn hỏi: "Ngươi có phải hay không nhìn xem ánh mắt của ta liền có thể đoán ra suy nghĩ trong lòng?" "Là, cũng không phải. Có thể biết không thích hợp, cụ thể không rõ ràng. Bất quá ta muốn." Vương phi hẳn là biết đến. Chúng đích vương phi là Cử Âm, vương gia Cử Dương. Vương gia vương phi là Đế Long Đế Phượng, tại hạ bản mệnh chỉ là Ưng. Mặc dù nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, mắt sáng như đuốc, nhìn thấu thế gian quá nhiều, có thể vương gia trên thân có nhiều thứ nhìn không thấu. "Vương phi, Phượng là bách điệu chi vương, ta là bị quản chế cùng khắc chế, càng thêm khó mà nhìn thấu." Dứt lời, Thần Phong chỉ cảm thấy mình khó mà hô hấp. Nói như vậy, nương tử sớm liền phát hiện không thích hợp. Kia nàng vì cái gì không nói đâu? Thần Phong ý thức được nhà mình nương tử thông minh như yêu, có thể nói trên thế giới nhất cơ trí người, làm sao có thể không có phát hiện vấn đề đâu. Đến lúc đó lại hỏi một chút đi. Thần Phong ngước mắt nhìn về phía đối phương cười hỏi: "Ngươi nhìn thấu nhiều như vậy, vậy ngươi đoán xem nhìn ta muốn để ngươi làm cái gì?" "Ta chỉ biết vương gia để cho ta làm quan." "Đúng, cái gì quan?" "Không biết rõ." "Vậy ta để ngươi làm Khâm Thiên Tư, Thiên Văn Viện nghiên cứu viện trưởng. Ngươi không là ưa thích đêm xem sao trời, ta đưa ngươi cái thứ tốt." Thần Phong xuất ra một cái kính viễn vọng đưa cho đối phương. "Nhìn xem thế giới bên ngoài a." Chương 474, dự báo thời tiết. Chương 474, dự báo thời tiết. Lục Phong tiếp nhận kính viễn vọng, chợt thấy mấy ngàn mét bên ngoài đổ vật. Lần này nhường hắn hổ khu rung động. Đầu đen rau muống. "Thế nào? Thích không? Còn có càng lớn, có thể nhường ngươi thấy trên trời tinh tinh." Thần Phong vừa cười vừa nói, "Kể từ hôm nay, Tề Quốc thời tiết khí tượng đều cho ngươi quản. Trước kia quốc gia đại sự suy tính cũng cho ngươi quản. Liên quan với thế giới bên ngoài thiên văn dị tượng cũng về ngươi quản. Cho ngươi cái thứ nhất nghiên cứu khoa học nhiệm vụ, cho ta xem một chút trên mặt trăng có cái gì, có thể hay không bay đi lên sau điểm rơi ở nơi nào." "Lục Phong, a, cái này không đúng sao?" Hắn cho là mình phát huy dạng này tài học nói thế nào cũng là quốc sư. Thế nào còn làm những vật này?" Tần Phong sau khi nói xong dừng một chút, chợt tiếp tục bổ sung giải thích rõ: "Đúng rồi, cái này Tề Quốc thời tiết khí tượng muốn chuẩn xác, Tề Quốc mỗi một cái châu đều muốn dự toán ra tương lai mấy ngày nhiệt độ biến hóa, hướng gió, có hay không mưa. Nhìn thấy cái kia nhiệt độ biểu không có. Cái này đưa ngươi, mỗi ngày căn cứ phía trên này nhiệt độ suy tính tương lai mấy ngày biến hóa." "Yên tâm, ngươi bây giờ nói tới tất cả suy tính đều có thể tại trong vòng nửa canh giờ đưa tin tới Tề Quốc các nơi. Đương nhiên, ngươi nếu là còn có năng lực càng thêm tinh chuẩn điểm liền cho ta suy tính tới mỗi cái quận, mỗi cái trong huyện." "Lục Phong, o, là thần định không phụ vương gia nhờ vả." Tần Phong phát ra chật chật âm thanh, thật là một cái không thể thấy nhiều nhân tài a. Cái này không lấy ra làm dự báo thời tiết đáng tiếc. Có hắn, sau này không tập cũng biết thuận lợi a. Đưa tiễn Lục Phong về sau còn có một người Tần Phong cảm thấy rất hứng thú. Người này tên là Hàn Đế, đưa ra Tề Quốc xây dựng cơ bản cùng thủy lợi kiến thiết các phương diện luận điểm. Hắn rõ ràng đưa ra nhân định thắng thiên ý nghĩ, tiền đề chính là quảng tu thủy lợi, vỡ đê chữ nước bảo trì Tề Quốc cảnh nội nước mưa cân bằng. Người chính là Hàn Đế. Nói một chút ngươi đối Tề Quốc đương kim xây dựng cơ bản ý nghĩ. Tần Phong nhìn trước mắt vị này trung niên bộ dáng nam tử hỏi. Hàn Đế vốn là Ngụy Quốc nước quan, chuyên trách thủy lợi công sự, lên tới vừa sông Bắc cầu xuống đến chống lũ cô đê, vỡ đê chống nước, nông nghiệp tưới tiêu đều là từ hắn phụ trách. Đáng tiếc bởi vì đắc tội người, bị người hãm hại dẫn đến công sự xảy ra chuyện, dọa đến hắn trong đêm đi đường. Hàn Đế trầm giọng đáp lại nói, Tề Quốc hiện tại xây dựng cơ bản rất nóng, con đường kiến thiết rất tốt, rất hoàn thiện. Nhưng tại hạ cảm thấy Tề Quốc, thậm chí Yến Quốc công trình thủy lợi một chuyện đều một lần nữa quy hoạch. Tại hạ nhìn Tề Quốc nhiều chỗ hồng đê lâu năm mất thiện, như gặp mưa to các loại tình huống đáng sợ sẽ dẫn đến hồng thủy bộc phát, đồng ruộng và rất nhiều kiến thiết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa có chút thiết kế quá mức cũ kỹ, chỉ sợ đã mấy trăm năm lâu. Cho nên, tại hạ cảm thấy cùng nó tu sửa không bằng trùng kiến, dùng kỹ thuật mới mới phương thức kiến thiết càng kiên cố hơn công trình. Thần Phong nhẹ gật đầu không có trả lời vấn đề này. Nói rằng như lời ngươi nói nhân định thắng thiên bàn luận, ngươi là ta gặp qua cái thứ nhất dám thắng thiên người. Là. Thần Phong rất hiếu kỳ hắn cái này thắng thiên ý nghĩ. Tại hạ tổ tiên đều là trị thủy quan, tới tại hạ nơi này đã là năm đời, trị thủy kinh nghiệm dám nói 10 phần phong phú. Tại hạ khi còn bé theo cha trị thủy, hiểu được rất nhiều thứ. Tiếp nhận phụ thân chức quan sau cũng làm hơn 10 năm lâu, Ngụy Quốc rất nhiều cầu nối đều là tại hạ thiết kế cũng kiến thiết. Ta xem thiên hạ đều là một cái bộ dáng, hạn hán chết, úng lụt chết. Nếu có thể đem nước từ úng lụt chuyển di hạ, vậy nhưng càn quốc gia mưa thuận gió hòa. Cái này cần cực lớn công trình, đem nước từ nam bắc đổ vật lẫn nhau đổi mới được. Rất nhiều người cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm, nhưng tại hạ cảm thấy cái này là có thể thực hiện chuyện. Thực hiện cái này công trình cần hai cái, một cái là phú cường quốc gia, thứ hai là hành động lực mạnh quốc gia. Bởi vì nó cần đại lượng tài chính, còn phải có đại lượng dân chúng tham dự. Hàn Đế đem chính mình ý nghĩ trong lòng cùng làm sao làm mạch suy nghĩ đều báo cho Tần Phong. Tần Phong nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói không sai, nhưng ta phải khảo nghiệm ngươi một phen mới lạ. Dù sao ngươi cũng đã nói, đó là cái đại công trình, bổn vương sao có thể tùy tiện tín nhiệm đâu. Như vậy đi, ngươi đi trước Bạch Thượng thư bên kia đưa tin, đi Tả tướng bên kia đăng ký nhường hắn cho ngươi công bộ bộ thượng thư hoặc là Tả hưu phó sạn. Làm tốt, bổn vương đến lúc đó cấp phát ngươi một khoản tiền để ngươi hoàn thành giấc mộng của ngươi cùng kế hoạch. Trước tiên đem Tề Quốc cũ nát công trình thủy lợi cũng tu sửa một cái đi. Là điều công trình thủy lợi trình. Là chuyện lớn, thiên thu đại sự. Nhưng bây giờ có thể làm gì? Tần Phong lắc đầu cảm thấy không làm được. Bởi vì, Tề quốc bây giờ còn đang đánh trận, tiền bạc chi tiêu dị thường to lớn. Mặt khác tu kiến đường sắt, đường cao tốc, đường cái chờ đều là một khoản không ít tài chính. Tề quốc hiện tại tài chính hoàn cảnh xem như cân bằng, một khi lại đến đại công trình liền phải phá đi. Vương phủ bên trong cũng không có lương tâm a. Kết thúc xong những này, những người còn lại giao cho hai vị thừa tướng đến xác nhận. Mưa Tinh cùng công tử Kỳ hai người phân biệt phụ trách thu nhận nhân viên công bố bảng danh sách còn có thành tích tập hợp cùng xếp hạng thống kê. Về phần phát hiện tu tiên học Lăng Dương Bình, Tần Phong không có có tâm tư cùng tiền tài đi chú ý hắn, đem hắn giao cho Trương Hoa, nhường hắn tại khoa học viện bên trong như một quan nửa trước, bắt ít tiền đi nghiên cứu một chút. Hiện tại, Tần Phong mong muốn cùng nương tử của mình tụ họp một chút. Nghĩ đến Lục Phong lời nói, Tần Phong rất muốn biết Lạc Vân Khanh đến cùng là nghĩ như thế nào đâu. Đẩy ra phòng ngủ đại môn, một cỗ mùi thơm quanh quẩn trong núi. Không có nghe thấy nương tử phát ra động tĩnh, Tần Phong nhẹ nhàng đi lấy rất sợ quấy rầy mộng đẹp của nàng. Đi vào bên giường, một vị mỹ nhân giờ phút này còn tại đóng chặt hai con ngươi đánh lấy mộng hàm. Trong khoảng thời gian này vất vả nhường vốn là cần nghỉ ngơi Lạc Vân Khanh càng thêm ra rời, nàng hiện tại mỗi ngày chỉ muốn ngủ nghỉ ngơi. Tần Phong vuốt ve đối phương gương mặt xinh đẹp, khóe miệng không tự giác nhếch lên. Nương tử đi ngủ đều là đẹp mắt như vậy a. Nhìn lâu như vậy, có thể hắn hôm nay lại cảm thấy có chút dị thường để mắt. Không biết là bị Tần Phong động tĩnh cho cảnh giác, vẫn là ngủ đầy đủ. Lạc Vân Khanh lông mi khẽ run, nhập nhẹ mắt buồn ngủ chậm rãi mở ra. Phu quân nghe được cái này âm thanh lười biếng thở nhẹ, Tần Phong lòng có chút mềm mại. Nương tử ngươi đã tỉnh. Ân. Tỉnh lại con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tần Phong bộ dáng, Lạc Vân Khanh khỏe miệng không tự giác bật lên. Lạc Vân Khanh rất tự nhiên đem đầu nằm ở Tần Phong trên đùi. Theo thời gian tăng trưởng, Lạc Vân Khanh cảm thấy mình thật thay đổi. Lòng của nàng bây giờ đã không có cái gọi là vương đồ bá nghiệp, chỉ còn lại nhi nữ tình trường. Cùng người yêu đến chết cũng không đổi thật sự là một chuyện tốt. Phu quân ngươi rút xong. Ân, còn lại để cho bọn họ tới xử lý. Tần Phong vuốt ve đối phương tóc xanh ôn nhu nói. Xuyên thấu qua Lạc Vân Khanh hai con người, Tần Phong không thấy gì cả, chỉ có thấy được cái bóng của mình. Chương 475, có ngươi là đủ. Chương 475, có ngươi là đủ. Gối lên Tần Phong trên đùi, Lạc Vân Khanh cái đầu nhỏ vẫn là không an phận tại trên người của đối phương cọ sát. Dường như hành động như vậy có thể cảm nhận được Tần Phong tồn tại, nhường nàng tâm có thể an xuống tới. Tần Phong cảm thấy Lạc Vân Khanh giống như một con mèo nhỏ, ngoan ngoan chờ đợi hắn vuốt ve. Phu quân, ngươi có thể có tâm sự gì? Lạc Vân Khanh ôn nhu hỏi. Có chuyện gì có thể hay không nói ra? Chúng ta là vợ chồng, có thể hay không không lẫn nhau giấu giếm? Tần Phong hậm hực cười nói, không có việc lớn gì. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, hắn vẫn là lựa chọn đem vừa rồi chuyện đã xảy ra cáo chi cho Lạc Vân Khanh. Hắn nói cho Lạc Vân Khanh, cái kia gọi Lục Phong người huyền học phương diện rất có trình độ, có thể nhìn thấu rất nhiều thứ, cùng Lạc Vân Khanh có chút bất phân cao thấp. Hắn còn nói, hai ai cũng đều có đế vương chí tướng. Còn có, nghe xong Tần Phong giảng thuật, Lạc Vân Khanh dường như minh bạch cái gì. Phu quân làm gì nghĩ nhiều như vậy? Ta nhìn thấu ngươi vẫn là không nhìn thấu ngươi khác nhau ở chỗ nào? Ngươi bây giờ không phải là ta phu quân, ta không phải thê tử của ngươi sao? Bất kể như thế nào, chỉ cần ngươi còn ở bên cạnh ta, hai người chúng ta còn là vợ chồng là được. Trọng yếu nhất là, ta theo phu quân trên thân không nhìn thấy rất nhiều, chỉ có thấy được một chút. Cái gì? Tần Phong hơi kinh ngạc, hẳn là chính mình lại có cái gì quần lót bị phát hiện. Ta chỉ thấy phu quân yêu ta, nhìn thấy phu quân đối ta yêu. Chỉ cần phu quân trong lòng có ta, còn có chuyện gì có so cái này càng quan trọng hơn sao? Nghe xong Lạc Vân Khanh những lời này, Tần Phong giống như bỗng nhiên hiểu rõ minh bạch cái gì. Đúng vậy a, có nhìn hay không thấu có trọng yếu như vậy. Trọng yếu chính là bọn hắn hai người hiện tại trong lòng chỉ có lẫn nhau, chỉ có yêu nhau. Lạc Vân Khanh theo Tần Phong đôi mắt bên trong thấy được quan tâm, thấy được yêu, Tần Phong cũng theo Lạc Vân Khanh đôi mắt khi nhìn đến chính mình. Vị tiên nữ đế trong lòng không có đồ vật gì, đầy mắt đều là cái bóng của mình. Hiện tại cục diện này không phải liền là kết quả tốt nhất sao? Hắn có một cái yêu thê tử của hắn, còn có một cái chưa ra đời hài tử. Nương tử ngươi nói là? Tần Phong cúi người hôn trán của đối phương, biểu đạt tình yêu của mình. Ân. Lạc Vân Khanh đóng chặt mắt phượng nhẹ nói, phu quân, qua ít ngày nữa hải tử nhanh ra đời, ngươi nên chuẩn bị một chút. Chuẩn bị thứ gì đâu? Tần Phong có chút hoang mang, lần thứ nhất làm cha không hiểu a. Lạc Vân Khanh trầm ngâm nói, trước kia phương thức sản xuất có chút là hậu, phu quân liền theo ngươi vô khuẩn giải phẫu cấp bậc tới đi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bèn nhìn sĩ liền chờ dược phẩm chuẩn bị kỹ càng, mặt khác tránh cho xuất huyết nhiều tình huống, huyết tương cũng có thể chuẩn bị một chút. Còn có, ta chỉ tín nhiệm ngươi cùng Tần Mai bốn người, ngươi đem các nàng huấn luyện một chút, đến lúc đó các nàng cho ta sản xuất. Lạc Vân Khanh đem chính mình có khả năng nghĩ tới tất cả tình huống đều đã nghĩ đến, bất luận thuận lợi vẫn là vận rủi, nàng đều đến chuẩn bị sẵn sàng. Tốt. Tần Phong lúc này đồng ý, những chuyện này không cần nương tử nói hắn cũng muốn đi chuẩn bị. Yên tâm đi nương tử, ta nhất định sẽ dựa theo tối cao cấp bậc đến bảo vệ tốt ngươi. Ân. Lạc Vân Khanh khẽ cười nói, trong khoảng thời gian này hơi mệt chút, ta không muốn lúc đích. Liên quan tới Lôi Lăng hai người hôn sự, làm phiền phu quân quan tâm. Đến lúc đó, ta thân thể này cũng không tiện có mặt, phu quân liền thay ta a. Mộ Hàn liền xem như tỷ tỷ của ngươi, nhất định phải cho nàng cao nhất quy cách. Hiện tại không có chuyện gì so dưỡng thai càng trọng yếu hơn, Lạc Vân Khanh chỉ muốn an tâm dưỡng thai. Lại thêm chính mình dựng bụng hở ra, thân thể có chút khó coi không tiện có mặt trường hợp như vậy. Lời tuy như thế, có thể tiếp xuống một thời gian Lạc Vân Khanh vẫn là Tần Phong bất và bộ phận quốc sự, thay đối phương làm dịu trên bờ bài gánh. Theo khoa khảo thành tích tập hợp cùng danh sách thống kê, bảng danh sách chính thức phát phóng xuất. Bảng danh sách điểm hai bộ phận, một phần là cửa thành gián tiếp báo cáo. Thứ hai là thông qua báo chí hình thức cáo chi cho tất cả bách tính. Vì mời chào các loại nhân tài, triều đình nghĩ hết tất cả phương thức đến thu nhận. Lần này tham gia khoa khảo nhân số cao đến 200 người, cơ hồ là toàn bộ Tề quốc địa khu đọc sách viết chữ quần thể, hoặc là nói bồi dưỡng thành tài quần thể. Còn có thật nhiều hài đồng cùng chưa đạt tới tiêu chuẩn người đọc sách giờ phút này còn tại trong học đường học tập, một khi bồi dưỡng thành công cũng sẽ đạt tới một cái khả quan nhân số. 200 khảo thí được tuyển nhân số cao đến 13 vạn người. Những người này bao gồm các phương diện nhân tài, lên tới mấy đại học viện, quân sự học viện, trong triều đình chính, xuống đến nô bếp, trưởng quý đều bị triều đình thu nhận. Đương nhiên, cái này 13 vạn người bên trong có thể trực tiếp tiến vào mấy đại học viện chỉ có giải rác mấy ngàn không đến. Tiến vào quân sự học viện càng là chỉ có khoảng 1000 người. Những người còn lại trong đám có 1-2 vạn người có thể tiến vào trong đại học học tập đào tạo sâu, tiếp tục bồi dưỡng chờ đợi lần sau khoa khảo hoặc là phân phối. Những người còn lại căn cứ Tề quốc nhu cầu phân tán tới bốn phía công tác, như đầu bếp cái này một cái nguyên bản 10 phần đê tiện chức nghiệp lại ở chỗ này cũng coi là một loại nhân tài. Hiểu được viết chữ cũng tham dự lần này khoa khảo an bài đến đầy đủ thương quản hạt tiệm cơm, Tề quốc triều đình kinh doanh tiệm cơm hoặc là thành lập trường dạy nấu ăn bồi dưỡng đầu bếp nhân tài, hay là đưa vào trong quân đội bồi dưỡng quân đội đầu bếp, cải thiện quân đội cơm nước. Tóm lại Tề quốc rất thiếu người, có chút bộ dáng đều bị sàng chọn đi vào. Nhưng không phải mỗi một chỗ đều như vậy thiếu người. Tư Mã Ngọc giám sát sứ, Lạc Vân Khanh ám vệ đều là trong trăm có một tồn tại. Linh Quyết Vô Lạm, chỉ phải nghe lời có bản lĩnh tâm trung. Những người này sẽ thành Tề quốc danh giới cuối cùng, một khi phát hiện nơi nào có vấn đề sẽ tiến lên ngăn lại. Lần này được tuyển trong đám người, tiên sinh dạy học cùng cơ sở quan lại nhân tuyển nhiều nhất. Hiện tại Tề quốc thiếu khuyết đại lượng quan lại tới quản lý triều chính, hạ đạt quân lệnh thượng chuyển dân ý thu nhận công tác cùng an bài vẫn là công tử Kỳ cùng Mưa Tinh hai người phụ trách, những người khác nên đi nơi nào vẫn là đi chỗ nào. Trước lúc này, tất cả được tuyển người còn phải trải qua một lần nghị trình giáo dục huấn luyện cùng khảo hạch. Nhân tài làm lớn, cũng không phải cái gì người đều có thể thu nhận. Vì để tránh cho phần tử nguy hiểm cùng tư tưởng không bình thường người được tuyển qua lại, hai họa bất tính, Vương Việt đối bọn hắn tiến hành sau cùng khảo hạch. Lần này khảo hạch để cho quân đội chính ủy, tư tưởng đạo viên bọn người phụ trách, một khi phát hiện có vấn đề người trực tiếp bắt tới. Đa trọng phòng hộ phía dưới, Tề quốc hữu hiệu tránh khỏi bộ phận sâu mọt quấy nhiễu. 13 vạn người bên trong lại bị loại bỏ mấy ngàn người. Giải quyết xong chuyện này, Tần Phong cũng tay bố trí lên Lôi Lăng cùng Bạch Mộ Hàn hôn sự. Hắn một bên bố trí hôn sự, một bên nhường Trương Hoa bọn người dựng một cái tối cao trình độ khoa học kỹ thuật phòng giải phẫu. Đây là vì cho mẹ mình tự chuẩn bị. Chương 476, Hộ quốc công chúa Bạch Mộ Hàn. Chương 476, Hộ quốc công chúa Bạch Mộ Hàn Thiên An Thành. Mười dặm hồng trang, chiến trống băng trời, pháo cùng băng lên. Toàn bộ Thiên An Thành lộ ra phá lệ náo nhiệt, không thấy được bất kỳ chiến tranh nào vẻ lo lắng, dường như đang ăn mừng lấy cái gì đại hỷ sự. Theo Tể Vương phủ tới cách đó không xa phủ đại tướng quân, toàn bộ trên đường đều trải lấy thảm đỏ. Vương vệ nhóm cầm trong tay binh khí sáng ngời có thần đứng tại kia, mười bước một người khoảng cách ra đem thảm đỏ bảo hộ lên. Hôm nay là Tề quốc đại tướng quân Lôi Lăng đại hôn thời gian, cưới tân nương là Tề quốc hộ quốc công chúa Bạch Mộ Hàn. Đã muốn cho Bạch Mộ Hàn chỗ dựa, ngoại trừ đồ cưới bên ngoài cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể thiếu. Nghĩ đến ngày xưa Bạch Mộ Hàn vì chính mình chỗ dựa báo thù, bảo hộ chính mình khỏi bị người khác ức hiếp, Tần Phong đặc biệt nhận làm nghĩa tỷ, cũng này phong công chúa. Theo góc độ nào đó đi lên nói, Bạch Mộ Hàn xem như cùng Tần Phong dính điểm thân cho nên. Phủ đại tướng quân ngay tại Tề Vương phủ không xa, nó là tại trước kia Thiên An thành quyền quý đại viện bên trên cải tạo. Trong đó mục đích lớn nhất là tiết kiệm tiền. Làm hất lên Phượng Hà Bạch Mộ Hàn tại cả đám bao vây ngồi xuống lên vượt điệu, toàn bộ Thiên An thành hết sức an y vang lên tiếng chiến trống. Lên điệu. Đương theo lấy một tiếng hét to, cố điệu chậm rãi nâng lên. Điệu hoa bên trong, Bạch Mộ Hàn giờ phút này khó nén kích động trong lòng. Nàng không nghĩ tới chính mình cũng có như thế hảo quan một ngày. Nghĩ đến cái này, khóe mắt của nàng không tự giác chảy nước mắt. Tiểu Phong, Mây Khanh, cảm ơn các ngươi hai người có thể nói tương đối chiếu cố nàng, cho mình tối cao quy cách phô trương. Lần này, ngoại trừ xa ở tiền tuyến Dương Triều, Chu Minh, Vương Vũ bọn người những người khác chạy về Thiên An thành. Ngoại trừ đang gia tăng thí nghiệm vùng phòng, Tần Thiên bọn người, tất cả nghiên cứu viên cũng đều chạy về. Ngoại trừ Tề Vương Phi Lạc Vân Khanh bởi vì thân thể có việc gì không thể có mặt điển lễ, những người khác hiện thân. Dân chúng cũng rất vui vẻ, đây là trong khoảng thời gian này đến nay Tề quốc ít có đại hỷ sự. Bọn hắn nhao nhao hướng vị đại tướng quân này cùng công chúa biểu thị ra chúc mừng. Hôn lễ cử hành 10 phần long trọng cùng thuận lợi, Tần Phong đặc biệt khiến báo chí đưa tin cũng khiến đủ thương đẩy ra tân hôn kỷ niệm bản thương phẩm. Không có cách nào. Nghèo. Lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt, có thể Tần Phong là thật không nghĩ tới thủ hạ có thể nhiều người như vậy. Phùng Phong nói với mình tốn thời gian 2 tháng nửa thành công làm ra đài thứ nhất thuộc về máy bay động cơ. Hắn hiện tại ngay tại thí nghiệm cùng nghiên cứu, rất mau đem muốn thử bay đài thứ nhất đúng nghĩa máy bay. Nghe được tin tức này, Tần Phong cười nửa ngày không ngậm miệng được. Hắn làm ra một cái vi phạm tổ tông cùng nương tử ý nguyện quyết định, đem để quốc còn lại tất cả quốc khố ngân lượng đều cho đối phương tiến hành nghiên cứu. Hán, toa cát, không thành công, liền xong đời. Đối với cái này, Lạc Vân Khanh không có biểu lộ quá nhiều ý kiến, chỉ là ký thác kỳ vọng cao thí nghiệm thành công. Đêm, trăng sáng nô lên cao. Trời tối người yên thời gian, Tần Phong lặng lẽ sờ sờ đi tiến trong phòng ngủ. Tham gia hôn lễ thời gian quá muộn, hắn sợ quấy rầy tới Lạc Vân Khanh nghỉ ngơi. Phu quân trở lại rồi, nương tử còn chưa ngủ. Tần Phong hơi kinh ngạc, cái điểm này, ngươi không vì hải tử nghỉ ngơi, không có ngươi ta thế nào ngủ được đâu. Lạc Vân Khanh nằm ở trên giường nhấc lên cái chén một góc ra hiệu nói. Gần nhất Tần Phong làm bạn chính mình nhiều lần, Lạc Vân Khanh liền càng phát ra quen thuộc loại cảm giác này. Nếu là có thể, nàng thật muốn mỗi thời mỗi khắc cùng đối phương dính nhau tại một khối. Tần Phong hơi hơi chỉnh lý một phen, rất nhanh bỏ lên giường. Phu quân, qua chút thời gian ngươi có phải hay không muốn đi Kỳ Châu?
Ân.
Đi huấn luyện lính mẹ dù.
Đối.
Kia. Yeah. Phu quân có thể muốn đích thân không hàng. Từ khi Tần Phong có thành lập lính nhảy dù ý nghĩ sau hắn một mực quy hoạch như thế nào thành lập cùng huấn luyện. Lạc Vân Khanh theo Tần Phong nơi đó biết được cái gì là lính nhảy dù sau trong lòng có chút lo lắng, nàng sợ Tần Phong sẽ đích thân ra sân dạy học.
Phu quân, ứng thuận với ta.
Chú ý an toàn được không? Lạc Vân Khanh ôm lấy đối phương eo ôn nhu nhắc nhở nói.
Không có ngươi.
Ta không biết rõ có dũng khí hay không sống sót.
Dứt lời, Lạc Vân Khanh thanh âm cũng có chút nghẹn ngào.
Tần Phong lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên mặt của đối phương vệt nước mắt.
Nương tử lại suy nghĩ nhiều.
Ngươi muốn tin tưởng chúng ta Tề quốc hiện tại kỹ thuật, dù nhảy trải qua nghiêm khắc khảo thí rất bền vững cố.
Đương nhiên, ta nhất định sẽ nhớ kỹ nương tử lời nói.
Lạc Vân Khanh đem vùi đầu vào đối phương trong ngực không nói gì.
Hồi lâu, nàng lần nữa chậm rãi mở miệng lên tiếng.
Phu quân, ta cùng hài tử trong nhà chờ ngươi trở về.
Ân.
Tần Phong hôn lấy đối phương môi đỏ đã ngừng lại cái này suy nghĩ lung tung.
Nương tử đừng quá lo lắng, nhanh nghỉ ngơi a.
Lạc Vân Khanh tựa như mèo con co quắp tại đối phương trong ngực bình yên chìm vào giấc ngủ. Nhìn đối phương ngủ say dáng vẻ, Tần Phong có chút nhịn không được cười lên.
Hôm sau,
Tề Vương phủ, thừa dịp Lôi Lăng đại hôn, đám người trở về cơ hội, Tần Phong lập tức tổ chức một cái tạm thời hội nghị.
Hiện tại,
chúng ta lính nhảy dù chọn thế nào?
Trang bị gì gì đó nhu yếu phẩm chuẩn bị như thế nào?
Nhạc Vũ cùng Lâm Diệu hướng Tần Phong báo cáo.
Về vương gia, chúng ta hai bộ trung sàng chọn ngàn tên tinh nhuệ cũng mỗi ngày tham dự nhảy cầu huấn luyện.
Về vương gia, lính nhảy dù cần thiết trang bị đang đánh tạo rất nhanh liền có thể được qua.
Lý Tinh bọn người hướng Tần Phong báo cáo.
Mặt khác, phi thuyền, nhiệt khí cầu chờ đã đưa đến trụ sở huấn luyện chờ đợi vương gia sử dụng.
Hơi nước bắn ra khí cùng cánh lượn ngay tại chế làm chuẩn bị vận chuyển tới Vân Châu.
Tần Phong điểm một cái cũng bắt đầu một chút đem.
Vũ Tiên, Lang Phỉ, Ngụy Ưng, ba người các ngươi cũng đưa về lính nhảy dù trong đội ngũ.
Đã đều chuẩn bị không sai biệt lắm, kia liền chuẩn bị vòng tiếp theo huấn luyện.
Tranh thủ năm nay lính nhảy dù có thể đầu nhập chiến đấu cũng kết thúc trận chiến tranh này.
Là
mấy ngày sau, đám người nhao nhao rời đi Vương Thành về tới riêng phần mình trên cương vị.
Lần này, Tần Phong cùng Lý Tinh, Trương Hoa bọn người cưỡi càng thêm tiên tiến thí nghiệm ô tô về tới Kỳ Châu. Đi vào huấn luyện quân căn cứ, nhìn xem không trung đồng bệnh phi thuyền cùng dù nhảy, Tần Phong nội tâm có chút kích động.
Một ngày này,
rốt cuộc đã tới sao?
Phi thuyền cùng dù nhảy sử dụng quá ăn thời tiết, nhất định phải nhường Lục Phong thời thời khắc khắc giám thị lấy biến hóa. Có thể bọn chúng cũng không phải là không còn gì khác.
Tần Phong đem những này phi thuyền cùng nhiệt khí cầu lấy ra huấn luyện không hàng.
Cùng máy bay, cánh lượn so sánh, phi thuyền huấn luyện không hàng thích hợp nhất.
Độ cao của nó có thể thông qua mặt đất dây thường tiến hành điều chỉnh, không gian thật lớn có thể duy nhất một lần cung cấp hơn 10 người huấn luyện. Theo 300m tới 500m không trung, đây đều là tể quân huấn luyện phạm vi.
Đang huấn luyện trước đó, Tần Phong trước tiên cần phải kiểm tra một lần quân bị cùng cho binh sĩ trên dưới lớp lý thuyết.
Đây là không hàng dày.
Tần Phong cầm lấy một cái dày xét lại lên.
Không tệ, vô cùng dày đặc.
Ngay sau đó hắn cầm lên dù nhảy bao nhìn lại, mở ra bên trong dù nhảy kiểm tra có hay không thiết kế vấn đề.
Vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, tể quân dù nhảy sử dụng chính là lớn nhỏ dù.
Chủ dù sai lầm dưới tình huống có thể trực tiếp vứt bỏ cũng mở ra bộ dù.
Có thể bởi vì dung tích vấn đề, bộ mặt dù tích nhỏ bé, hạ xuống phong hiểm tương đối cao.
Chương 477, không hàng huấn luyện cùng bạo liệt nỏ. Chương 477, không hàng huấn luyện cùng bạo liệt nỏ quân bị thiết kế rất mới lạ, chất lượng cũng quá quan, đạt được Tần Phong tán thành.
Những trang bị này bên trong Tần Phong cảm thấy hứng thú nhất chính là lân giáp bộ dáng áo giáp cùng chống chất tấm chắn. Áo giáp giảm nhẹ hơn một nửa trọng lượng, có thể phòng ngự hiệu quả không có chút nào giảm bớt.
Tần Phong đặc biệt dùng cung nỏ tiến hành thí nghiệm, chỉ cần khoảng cách không phải quá gần cùng cự hình thần tí nô trước mặt, bộ giáp này nhẹ nhõm chống cự bất kỳ công kích từ xa. Nó không phải dựa vào độ dày cùng độ cứng đó nữa, mà là dựa vào góc chết.
Về phần tấm chắn,
có thể ngăn cản bộ phận tổn thương, cũng có thể làm áo giáp một bộ phận tăng cường lực phòng ngự.
Trong chất dung nạp trong bọc tiện cho mang theo, trọng lượng giảm bất đồng thời còn có thể bảo chứng nhất định phòng ngự tính.
Đây là vật gì?
Tần Phong nhìn thấy một thanh giống như súng ngắn bộ dáng đồ vật rơi vào trầm tư.
Về vương gia, đây là lính nhảy dù chuyên dụng tên nỏ.
Tên nỏ?
Xác định không phải cái gì máy phóng lựu đạn.
Cán súng, cò súng, một cái lớn họng súng.
Mặc dù nòng súng nhìn tương đối ngắn nhỏ, có thể họng súng
có vẻ lớn.
Bộ dáng này giống như một đem tín hiệu thương hoặc là giản dị lưu đạn thương.
Lý Tinh cầm thanh này đặc thù tên nỏ giới thiệu nói.
Về vương gia, vì hài lòng đặc chiến binh sĩ nhiều thuộc tính nhiệm vụ nhu cầu, tại hạ đặc biệt nghiên cứu ra thanh này bạo liệt nỏ.
Lý Tinh xuất ra trước đó mấy cái thí nghiệm nỏ cùng bạo liệt nỏ tiến hành so sánh.
Vương gia mời xem.
Ban đầu cung tiễn cùng tên nỏ không thích hợp không hàng nhiệm vụ, không cách nào mang theo hoặc là không liền mang theo.
Không hàng nhiệm vụ nếu là gặp gỡ công kích từ xa lúc không có cung nỏ vậy cũng không tốt.
Tại là tại hạ phát minh cung xếp cùng chồng chất nỏ.
Mặc dù phương liền mang theo nhưng uy lực cùng tầm bắn không quá đủ.
Đằng sau nghĩ đến dùng thích hợp thuốc nổ, thích hợp bạo tạc lực thay thế dây cung lực đàn hồi.
Lý Tinh nói lấy ra một cái đặc chế đạn.
Đây là
đạn.
Tần Phong hơi kinh ngạc, tay ngươi xoa hiện ra.
Không thể xem như.
Lý Tinh hậm hực cười nói.
Vẻ ngoài giống đạn, có thể mô phỏng chính là từ trí tinh hỏa tiên đánh.
Đánh một phát nhìn xem.
Là.
Lý Tinh cầm lấy một cái đặc chế đạn nhét vào ổ đạn bên trong cũng thôi động cái chốt quản.
Bành,
một tiếng vang thật lớn, một cái lạnh kim châm nhanh chóng bay về phía trước trực tiếp xuyên tấu người bù nhìn trên người áo giáp.
Tần Phong liền vội vàng đi tới xem xét, nhìn thấy cây kia toàn thân biến thành màu đen cương châm lúc trong lòng kinh khởi kinh đảo hải lãng.
Ta lập đi.
Thoát xác đôi cánh đạn xuyên giáp.
Vỏ đạn đâu? cái gì vỏ đạn? Thoát ra tới vỏ đạn đâu? Tần Phong vội vàng tìm kiếm rơi xuống trên đất thoát xác vỏ đạn, nhưng không có phát hiện bất kỳ tung tích. Vương gia, cái này vỏ đạn tại cái này. Lý Tinh thôi động cái chốt quản, đem dấu ở thương thể bên trong vỏ đạn cho lui đi ra. Nó không có thoát.
Thoát cái gì?
Thoát xác ra. Không cần. Lý Tinh là cái này phát minh cảm thấy tự hào. Hấp thụ ban đầu kinh nghiệm giáo huấn, theo Vương gia nơi này biết được nòng súng cường độ không đủ độ dày đến góc đạo lý. Cái này mũi tên là đặt ở vỏ đạn bên trong, vỏ đạn nội bộ nhét vào thuốc nổ. Nòng súng không phải nhóm lửa phóng ra đạn địa phương, cái này vỏ đạn mới là. Nòng súng thêm dày mục đích là vì tăng cường lực lượng phòng ngừa tạc nòng tình huống xảy ra. Mũi tên này tương đối đặc thù, toàn thể sắt thép chế tác không có bất kỳ cái gì lông vũ. Tại mũi tên vị trí thả ở một khối phiến gỗ cùng cao su phiến chất hỗn hợp, dùng cho ngăn cản không khí tiết lộ tăng cường bị kín tính. Bạo liệt tiễn để vào nỏ bên trong, chờ bóp cò va chạm bên trong thuốc nổ bạo tạc sẽ đem mũi tên nổ ra đi. Vì phòng ngừa đường đạn chết đi tình huống, cái này phần đuôi ba cây sắt lá xoay tròn làm ra duy trì độ chính xác tác dụng. Về phần mũi tên phía trước lăn lộn chế phiến gỗ, theo bạo tạc thôi động sẽ phân liệt ra đến dùng cái này giảm bớt không khí lực cản. Đương nhiên, những này cũng là đặc chế trình tự làm việc để nó có thể phân liệt. Tần Phong nghe vậy giơ ngón tay cái lên. Lợi hại. Thanh này, bạo liệt nỏ, nhìn mẹn mẹn một cái cánh tay lớn nhỏ, nhưng uy lực lại không thể khinh thường. Nó có thể để vào bên trong túi đeo lưng hoặc treo tại ba lô một vị trí nào đó, phương liền mang theo đồng thời còn cung cấp công kích từ xa. Chắc không được gọi bạo liệt nỏ. Trước bạo tạc lại vỡ ra. Vật này có thể hay không đại quy mô chế tác? Về vương gia, không được. Lý Tinh quyết nhiên phủ định Tần Phong ý nghĩ. Cái này nỏ chế tác tương đối phiền toái, đại lượng chế tác cũng trang bị cần hao phí thời gian nhất định. Cái này đặc chế mũi tên chế tác càng thêm phiền toái, chế tác chi phí cũng rất đắt đỏ. Sản lượng thiếu, độ khó cao, tạm thời chỉ có thể cho lính nhảy dù cái này số ít người sử dụng. Mỗi một cái lính nhảy dù trên thân cũng chỉ có thể mang 5 phát tả hữu mũi tên. Tần Phong nhẹ gật đầu ngẫm lại cũng là, mong muốn nhà máy thành lập sau đại quy mô sản xuất, có thể nhà máy thành lập tiêu chí lấy bọn hắn công nghiệp trình độ rất cao. Đến lúc đó nào chỉ là sản xuất những vật này, trực tiếp sản xuất súng tháo a. Trước mắt không có nhà máy, chỉ có bộ phận dụng cụ cùng công cụ, hoàn toàn xem như tay xoa đi ra. Loại vật này xem như đặc biệt hoàn cảnh dưới sản phẩm, chờ nhà máy thành lập sau hoặc là bị đào thải hoặc là bị tiếp tục thăng cấp cải tạo thành thứ càng tốt. Người nghiên cứu cái này lý luận ý nghĩ rất tốt, viết ra cho mọi người cùng nhau tham khảo. Phương thức có thành công ví dụ đều viết ra, đại gia trao đổi lẫn nhau cũng học tập cải tạo. Kỹ thuật không cần che giấu, lấy ra giao lưu mới là bản lĩnh thật sự. Đóng cửa làm xe vĩnh viễn tạo không ra xe tốt, sư phụ luôn muốn giấu một tay, có thể ẩn nấp tới đằng sau đệ tử còn có thể có mấy tay. Chỉ có lẫn nhau học tập, cạnh tranh với nhau mới có thể có tốt hơn kỹ thuật xuất hiện. Tần Phong đối Lý Tinh bọn người nhắc nhở. Bọn hắn là tại lẫn nhau học tập tham khảo, nhưng có người không nhất định. Vì để tránh cho kỹ thuật lũng đoạn các loại tình huống xuất hiện, Tần Phong yêu cầu đại gia tham khảo lẫn nhau giao lưu kinh nghiệm khả năng tốt hơn học tập. Là xét lại hạ trang bị, hết thể rất tốt cũng rất hài lòng. Hiện tại, bắt đầu giảng bài chuẩn bị huấn luyện. Chư vị, các ngươi là Tề quốc tinh nhuệ nhất binh sĩ, là Tề quốc mới nhất binh sĩ. Các ngươi sẽ thành Tề quốc, thậm chí toàn thế giới, toàn nhân tộc mới nhất binh sĩ. Tần Phong nhìn xem dưới đáy lính nhảy dù nhóm tiến hành một phen diễn thuyết. Bởi vì các ngươi sẽ thành vĩ đại lính nhảy dù, một cái từ trên trời giáng xuống binh sĩ, trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng. Các ngươi sẽ khai sáng một cái sức mạnh vĩ đại, khai sáng một cái mới chiến tranh sử. Hiện tại tới trước giảng giải hạm như thế nào nhảy dù sinh tồn, khả năng chiến đấu mới có thể làm một gã lính nhảy dù. Đây là các ngươi trang bị, mũ giáp, kính bảo hộ, áo giáp, không hằng giày, ba lô, dù nhảy, máy đo độ cao. Nghe nói Tần Phong lời nói, nhìn thấy trước mắt những này khác trang bị sau trong mọi người tâm có chút nóng máu sôi trào. Thật là cao cấp dáng vẻ a. Đang nhảy dù trước đó, tất cả mọi người đến kiểm tra xong các ngươi trang bị phải trang xuyên chuẩn bị đúng chỗ, phải trang có thiếu thốn. Vì phòng ngừa thụ thương, các ngươi đều phải mang tốt kính bảo hộ. Mặt khác, nhảy dù trước đó cần phải kiểm tra dù nhảy có hay không tổn hại, hư hao tình huống xảy ra. Ngoại trừ những này, còn phải nhìn ba lô của các ngươi trang bị có hoàn hảo mất. Mỗi người bên trong túi đeo lưng đều trang có một thanh trồng chất thương, một thanh bạo liệt nỏ cùng mấy bắn tên mũi tên, một cái khẩn cấp y dược hộp cùng một cái trồng chất tấm chắn. Tần Phong đem bên trong túi đeo lưng định đồ vật đều lấy ra biểu hiện ra cho đám người quan sát. Còn có một cái lương thực bao, một cái cái bật lửa, một bộ kính viễn vọng cùng một cái còi. Là thị trường vườn hoa vẫn là vờ giờ vờ mời rửa mắt mà đợi. Ý, chương 478, nhảy dù. Chương 478, nhảy dù. Mỗi một cái lính nhảy dù tại Tần Phong xem ra kia là so tinh nhuệ còn muốn tinh nhuệ tồn tại, có vật gì tốt đều cho bọn họ trước dùng tới. Bọn hắn không chỉ cần phải hoàn thành các loại dị thường chật vật nhiệm vụ, tại địch hậu tác chiến, còn phải lấy một địch 10, lấy một địch 100 cùng quân địch đại quân chiến đấu. Tần Phong trên đài trước cho đám người biểu thị hạ những công cụ này dùng như thế nào. Như cái bật lửa, nó có thể nhóm lửa hỏa diễm, chỉ cần ma sát đá lửa dẫn đốt bị dầu nhiên liệu ngâm ngòi lửa là được. Cái còi, nó có hai cái công năng. Một cái là thổi, cáo chi đồng đội phụ cận có địch nhân hoặc là khẩn cấp tập hợp. Một cái khác công năng là phát ra cùng loại dế mèn âm thanh thanh âm, cáo chi đồng đội phương vị của mình tránh cho bởi vì hạ xuống địa phương khác cùng đại bộ đội tẩu tán. Vì để cho những trang bị này nhìn càng thêm có chuyên môn tính, những này ba lô, vũ khí, cái còi chờ trang bị đều đem khắc lên mỗi một sĩ binh chuyên môn danh tự. Nói xong trang bị, chúng ta liền phải nói nhiệm vụ cùng huấn luyện. Các ngươi là lính này dù, xuất hiện tại địch người không tưởng tượng được địa phương, phía sau, vương thành, đô thành, tóm lại không có bất kỳ cái gì phương có thể ngăn cản các ngươi xuất hiện. bởi vì là rơi xuống từ trên không, cho nên tốt nhất muốn tránh đi đại gia tầm mắt. Đương nhiên, hạ xuống địa phương tốt nhất chọn lựa vùng bỏ hoang địa khu, dạng này tương đối an toàn. Thần Phong hướng dưới đáy binh sĩ giảng giải. Không hàn dù, các ngươi có thể tại 300 tới 5-600 mét ở giữa không trung mở ra. Làm sao biết độ cao là có thích hợp hay không, vậy thì phải nhìn độ cao này kế. Tần Phong cầm lấy một cái cùng loại đồng hồ đồ vật, đây là Tề Quốc chế tác một cái giản dị khí áp máy đo độ cao. Dù vậy, nó chế tác chi phí vẫn như cũ rất cao, công nghệ rất dườm già. Làm kim đồng hồ tại 3 đến 500 mét ở giữa phạm vi lúc, các ngươi liền phải kéo ra chốt mở, mở ra sau khi mặt dù nhảy. Cái này 3 đến 500 mét là cách mặt đất độ cao, không phải 3 đến 500 mét không trung độ cao. Mỗi cái địa phương bởi vì thời tiết địa hình đẳng cấp dị, lúc hạ xuống cùng chúng ta huấn luyện là không giống. Cho nên, các ngươi đến tại chúng ta huấn luyện trên cơ sở, phối hợp độ cao này kế tự hành phán đoán hạ xuống điều kiện cùng độ cao. Đại khái giới thiệu xong cơ bản điều kiện cùng đặc điểm, Tần Phong liền làm Nhạc Vũ dâng lên phi thuyền. Trống trải trụ sở huấn luyện bên trong, mười mấy 20 cái phi thuyền chậm rãi đằng không mà lên. Khống chế bọn hắn độ cao chính là phi thuyền phía dưới xích sắt dây thừng. Mỗi một cái phi thuyền không sai biệt lắm có thể đứng thẳng tầm 10 người, những người này chính là nhóm đầu tiên nhảy dù người. Tần Phong cầm lấy trên phi thuyền máy bộ đàm đối cái khác phi thuyền cùng phía dưới Nhạc Vũ nói chuyện. Độ cao tăng lên tới 500 mét. Nghe đến lời này, Nhạc Vũ đội vàng hạ lệnh đề cao phi thuyền độ cao. Khi thấy máy đo độ cao bên trên kim đồng hồ xuất hiện tại 5 vị trí lúc, Tần Phong lần nữa hỏi thăm về Nhạc Vũ. Dây thừng độ cao là nhiều ít? Về vương gia, 500. Vì chế tạo cái này, một chi lính nhảy dù Tần Phong có thể nói là hạ lớn vốn gốc. Phi thuyền chế tác là tương đối giản tiện, thành vốn không phải đặc biệt cao. Cao chính là trang bị cùng trên phi thuyền mặt thiết bị. Vì tốt hơn chỉ huy, phòng ngừa xuất hiện tin tức trì trệ, Tần Phong quyết định trực tiếp sử dụng thí nghiệm máy bộ đàm. Phòng ngừa xuất hiện thông tin chứng ngại, bảo đảm thông tin thiết bị đạt tới trạng thái tốt nhất, Tần Phong không tiếc đau nhức dốc hết vốn liếng sử dụng đại lượng vàng bạc đến chế tác cái này một nhóm trò chuyện tuyến, dây điện. Đương nhiên, nôn cùng đồng cũng là có. Trò chuyện sợi dây gắn kết tiếp đất mặt cùng mỗi một tòa phi thuyền, bảo đảm thông tin thông suốt. Toàn thể nhân viên nhớ kỹ, các ngươi hiện tại vị trí độ cao là 500 mét, cách xa mặt đất độ cao cũng là 500 mét. Các ngươi liền phải bắt đầu từ nơi này huấn luyện, thẳng đến sau cùng 300 mét cực hạn nhảy dù. Kế tiếp, ta đem tự mình làm mẫu nhảy dù vận động, các ngươi đều cho ta xem trọng. Đợi ta nhảy xong sau tất cả mọi người muốn tiến hành lần thứ nhất hạ xuống. Nghe vậy lời này, đám người trong nháy mắt giật mình. Cái gì? Thế Vương muốn đích thân nhảy dù? Nghe được trong loa Tần Phong truyền đến thanh âm, một đám đội trưởng, tướng lĩnh cùng phía dưới Nhạc Vũ trong nháy mắt lo lắng. Vương gia, tuyệt đối không thể a. Vương gia, ngài là Kim Chi Ngọc Diệp, chân quý thân rồng sao có thể tự mình làm chuyện này đâu? Sợ sao? Tự nhiên là sợ. Có thể dù nhảy chất lượng trải qua nhiều lần khảo thí có thể tiếp nhận một gã mấy tên lính võ trang đầy đủ trọng lượng, hơn nữa dù nhảy tính năng đạt đến Tần Phong mong muốn cùng yêu cầu. Cho nên, Tần Phong đối phương diện an toàn không có như vậy chịu sợ, duy nhất có thể xảy ra vấn đề chính là cuối cùng lúc rơi xuống đất đợi. Tính toán, không phải liền là té gãy chân. Không bị quên, ta biết các ngươi cũng sợ. Cho nên, bổn vương đem làm gương mẫu. Tần Phong đưa tay đem chuẩn bị tới ngăn trở Vũ Tiên mấy người cho ngăn cản lại. Tất cả mọi người đều trợn to ánh mắt của các ngươi nhìn kỹ. Tần Phong mặc tốt không hàng dày, trên lưng dù nhảy bao. Vì lấy phòng ngừa vững nhất, hắn còn nhiều mang theo một cái. Tần Phong đứng đang phi thuyền biên giới, ra hiệu đám người đợi lát nữa muốn làm sao nhảy. Hắn một bên quan sát mặt đất, một bên dùng máy bộ đàm nói chuyện. Mỗi khi Tần Phong nói xong một câu thời điểm, cái khác trên phi thuyền trò chuyện viên đều sẽ đem Tần Phong lời nói lặp lại một lần đưa tin đám người. Đều nghe rõ. Minh bạch. Kia. Yeah. Nhìn kỹ. Bởi vì độ cao xác định, Tần Phong có thể trực tiếp nhảy xuống phi thuyền mở ra dù nhảy. Tần Phong hít sâu, chợt mang lên trên kính bảo hộ. Vô hồ. Nương theo lấy rít lên một tiếng, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, vị này Tề Vương điện hạ từ trên không trung nhảy xuống. Vừa mới nhảy dựng không trung mấy giây, Tần Phong lập tức kéo động dây thừng mở ra dù nhảy. Dù nhảy mở ra rất thành công, rất thuận lợi. Một chương to lớn tơ lụa bày ra hiện tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong chậm rãi rời xa. Nhạc Vũ bọn người ở tại trên mặt đất không khỏi là Tần Phong lau vệt mồ hôi, thẳng đến không trung điểm đen dần dần ra hiện tại bọn hắn trước mắt cũng rõ ràng. Sắp lúc rơi xuống đất, Tần Phong đội vàng biến hóa động tác bày ra rơi xuống đất tư thế. Bành, một thanh âm vang lên, Tần Phong thành công rơi xuống đất cũng cấp tốc lăn trên mặt đất động một vòng tá lực. Vương gia, Vương gia ngài không có sao chứ? Tề Vương điện hạ, ngài thế nào? Nhạc Vũ bọn người vội vàng vây lại, sợ Tần Phong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một đám chữa bệnh và chăm sóc đều chuẩn bị xong cứu giúp khí giới, chuẩn bị tại chỗ giải phẫu. Không có việc gì. Tần Phong cởi dù nhảy đối với mọi người nói. Hắn nhanh chóng đi vào máy bộ đàm trước mặt đối trên phi thuyền binh sĩ gọi hàng. Thấy không? Chính là như vậy hạ xuống. Không cần trông chen, không cần chen chúc. Nhảy xong một cái chờ một lát lại nhảy. Hiện tại, các ngươi bắt đầu huấn luyện. Có Tần Phong án lệ thành công, lính nhảy dù nhóm giờ phút này lòng tin tăng nhiều. Trên phi thuyền đám binh sĩ trên lưng không hàng dù kích động, dưới mặt đất binh sĩ nhìn xem nguyên một đám phi thiên tiểu nhân cũng đang sắn tay áo lên chờ đợi thượng tiên. Này, trên phi thuyền chỉ huy viên nhóm phát ra mệnh lệnh, mỗi một tòa phi thuyền đều có một tên binh lính nhảy dù. Vài giây sau, bọn hắn thích hướng phi hành động tác lập tức mở ra đói bụng dù nhảy. Chương 479, thiên địa biến đổi lớn, linh khí tu tiên. Chương 479, thiên địa biến đổi lớn, linh khí tu tiên. Có Tần Phong dẫn đầu, tiếp xuống binh sĩ dường như nhận lấy cổ vũ, nguyên một đám nhanh chóng từ không trung nhảy dựng cũng mở ra dù nhảy. Rất nhanh, nhóm đầu tiên binh sĩ thuận lợi hạ xuống mặt đất. Nhóm đầu tiên binh sĩ thành công phân chấn sĩ khí, đằng sau binh sĩ liên tiếp ngồi bên trên phi thuyền cũng bắt đầu huấn luyện. Không tệ, cứ như vậy luyện. Tần Phong đối với Nhạc Vũ dặn dò nói. Đợi mọi người đều thuần thục nắm giữ sau bắt đầu hạ xuống độ cao, cuối cùng độ cao có thể ổn định tầm chừng 300 thước. Ngoại trừ hạ xuống huấn luyện, cái khác cách đấu huấn luyện cũng không thể rơi xuống. Bọn hắn đến lúc đó nhưng là muốn buôn tập ngàn dặm, cùng vô số kẻ quân địch vật lộn. Cần phải cam đoan thể năng, kỹ xảo các loại phương diện đều thuần thục nắm giữ. Là bồi tiếp những người này không hàng mấy ngày, chỉ đạo trong đó không đủ. Thấy không chính mình sự tình sau Tần Phong chuẩn bị trở về Vương Thành. Hắn bóp lấy thời gian, Lạc Vân Khanh sắp tới sắp sinh thời gian. Đoạn này mấu chốt thời gian, hắn phải thật tốt bồi bồi nương tử của mình. Tề quốc ở vào ngắn ngủi an bình, có thể làm phiến đại lục lại quấn lên phong vân. Sắp biến thiên. Trên thế giới không ít đại sư nhìn xem tinh tượng bấm ngón tay tính toán, nói ra câu nói này. Trong lúc nhất thời, các nơi trên thế giới đồng thời lưu truyền ra vạn năm tình thế hỗn loạn lưu ngôn vị ngữ. Có người nói muốn bộc phát thiên tai, đáng sợ thiên tai. Tựa như thời kỳ thượng cổ hồng thủy, sơn lửa, địa chấn như thế. Đến lúc đó, nhân tộc sẽ diệt vong. Có người nói trên thế giới linh khí tại mấy vạn năm trước đã khô kiệt, bây giờ tiên giới đem sẽ mở ra, linh khí sẽ liên tục không ngừng tiến vào nhân gian. Tu tiên mới là chủ lưu. Thế gian các xuất hiện các loại môn phái, tiên môn, bọn hắn đánh lấy tu tiên vĩnh sinh cờ hiệu bắt đầu quảng nạp tiên đồ. Có người là vì tu tiên đắc đạo, có người tuyên truyền quân quyền thần thụ, còn có người thành lập trong truyền thuyết tiên quốc, thần quốc, Phật quốc. Trong đó, Bắc vực, Đông vực, Tây vực, Nam vực đều xuất hiện một chi khổng lồ tu tiên quần thể. Đông vực có người hô to thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, thái bình thần giáo thiên hạ đệ nhất. Nam vực có người tự xưng tôn giả, tín đồ tự xưng tội nhân, muốn chu tội. Tây vực một người tự xưng tiên đế chi tử, sáng tác các loại giáo nghĩa thánh kinh. Bắc vực lớn nhất một chi quần thể tự xưng thần hỏa giáo, thần hỏa bất diệt linh hồn vĩnh tồn. Về phần trung vực, gần đây bận việc lấy đánh trận, bộ phận nhỏ giáo thành lập, nhưng không cách nào lớn mạnh. Trong đó, Tề quốc tuyên truyền đánh tới tất cả lưu vị xà thần, đánh vỡ tất cả mê tín tà giáo. Mượn này kế hoạch, khoa học viện bọn người viên bốn phía tiến hành khoa học báo cáo, tuyên truyền khoa học, biểu thị các loại khoa học nhỏ thí nghiệm. Nhưng luôn có người chỉ sợ thiên hạ bất loạn, tuyên bố bãi tha ma xuất hiện đoan hồn giã quỷ. Rơi vào đường cùng, Trương Hoa đành phải hạ lệnh hỏa tiễn đánh tẩy lễ cô hồn giã quỷ. Khoa học viện đặc biệt dán một cái quảng cáo, trên thế giới không có quỷ, nếu có đó súng đạn không đủ mạnh, hỏa lực không đủ lớn. Nhưng bộ phận người thông minh đã ý thức được chiến hỏa đang thiêu đốt, một trận đại chiến nhanh muốn tới. Thiên Long quốc, Thiên Long hoàng biết được điều động Tề quốc sứ giả trở về trên đường bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử tin tức giận tí mặt. Càng làm cho hắn tức giận là đối phương thế mà khiến cho người đổi tính. Đây là phiến sứ giả sao? Đây là tại phiến bọn hắn Thiên Long quốc mặt. Hỗn đản, là ai làm? Thiên Long hoàng chất vấn quần thần, đến cùng là người phương nào gây nên? Nghe nói phát hiện thi thể thời điểm sứ giả người đều mục nát. Mỗi ngày Long hoàng chấn nộ bộ dáng, dưới đáy hoàng tử triều chính túi đầu không nói một lời. Ai làm? Ngược lại không phải ta làm. Nhìn ta làm gì? Lao Tất Đăng nhìn xem Sát Vách. Mỗi khi Thiên Long hoàng ánh mắt đặt ở một gã triều thần trên thân lúc, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Sát Vách vị kia. Thái tử Mộ Dung Anh đứng lên chỉ lên trời Long hoàng Mộ Dung Nghị thi lễ một cái. Phu hoàng, nhi thần biết một chút nghe đồn. Nói, Mộ Dung Anh lấy ra một tờ báo chí. Đây là gần đây đủ báo, phía trên ghi chép có quan hệ sứ giả bỏ mình tin tức. Mang lên là đủ báo, rất nhiều quốc gia giống như đều cảm thấy đây là Tề quốc báo chí, Tề quốc dùng để tuyên truyền thủ đoạn. Mặc dù báo cáo ra các loại quý vòng bê bối rất chân thực, cũng rất hương diễm kích thích. Có thể rất nhiều quốc gia cùng đại thần luôn cảm thấy tin tức có chút hư giả, cực lớn có thể là Tề quốc phát ra bóng khói. Thì như Tề quốc đem muốn chế tác ra có thể bay thiên đồ vật, mới chiến tranh đã đến. Ta đến giúp ngươi, sắt thép cự thú hiệp trợ làm nông. Vũ trụ kế hoạch. Tương lai Tề quốc muốn tại mặt trăng ở lại. Khoan lác. Tuyệt đối là khoan lác. Nhìn thấy những này có quan hệ với Tề quốc tiêu đề, đám người chỉ cảm thấy hư giả bán hàng đa cấp lợi hại. Như thế ưa thích thổi không sợ đem chính mình cho thổi chết. Còn mặt trăng ở lại. Ngươi coi mình là Nguyệt Tiên ở tại Quảng Hàn Cung A. Thiên đình ngươi có đi hay không? Bất quá. Đủ báo lên màu hồng phấn tin tức coi như không tệ o chấn kinh. Tiến quốc hoàng hậu thế mà cùng thái tử có một chân. Bắc Hạ quốc quốc vương thế mà coi trọng cháu trai theo nhi tử bên kia đoạt tới mỹ tiểu nương. Thiên Long quốc nhị hoàng tử Mộ Dung Kiếm thể lực dồi dào, càng đem đại danh đỉnh đỉnh Hoa Khôi Tử Yên cho trên giường. Cái này không chỉ có thành vì bách tính nhóm trà dư tiểu hậu nói chuyện say sưa chuyện, cũng đã trở thành các quốc gia lẫn nhau chế rêu chứng cứ. Ngươi cười ta cười mâu thành thê, ta cười ngươi bị cha người trong nhà. Đương nhiên, quý vòng loạn hay không không phải đủ báo nói tính, đều là bách tính bình. Đủ báo còn khai triển một lần hoạt động, mời cho ra kinh hại nhất kỳ văn bạch trần, cuối năm sẽ có bình chọn hoạt động. Thu hoạch được hạng nhất đem sẽ có được đủ thương tặng cho hoàng kim ngàn lượng, đồng hồ vàng một cái, nước hoa, rượu các một dương. Bất luận dân gian, hoàng gia, thị tộc vẫn là trong quân chuyện vui đều có thể nói ra. Các binh sĩ mỗi ngày ăn cái gì, cầm bao nhiêu tiền, có hay không bị ức hiếp cũng có thể nói ra. Mỗi nói một việc còn có thể cầm 100 lượng bạch ngân. Không có gì, Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh liền là ưa thích ăn dưa, nhất là quân đội dưa. Mộ Dung Nghị tiếp nhận báo chí, đầu đề bên trên thình lình viết vài cái chữ to. Trấn kinh. Vũ triều cảnh nội phát hiện thối thi lại là Thiên Long quốc sứ giả. Thứ hai, ba, bốn cái tin khí Thiên Long hoàng kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Thiên Long quốc sứ giả không phải nam tử thân, hẳn là Thiên Long quốc hoạn quan đương đạo. Đến tột cùng trở thành Thiên Long quốc quan viên phải là hoạn quan thần, vẫn là thiến người mới có thể trở thành Thiên Long quốc quan viên. Trấn kinh. Sứ giả sở dĩ không có nam tính đặc thù nguyên lai là vì hài lòng Thiên Long hoàng đặc thù đam mê. Ba cả nhã hiệu. Thiên Long Hoàng nổi giận, cái này cái gì câu tám tin tức a? Nhìn lần đầu tiên đều không muốn coi lại. Cái gì gọi là hài lòng hắn đặc thù đam mê? Ai nói hắn có Long Dương chuyện tốt? Ta để ngươi thập tộc dưới mặt đất đoàn xây. Không nói đến chính mình già 70-80 tuổi còn có hay không tinh lực. Liên tự mình cái này mấy chục cái hoàng tử hoàng nữ, mấy trăm tần phi, người trong thiên hạ chỗ nào không biết mình chân thực yêu thích. Mộ Dung Anh, ngươi giải thích cho ta giải thích cái này mẹ nó có ý tứ gì? Thật to nhóm, đợi chút nữa ta nói một câu các ngươi nhớ kỹ cùng một câu. Ta là tội nhân, ta nguy hại nhân gian, ta cô phụ thương sinh, ta nguyện vứt bỏ hết thảy cho tác giả thật to điểm thúc canh cùng miễn phí dùng yêu phát điện. Chương 480, Trung vực văn hóa cùng liên minh. Chương 480, Trung vực văn hóa cùng liên minh. Mộ Dung Anh bị Thiên Long Hoàng mắng căn bản không dám ngẩng đầu, có thể quật cường ánh mắt lại viết mấy phần không phục. Phu hoàng, trước nhìn xem nội dung mắng nữa nghe vậy, Mộ Dung Nghị đành phải cố nén lửa giận trong lòng cầm tờ báo lên nhìn lại. Theo cái thứ nhất tiêu đề nhìn thấy cuối cùng, Mộ Dung Nghị tinh tế thành phẩm duyệt rất sợ bỏ qua cái gì. Người chết thân phận chỉ sợ là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Long quốc sứ thần, hung thủ tỷ lệ lớn là bị cướp tài. Tiến Hoàng Tần Khôn ý đồ lừa gạt Tiên Long Hoàng ngàn vạn bạch ngân, chế tạo chính mình Trung Vực Đế quốc. Trung Vực Liên Minh tạo dựng, mấy lớn quân vương nghị hội. Vũ Triều dẫn đầu đưa ra Trung Vực Liên Minh tổ kiến, cộng đồng chống cự Thiên Long quốc xâm lấn. Nhìn thấy cái này, Thiên Long Hoàng lửa giận đã theo ổ bụng vọt thẳng tới trên đỉnh đầu. Đáng chết Tần Khôn, thật là một cái chính cống, hai mặt, trần trừ ngụy quân tử, tiểu nhân. Muốn cầm lấy bản hoàng tiền đến đối kháng bản hoàng, còn có cái này nho nhỏ Vũ Triều, ý đồ tạo dựng liên minh. Thiên Long Hoàng đang chuẩn bị hạ lệnh xuất binh xuôi nam, thảo phạt Trung Vực. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, ở trong đó có chút không đúng. Người tới, phái người đi Trung Vực hỏi thăm tin tưởng. Cái này Vũ Triều, Tống Quốc, Yến Quốc đến cùng là tình huống như thế nào? Còn có, cái này Tề Quốc đến cùng là muốn thần phục vẫn là phải bị chúng ta gót sắt đạp là bởi miệng. Thái tử cùng hàng tướng quân, hai người các ngươi cho ta triệu tập số thập vạn đại quân. Bản hoàng muốn cử hành một lần lớn diễn tập, cho cái khác chư quốc một chút rung động, nói cho bọn hắn chúng ta Thiên Long Quốc lực lượng. Chúng ta Thiên Long Quốc, không dễ trọng. Thiên Long Hoàng phát ra hừ lạnh một tiếng, trên thế giới còn có người dám miệt thị bọn hắn Thiên Long Quốc? Cho dù là cái khác mấy cái đế quốc nhìn thấy bọn hắn Thiên Long Quốc cờ hiệu đều phải cho mấy phần chút tình mọn, cái này Trung Vực tiểu quốc dám cản rỡ như vậy. Đúng rồi, thuận đường yêu cầu quốc gia khác quốc quân, sứ thần tới thăm một chút chúng ta Thiên Long Quốc phồn hoa hưng thịnh, nhất là Trung Vực bãi quốc gia. Thiên Long Hoàng vội vàng bổ sung giải thích do nói, là Mộ Dung Anh cùng Hàng Viên lúc này đứng ra lĩnh mệnh. Hàng Viên, Thiên Long Quốc tướng quân thế gia hàng nhà. Hàng Viên quan cư trấn Nam đại tướng quân, trang bị hai thành phẩm đại tướng, quản lý Nam doanh hai thập vạn đại quân. Trong tay Phi Long doanh danh xương tinh nhuệ trong tinh nhuệ, vẹn vẹn ngàn người dám cùng thập vạn đại quân tương chiến cũng đem nó tiêu diệt, đến tận đây nhất chiến thành danh. Bất quá, trong lòng có của hắn một cái không cách nào loại trừ ác ngộng. Liên quan tới Thiên Long Quốc sắp triệu tập số thập vạn đại quân, tiến hành một trận diệt quốc cấp diễn luyện. Toàn bộ Bắc vực nghe nói sau giống như địa chấn dường như đến run lẩy bẩy, đội vàng hướng trên đó cung cấp chân phẩm lấy biểu trung tâm. Diệt tiểu quốc chỉ cần mấy bạn, bên trong các quốc gia hơn 10 bạn, số thập vạn có thể diệt đi một cái cỡ lớn quốc gia. Đương nhiên, tứ đại đế quốc phân tranh mỗi một lần đều là số thập vạn thậm chí trăm vạn cất bước. Tin tức như là phong bạo, nhanh chóng trên phiến đại lục này quét sạch ra. Trung vực mỗi quốc gia cũng vì rừng run lẩy bẩy, ngay cả đứa nhỏ khóc đêm đều được chữa khỏi. Trong đó mấy cái quốc gia quốc quân tại chỗ sủi lơ trên mặt đất, hai mắt vô thần, không biết nên làm thế nào mới tốt. Thì như Vũ Triều, về phần nguyên nhân, cái kia còn đến theo đoạn thời gian trước nói lên. Tại Vũ Triều, Tống Quốc cùng Thiên Long Quốc đại sứ gặp mặt Tần Khôn sau, Lạc Vân Khanh trong đầu có to gan như đồ. Nương tử, chúng ta phải hướng Vũ Triều túi đầu xưng thần. Tần Phong có chút không hiểu, đây là vì cái gì đây? Bọn hắn Tề Quốc hiện tại tình cảnh gian nan, cũng không phải một quả quả hồng mềm a. Xưng thần, vì cái gì không xưng đâu? Lạc Vân Khanh nhìn qua có quan hệ Tam Quốc tin tức khỏe miệng phát họa một vệt nụ cười âm hiểm. Bọn hắn Vũ Triều thật là ta nhóm Trung Vực liên minh người lãnh đạo, vì bảo hộ Trung Vực mà tồn tại. Như thế vĩ đại quốc gia làm sao chúng ta có thể không tôn trọng đâu? Bọn hắn là minh chủ, chúng ta đối với minh chủ vốn có tôn trọng. Bất quá, hiện tại Xương Thần có điểm giống sợ hai hắn. Trước đó, Lạc Vân Khanh quyết định trước cho Vũ Triều một chút để mắt. Nàng đầu tiên là khiến đủ thương chuẩn bị hoàng kim và lượng, bạch ngân vô số, cộng thêm đại lượng đủ thương hàng hóa. Sau đó, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Đối với Vũ Triều nói lên tạo dựng Trung Vực liên minh đối kháng cái khác mấy cái đế quốc ý nghĩ, Lạc Vân Khanh có chút tán thành. Nàng tán thành không phải liên minh, mà là lấy Trung Vực làm chủ thể liên minh. Trung Vực tự thành một vực, cùng Bắc vực quan hệ cùng qua lại đối lập mật thiết điểm. Có thể theo thời gian trôi qua, Trung Vực tạo thành chính mình đặc biệt văn hóa vòng. Trung vực người tại Trung vực các quốc gia sinh hoạt đối lập quen thuộc, không có cảm nhận được to lớn khác biệt. Nếu là đi Bắc vực hoặc là địa phương khác, bọn hắn sẽ có rõ ràng khó chịu. Cũng tỉ như Bắc Tắc Cửu Châu bị Tề quốc chiếm lĩnh, tại Tề quốc văn hóa cùng chế độ quản lý hạ, bọn hắn không có biểu hiện ra quá nhiều dị dạng, ngược lại mười phần nên hợp. Bọn hắn biểu hiện trung tâm không thua gì từ châu địa khu bách tính, thậm chí sẽ vượt qua dấu hiệu. Lạc Vân Khanh cảm thấy Tần Phong muốn thành lập một cái đại đế quốc, có thể đế quốc khó khăn nhất không phải đánh trận mà là quản lý. Nếu là đế quốc tán đồng cảm rất thấp, văn hóa vòng phức tạp, dân tộc đông đảo, mặc dù có càng thêm tiên tiến khoa học kỹ thuật cũng sẽ không quản lý lâu dài. Một ngày nào đó, bọn hắn lại bởi vì những vật này mà xảy ra kỳ thị cùng mâu thuẫn, cuối cùng càng ngày càng nghiêm trọng biến thành chiến tranh. Có lẽ là phản loạn chiến tranh, diệt đi phản quân liền tốt. Lại có lẽ là lấy các dân tộc, văn hóa làm chủ thể tiểu quốc theo trong đế quốc phân liệt hình thành, cuối cùng lần nữa diễn biến thành hiện tại thế giới như vậy diện. Cho nên, trị quốc muốn theo trên căn mặt đến trị. Tần Phong cảm thấy, có thể không ngừng tuyên truyền Tề quốc mỹ hảo, thông qua giáo dục cùng các loại văn hóa chuyển vận đến nhường bách tính càng thêm tán đồng Tề quốc. Nhưng Lạc Vân Khanh cảm thấy bộ dạng này quá chậm. Sở dĩ không tán thành tiếp tục đánh xuống, chinh phục Chu quốc cùng Càn quốc một nguyên nhân ngay ở chỗ này, văn hóa. Thông qua Tần Phong nói tới những biện pháp kia, Lạc Vân Khanh cảm thấy muốn ngày tháng năm nào mới có thể. Đến lúc đó đừng nói hai người bọn họ, ngay cả đời cháu đều không nhất định có thể khuyết trường lớn. Bởi vì tiêu hóa chiến quả muốn thật lâu, rất phiền toái, là một cái cực kỳ phức tạp quá trình. Cho dù là tứ đại đế quốc cũng là trải qua không biết bao nhiêu bối tích lũy mới hình thành cục diện như vậy, hôm nay bọn hắn chinh phục địa bàn đều phải dùng thời gian mấy chục năm để tiêu hóa mới dám tiếp tục chinh ăn bảo. Nhưng hôm nay, Lạc Vân Khanh phát hiện một cái hiện có đồ vật, trung vực văn hóa vòng. Nàng muốn thôi động cái này trung vực liên minh thành lập, minh chủ là ai không trọng yếu, trọng yếu là muốn có cái này liên minh. Liên minh sau khi xuất hiện Tề quốc có thể lợi dụng chính mình dư luận ưu thế, trắng trợn tuyên truyền trung vực văn hóa vòng, tăng cường tán đồng cảm giác. Thông qua quẻ tượng cùng phỏng đoán, Lạc Vân Khanh cảm thấy Thiên Long quốc sẽ là nhanh nhất hướng trung vực phát động tiến công đế quốc. Chỉ cần trung vực liên minh chống cự mấy lần Thiên Long quốc tiến công, ăn mấy lần thắng lợi trái cây sau liền sẽ càng thêm tán đồng dạng này văn hóa vòng. Tới cuối cùng, bọn hắn Tề quốc chiếm đoạt xong cũng sẽ không có bất kỳ đột ngột. Trung vực là bọn hắn Tề quốc phát triển thành đế quốc trạm thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất vừa đứng. Cầm xuống trung vực, bọn hắn sẽ có rộng lớn địa bàn cùng khổng lồ nhân khẩu cùng tài nguyên phong phú. Hoàn toàn có thể tuyên bố chính mình là thứ ngũ đại đế quốc. Có trung vực cái này cơ bản bản, còn lại đều tốt nói. Tề quốc chiếm đoạt toàn bộ trung vực, tại ban đầu trung vực văn hóa vòng trên cơ sở trắng trợn đến đâu tuyên truyền, giáo dục củng cố dân tâm, nhường bách tính tin phục tán thành Tề quốc. Dù là về sau bị mất địa bàn của hắn còn có kiên cố trung vực xem như hậu thuẫn của bọn hắn. Thế là, Tần Phong vợ chồng hai người một mực chờ đợi thời cơ này xuất hiện. Thẳng đến Vũ Triều không biết tự lượng sức mình đối lập Tề quốc có ý tưởng, chuẩn bị điều động tiểu đội sở sắp xếp một phen lúc, Trương Phong khiến thập vạn đại quân tới đột kích chiến lập tức cầm xuống Vũ Triều mấy huyện thành. Một trận chiến này, đánh ra Tề quốc vi phong, đã diệt Vũ Triều sĩ khí cùng ý nghĩ. Một trận chiến này, nó nói cho chung quanh các quốc gia bọn hắn Tề quốc lợi hại không phải trong đầu tùy ý tưởng tượng. Một trận chiến này, nó đặt vững trong liên minh Tề quốc địa vị. Chương 481, túi đầu xương thần chương 481, túi đầu xương thần tại đủ võ xung đột sau không bao lâu, đủ thương hàng hóa bắt đầu gửi đi đến Vũ Triều. Một phong thư kiện xuất hiện tại Vũ Triều hoàng đế Quan Hồng trong tay. Bệ hạ, Tề quốc sứ thần cầu kiến. Bọn hắn nói cho bệ hạ chuẩn sửa soạn hậu lễ. Tào Triều bên trên, một gã hoạn quan hướng Quan Hồng bẩm báo. Tề quốc. Nghe được hai chữ này, đại thần trong triều tựa như chim sợ cảnh cong dường như không khỏi thân thể run lên. Tề quốc vừa mới cầm xuống bọn hắn vài tòa huyện thành, hiện tại lại muốn làm gì? Bọn hắn có cái gì tốt tâm? Hẳn là mong muốn nhường hắn cho Tề quốc túi đầu xương thần. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Để bọn hắn bảo, bất kể nói thế nào, trước trông thấy xem đi. Hiện tại Tề quốc biểu hiện quốc lực cường đại dị thường, không phải mình tùy tiện chống nổi. Cũng không lâu lắm, một gã nam tử cầm thư tín đi đến. Người này chính là nguyên Tề quân chính ủy Trung Duệ, chỉ vì có thể nói thiện lời nói tăng thêm nghị công tác chính trị làm có công một đường trèo lên theo tư tưởng chỉ đạo viên biến thành sư cấp bậc chính ủy. Lại về sau, bởi vì làm việc tỉnh táo quả quyết, thâm thụ Tần Phong thưởng thức đưa về tới lễ bộ làm Hồng Lư chùa Hồng Lư chùa khanh. Bất quá, Tề quốc dường như không gọi Hồng Lư chùa, kêu cái gì bộ ngoại giao. Bởi vì chinh chiến kiếp sống, Trung Duệ trên thân kèm theo một cỗ nồng đậm sát khí. Vốn là chim sợ cảnh cong Vũ Triều đại thần thấy thế càng thêm kích đảm. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy chấm vì cái gì không quỳ, nghe vậy, Trung Duệ bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Tại hạ Tề quốc Hồng Lư chùa khanh, phụ Tề Vương chi mệnh đưa tin cùng đồ vật cho võ hoàng. Không quỳ là bởi vì không có đạt được bệ hạ cho phép, bệ hạ nói quỳ thần liền quỳ. Nói câu nói này thời điểm Trung Duệ mang trên mặt mỉm cười, chỉ có điều cái này xóa mỉm cười nhìn có chút khiếp người. Quan Hồng nuốt ngụm nước bọt cố nén tâm tình trong lòng. Hắn không biết rõ Tề quốc đây là làm trò xiết gì. Một cái chiến thắng quốc mạnh mẽ làm thành quốc gia thua trận dáng vẻ. Cái này Trung Duệ nói quỳ liền quỳ, thế nào chẳng có một chút gan dạ. Nhưng hắn vẫn là chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Đứng lên đi. Quan Hồng mệnh làm đối phương đứng lên. Nói đi, các ngươi Tề quốc muốn làm gì? Trung Duệ hậm hực cười nói, chúng ta Tề quốc hôm nay là đến cho bệ hạ, cho Vũ Triều bồi tội. Trừ cái đó ra, chúng ta Tề quốc đem cho Vũ Triều túi đầu xương thần. Với anh, lời này vừa nói ra, toàn bộ triều đình lập tức sôi trào. Lời gì? Tề quốc muốn cho bọn họ Vũ Triều túi đầu xương thần? Cái này, đây không phải đang nằm mơ chứ? Xảy ra chuyện gì? Quan Hồng lập tức cho mình một bàn tay, ý đồ để cho mình thanh tỉnh. Hắn hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề, vẫn là đầu óc của mình không thanh tỉnh. Tề quốc cho hắn túi đầu xương thần, làm cái gì? Hắn cảm thấy có trá, có thể hắn lại không nói ra được. Các ngươi mong muốn hướng chúng ta Vũ Triều túi đầu xương thần? Đối. Trung Duệ hai tay nâng lên thư tín cười nói, đây là chúng ta vương gia cho bệ hạ viết tạ lỗi tin, mời bệ hạ xem qua. Lấy ra. Nghe vậy, Quan Hồng bên người công công lập tức đi qua đem thư tín lấy tới. Tiếp nhận thư tín, Quan Hồng không kịp chờ đợi mở ra xem. Chỉ thấy Quan Hồng con ngươi đột nhiên rụt lại, hiển nhiên nhìn thấy cái gì ghê gớm chuyện. Hắn lặp đi lặp lại đọc phong thư này, thậm chí đem nó rút ra cẩn thận kiểm tra sợ có chỗ nào cho bỏ sót, sợ thư tín còn giấu giếm huyền cơ. Có thể nhìn hồi lâu, liền một phong Tề Vương tự tay viết thư cùng một cái Tề Vương đại ấn. Tề Vương thật hướng mình túi đầu xương thần? Không đúng. Quan Hồng ý thức được không thích hợp, hắn lập tức cầm lấy thư tín lại nhìn thoáng qua. Trong thư, Tần Phong xưng chính mình có tội, xưng chính mình là tội thần, mà xưng hô hắn minh chủ. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là ngày ấy cùng Tần Khôn giao lưu nội dung bị người tiết lộ ra ngoài, bị Tề Vương ngoài ý muốn biết được. Cái này, chẳng lẽ Tề Vương sợ hãi Thiên Long quốc chinh phục Trung vực, cho nên phòng ngừa chu đáo duy trì ý nghĩ này của mình. Đã như vậy, vậy hắn liền tiếp nhận a. Bất quá, thân làm tội quốc liền nên có tội quốc giác ngộ. Rất tốt. Chấm, tiếp nhận các ngươi Tề Vương ngày nấy. Kể từ hôm nay, các ngươi Tề quốc liền xem như chúng ta vũ triều phụ thuộc. Thân làm phụ thuộc, hẳn là có phụ thuộc giác ngộ. Chấm không phải cái gì lòng dạ nhỏ mọi người, sẽ không làm cái gì quá mức yêu cầu. Các ngươi Tề quốc chỉ cần đem vũ triều huyện thành trả lại vũ triều, Bắc Táp chi địa nhường ra tứ châu liền tốt. Quan Hồng trầm ngâm nói, các ngươi Tề quốc hiện tại ở vào hai tuyến tác chiến, bất luận lương thực vẫn là tiền tài đều mười phần thiếu a. Chỉ muốn các ngươi nhường ra, chúng ta vũ triều liền sẽ lập tức xuất binh viện binh giúp đỡ bọn ngươi Tề quốc, cũng cho các ngươi 500 vạn lượng bạc ngân. Mau trở về bẩm báo các ngươi Tề vương a. Nghe vậy, Chu Duệ lại lắc đầu. Vậy hạ chớ nóng nội, vì cái gì không xem trước một chút chúng ta Tề quốc cho đại lễ của các ngươi đâu? Kia, yeah. Lấy tới a. Là. Rất nhanh, Thường Dương Kim Ngân Châu bảo bị nhấc vào. Vậy hạ, những này chính là chúng ta cho các ngươi nhận lôi đồ vật. Hoàng kim vạn lượng, bạch ngân 500 vạn lượng, cộng thêm than đá, rượu, nước hoa vô số. Kia chấm thu nhận. Nhìn thấy trước mắt nhiều như vậy tiền, còn có Trung Duệ nói tới nhiều đồ như vậy, Quan Hồng cùng đám đại thần ánh mắt sáng rực lên quang. Tiền, thật nhiều tiền. Tạ bệ hạ. Nói xong, Trung Duệ thi lễ một cái chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Lúc này đi. Không phải đâu. Trung Duệ giang tay ra cười nói, nhiệm vụ hoàn thành, còn cần ta làm cái gì đây? Trở về đem lời nói mới rồi đem cho các ngươi Tề vương. Trung Duệ lắc đầu cười khổ nói, bệ hạ có phải hay không bị tiền tài che đôi mắt không biết rõ thiên nam địa bắc? Những này chính là chúng ta cho bệ hạ cùng vũ triều bồi lễ nói xin lỗi lễ. Cái khác không có. Chúng ta Tề quốc cho ra nhiều đồ như vậy là chứng minh các ngươi chúng ta trước mắt, hy vọng bệ hạ thành tỉnh điểm. Chúng ta túi đầu xương thần là xem ở minh chủ trên mặt mũi, là cho các ngươi vũ triều mặt mũi. Như không phải, chúng ta không ngại lấy thêm vài tòa quý quốc thành trì. Đương nhiên, ngươi bây giờ có thể đem ta bắt lại giết chặt đầu. Nhưng hai nước giao chiến đều không chém xứ, ít ra vũ triều cùng Tề quốc hiện tại là hòa bình trạng thái. Bệ hạ mong muốn diễn biến thành chiến tranh ta cũng là ủng hộ. Ngươi bị Trung Duệ một lời nói cho hiện tắc lại, Quan Hồng giận dữ nhưng lại không biết nên làm cái gì. Xong đời, hắn váng đầu làm xảy ra điều gì quyết định. Hắn thu lễ, thừa nhận túi đầu xương thần sự thật. Có thể bộ dạng này Tề quốc không phải phật mặt mũi của hắn. Cái này Tề quốc đến cùng muốn làm gì? Liên minh, minh chủ, đúng, minh chủ. Tề quốc mong muốn hắn ra mặt liên hợp chung được các quốc gia chống cự Thiên Long quốc, bởi vì chính mình là chính thống hoàng đế mà Tề vương không phải cái gì đế hoàng, chỉ là một cái phiên vương. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn Tề quốc không có pháp lý chính thống đại gia sẽ không nghe hắn. Hừ, Quan Hồng hừ lạnh nói, các ngươi Tề quốc đơn giản mong muốn thành lập liên minh. Kia, yeah. Ta không thừa nhận cái này liên minh các ngươi có thể làm gì được ta. Dù là thành lập, ta cũng biết đem các ngươi Tề quốc đá ra ngoài. Kia, yeah. Bệ hạ có thể chờ đợi ngày mai báo chí. Trung Duệ cười lạnh nói, lần này uy hiếp hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Bởi vì Văn Vũ đã xuất lĩnh 20 vạn tề quân tới gần biên giới, ngao thật to nhóm, bất chi bất giác 100 vạn chữ. Thứ nhất bạn biết tới 100 vạn chữ tiểu thuyết, chính mình trước cho mình chúc mừng một chút đo, có 2 ngày nữa chuẩn bị 100 vạn tự thư đo, hy vọng sách đo thuận lợi có thể thêm điểm lượng. Cùng nhau đi tới có chút long đong, có bị người ác ý đánh giá báo cáo, có bị người khiếu nại báo cáo liên quan rèn lộ loại hình, còn có nát quả cả cố ý buồn nôn gây sự. Tóm lại quá nhiều buồn nôn chuyện đều gặp. Theo ban đầu 6 mở điểm bị người phun thấp điểm đến bây giờ cùng nhau đi tới biến thành 8 9. Những này không thể rời bỏ các vị thật to nhóm ủng hộ và cổ vũ, nhất là trong đó mấy vị độc giả cũ, theo chương thứ nhất tới đằng sau đều gặp thân ảnh của bọn hắn tồn tại. Nhân số quá nhiều, nơi này không tốt từng cái điểm danh. Nếu như có thể mà nói, đến lúc đó cuối cùng một chương đại kết cục lời nói sẽ bổ sung bên trên các vị thật to nhóm ID, có người một mực khen thưởng duy trì, có người điểm điểm miễn phí thúc canh, còn có người hỗ trợ đẩy thư hoang tuyên truyền, cũng có độc giả thật to không có tiếng tăm gì một đường truy càng tóm lại. Càng tại trở lên thật to nhóm duy trì. Chương 482, trung vực biến đổi lớn. Chương 482, trung vực biến đổi lớn bước xuống vô số kể bằng bạc, Trung Duệ nên ngang đi ra vũ triều hoàng cung. Hôm sau, báo chí bên trên liên quan tới vũ triều đề nghị tổ kiến liên minh quân sự, trung vực liên minh vòng cộng đồng chống cự 4 vực đại địch xâm lấn tin tức trở thành dân gian lửa nóng nhất tin tức. Vũ triều hoàng đế ánh mắt đặc biệt, lòng ôm chí lớn, lại muốn tạo dựng trung vực liên minh chống cự ngoại địch xâm lấn. Đúng vậy à, nghe nói cái khác mấy nơi đều bị tứ đại đế quốc trà đạp không thành dạng, không là trở thành bọn hắn hậu hoa viên chính là biến thành nước phụ thuộc thậm chí bị gồm đâu. Ta vũ triều bệ hạ uy vũ anh minh, khí phách như thế thiên hạ ai có thể so? Nghe được dân gian các loại lưu ngôn phỉ ngữ, Quan Hồng bỗng cảm giác đau đầu. Hắn trong lúc bất chi bất giác bị đẩy hướng một cái không phù hợp thân phận cùng địa vị vị trí, hắn trở thành trung vực minh chủ. Quan Hồng ý thức được đây là Tề vương vị kế, đối phương muốn đẩy hắn đi ra làm bia đỡ đạn, đây hết thể đều là giả. Quan Hồng mong muốn đứng ra đối bách tính lớn tiếng gọi hàng, đây đều là giả, hắn chưa nói qua câu nói này. Thật là, đủ báo nội dung phía trên giống như ván đã đóng thuyền chứng cứ, chính mình nếu là đổi ý đó không phải là nói không giữ lời, là dối trá tiểu nhân. Chính mình cùng Yến Hoàng Tần không nói tạo dựng liên minh, trên báo chí cũng đăng chuyện này. Bây giờ còn có thể đổi ý. Có thể không đợi Quan Hồng theo trong chuyện này kịp phản ứng, Tần Phong lại cho hắn một kích. Liên quan tới Tề quốc hướng vũ triều túi đầu xương thần cũng gọi hắn là minh chủ chuyện này lại bạch trần đi ra. Đại gia nhao nhao tán thưởng Tề vương hiểu rõ đại nghĩa. Vì trung vực, vì thiên hạ thương sinh lại có phách lực như thế hướng vũ triều túi đầu xương thần. Trọng yếu nhất là, Tề quốc cho Vũ Triều Kim Ngân Châu bảo trợ cống phẩm số lượng đều viết tại báo chí thượng cáo biết đám người. Tề quốc gọi Vũ Triều là minh chủ. Tề quốc đồng ý Trung Bực Liên Minh thành lập, cũng dẫn đầu gia nhập trong đó đánh lên Trung Bực Liên Minh khẩu hiệu. Lần này Vũ Triều không giải thích được gia nhập Tề quốc chiến tranh vũng bùn bên trong. Lạc Vân Khanh đặc biệt nhường đủ bảng báo cáo bày ra, làm tuần hai nước không phải cùng Hán Yến quốc đánh, cũng không phải cùng Tề quốc đánh, mà là cùng Trung Bực Liên Minh đánh. Trung Bực Liên Minh bốn chữ này huyền tựa như tia chớp cấp tốc truyền ra, dần dần xâm nhập lòng người cũng đạt được đông đảo Trung Bực bách tính duy trì. Vậy hạ, hiện tại Tề quốc nói cần chúng ta Vũ Triều trợ giúp, cần minh chủ trợ lực. Chúng ta muốn làm sao? Đám đại thần vội vàng hỏi thăm quan hồng làm sao bây giờ? Rõ ràng Tề quốc chỉ là phiên vương quốc, có thể hiện tại bọn hắn lại trở tay khống chế chính mình. Chính mình giống như một mực bị gác ở trên lửa nướng con vịt, tất cả thân bất do kỷ. Đem Tề quốc đưa cho Kim Ngân Châu bảo đều trả lại. Liền nói là chúng ta Vũ Triều cho chiến tranh viện trợ. Vinh, chúng ta liền không phái. Hàng, cầm tới trên chợ đen bán kiếm một món tiền. Quan hồng trầm ngâm nói. Hắn càng nghĩ dưới mắt chính là tối ưu hiểu. Thoạt nhìn là Tề quốc đem đồ vật cho hắn sau đó lại nuốt trở về, trên thực tế xem như cả hai cùng có lợi. Quan Hồng cảm thấy đây coi như là một lần phát triển cơ hội. Lợi ích có nhiều thứ là thấy được, có chút là nhìn không thấy. Kim Ngân Châu bảo đủ thương hàng hóa đây chính là thấy được lợi ích, nhưng còn có chút nhìn không thấy tỉ như tên. Đã Tề quốc đều phụng hắn là minh chủ, vậy hắn liền thuận lý thành trương lên làm người minh chủ này a. Có minh chủ chi danh, trung vực rất nhiều chuyện đều tốt làm. Hơn nữa tiền còn trở về sau không phải còn có nhiều như vậy đủ thương hàng hóa. Những này đặt vào trên chợ đen đầu cơ trục lợi cũng không biết có thể kiếm bao nhiêu tiền. Còn có, ngươi Tề quốc ta cắt nhường Bắc Tắc coi như xong, ngay cả ta Vũ Triều đều không trả. Vậy ta muốn cho ngươi phái cái gì binh đâu? Mấy bị lão hổ ly nhóm tính kế lẫn nhau lấy, thẳng đến Thiên Long quốc nguy hiểm tin tức truyền đến. Đông Châu, Hán Sơn quận. Tần Khôn biết được Tần Phong cái này một thao tác sau lúc này trợn tròn mắt. Lão Cửu, vẫn là ngươi có thủ đoạn a. Cái này sóng đạo đức lửa mang đi đem chính mình cho làm sẽ không. Thiên Long quốc tiền còn có trang bị hắn Tần Khôn là cần thiết, nhưng gia nhập liên minh hắn cũng là nghĩ. Thật là hắn không tốt nói rõ a. Liên quan tới cái này Tề quốc gia nhập Trung Vực liên minh chuyện này, chư vị có ý kiến gì không? Thần Khôn ánh mắt nhìn về phía chung quanh môn khách. Vậy hạ, tại hạ cảm thấy những chuyện này trước không cần phải để ý đến. Chúng ta trước mắt tiếp tục duy trì Yến quốc chính thống, chờ khoa khảo kết thúc mời chào nhân tài bổ sung quan lại chống chỗ sau lại tính toán sau. Đúng vậy a bệ hạ, tại hạ cảm thấy hiện tại đến trước phát triển chính mình, tiến ổn dân tâm mới là. Thần Khôn nhẹ gật đầu không nói thêm gì. Tốt, vậy thì mặc kệ những lời đồn đại kia chuyện nhảm tiếp tục phát triển. So sánh với Tần Vũ hỗn loạn, Tần Khôn bên này phát triển đối lập vững vàng. Thiên Long quốc giúp đỡ còn có nửa năm thậm chí càng lâu khả năng tới. Trước đó, hắn mua được Vũ Triều cùng Tống quốc quan biên, để bọn hắn theo hai nước lấy ra chút làm viện trợ hắn. Mặt khác hắn cực lực lựa chọn cùng Tề quốc giao hảo, xúc tiến hai nước mậu dịch. Bởi vì Thiên Bảo lâu lộ tuyến trải qua Tần Khôn nơi này lại đi vào Nam Châu, tiến đủ trên biên cảnh thương mậu 10 phần phồn binh. Vậy thì sinh cơ bừng bừng, vạn vật tiến phát cảnh tượng vẫn cứ xuất hiện ở trước mắt. Ly Châu, từ khi biết được Lâm Hy Nhi mang thai về sau, Tần Vũ kia là cười không ngậm mồm vào được. Thật không nghĩ tới chính mình lại sinh con trai. Chỉ là trong khoảng thời gian này có chút đắng, chỉ có thể đi tìm Thẩm Mộng Diên đi giải buồn. Thân là ngày xưa sùng ái nhất hoàng tử, Tần Ly tự Tần Vũ hôn mê sau một mực bị Tần Làm cùng Tiêu Vũ chen ép xa lánh. Cùng Thẩm Mộng Diên lại cháy lên tình cũ sau, Tần Ly lần nữa tiến vào Tần Vũ trong tầm mắt thu hoạch được mấy thành lá đất phong cũng ban thưởng An Quốc tướng quân chức. Thời gian này rất an bình, Tần Vũ rất vui vẻ. Mặc dù Tề quốc đưa tới một phen khoa khảo nóng, nhưng cũng là triều đình chiêu nạp nhân tài. Phần này an bình thẳng đến Tề quốc hướng Vũ Triều túi đầu xương thần mới bị đánh phá. Chư vị ái khanh, các ngươi thế nào xem chuyện này? Cái này Tề quốc tốt như vậy bưng bưng hướng Vũ Triều túi đầu xương thần. Nghe nói Tần Vũ lời nói, Tần Ly lúc này đứng ra nói rằng: Phu hoàng, nhi thần có chút ý nghĩ. Nói: Theo nghe đồn, tại chúng ta tiếp nhận Tĩnh quốc viện trợ đồng thời, phản tặc Tần Khôn cũng tiếp nhận Vũ Triều, Tống quốc thậm chí Thiên Long quốc viện trợ. Nhìn thấy Thiên Long quốc sứ thần, Vũ Triều, Tống quốc hai nước phòng ngựa chú đáo, cảm thấy Thiên Long quốc sớm muộn muốn xuôi nam chinh phục Trung Vực, cùng nó bị ép chinh phục, không bằng thành lập Trung Vực liên minh. Ta muốn Tề vương nên là đoán được tương lai có thể sẽ có chuyện không tốt, cho nên gia nhập Trung Vực liên minh xem như làm gương mẫu. Đã Tề vương đều gia nhập, chúng ta không ngại cũng gia nhập vào. Bốn là võ, Tống hai quốc đưa ra. Nhi thần suy đoán Tống quốc rất nhanh cũng biết gia nhập trong đó. Hiện tại Tề quốc đánh lấy Trung Vực liên minh cờ hiệu thu được Vũ Triều viện trợ, chúng ta không ngại lợi dụng Tề quốc cường đại cùng Vũ Triều viện trợ tiến đến chinh phạt phản tặc Tần Khôn. Đến lúc đó, đủ, tiến, võ, Tống trực tiếp đem Tần Khôn vây lại. Chương 483, xua hổ nuốt sói. Chương 483, xua hổ nuốt sói. Tần Ly xem như đã nhìn ra, cái này cựu đệ Tần Phong luôn yêu thích tự xưng chính thống. Hắn cái gọi là chính thống chính là muốn kế thừa Yến quốc pháp lý. Cho đến nay, thiên hạ đại loạn. Yến quốc giống như một khối bánh mít quy, nhìn phân liệt thành 3-4 khối, trên thực tế còn có thật nhiều tinh bột mặt cùng mảnh mỡ. Lớn nhất đơn giản chính là Tần Tiêu triều đình, Yến Tần triều đình, Tề quốc cùng Nguyên Gia Ngụy triều đình. Cái khác 3 cái đều là Yến quốc Tần gia huyết mạch, xương vương xương bá còn nói còn nghe được. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, Tần gia vẫn tại Yến quốc lãnh thổ bên trên. Thật là, ngươi cái này Nguyên gia là cái gì? Cái này 4 trong đó ngoại trừ Tần Phong Tề quốc không có xương đế, cái khác đều là đế hoàng. Còn lại như Vân Châu trước đó xuất hiện mấy vị đế hoàng, Tây Cương nào đó quận cũng tự lập làm vương bị triều đình cho trấn áp, Tần Khôn bên kia dường như cũng có mấy chi xưng đế phản quân. Những người này kết quả đều là bị bọn hắn chỗ trấn áp. Tần Ly có chút không hiểu, cái này đế chữ có như vậy hấp dẫn người, cho dù là những này tạp ngư đạo trích liều lĩnh cũng muốn xưng đế qua một thanh nghiện. Thật là, những người này duy trì có Tần Phong bảo trì nguyên bản bộ dáng, hắn không có nghe khiến bất kỳ một thế lực nào lựa chọn độc lập, có thể từ đầu đến cuối đều đánh lấy Yến quốc Tề Vương cơ hiệu. Đối với Tần Khôn làm phản cùng nơi này thế nhỏ, Tần Phong không có làm ra cái gì vượt qua cử động. Cựu đệ là người thành thật, trung thực cái rắm. Hắn trung thực, đây mình ý nghĩ xấu. Cho dù cựu đệ thật trung thực, nhà hắn bà nương cũng không phải là cái gì đồ chơi hay, không phải đèn đã cạn dầu. Càng nghĩ, Thần Ly phát hiện vấn đề. Đã ngươi như thế ưa thích tự xưng chính thống, vậy ta liền giúp ngươi một tay. Phu hoàng, nhi thần còn có một ý tưởng. Nói, Tần Vũ một mực tự hỏi lời nói mới rồi, trong lòng đã làm ra quyết định. Hắn muốn gia nhập Trung Bực Liên Minh. Cái này lớn liên minh tốt, hắn thế lực yếu nhất có thể thật tốt hít một chút máu hồi hồi mệnh. Thần Ly nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Phu hoàng, đã cựu đệ như thế ưa thích tự xưng chính thống, không bằng tới một chiêu xua hổ nuốt sói kế sách. Phu hoàng ngài hạ một đạo chiếu thư, Phong Thể Vương là nhiếp chính vương đem nó cùng chúng ta khóa lại tại một khối. Chỉ cần hắn đáp ứng đến, vậy hắn liền không được xưng đế mưu phản. Nếu là hắn dám hoặc là không tiếp, liền nói hắn là ngụy quân tử chân tiểu nhân, có hai lòng, đến dân chúng lưu ngôn phỉ ngữ công kích hắn. Chỉ cần Tề Vương lên làm cái này nhiếp chính vương, liền để hắn xuất binh công phản tặc Tần Khôn. Thứ nhất có thể châm ngòi bọn hắn hai cái quan hệ, thứ hai có thể tiêu hao hai người quốc lực. Chúng ta ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, ngồi mát ăn bát vàng liền tốt. Tốt. Tần Vũ nghe vậy mừng rỡ trong lòng, kế này thật tốt ta. Trực tiếp giải quyết hắn hai cái họa trong lòng. Ly Nhi, ngươi cần phải ban thưởng gì? Vi phụ hoàng chia sẻ âu sầu đây là nhi thần nên làm, nào dám muốn thưởng đâu. Ban thưởng. Hắn mong muốn cũng không dám nói a. Tần Ly ánh mắt liếc nhìn bên cạnh hảo đại ca Tần làm cùng đại tướng quân Tiêu Vũ. Hai người ánh mắt băng lãnh mà nhìn mình, phản phất muốn đem chính mình sống sờ sờ mà lột ra như thế. Trước kia chính mình biểu hiện ra là phong lưu công tử, nhưng bây giờ tạm lộ phong mang không phải một chuyện tốt, chỉ có thể lấy lui làm tiến. Lúc đầu đối Tần Ly đứa bé này liền đưa thích, nhìn thấy đối phương như thế khiêm tốn bộ dáng Tần Vũ trong lòng càng thêm yêu thích. Nếu là từng cái hoàng tử đều có thể hướng ngươi dạng này liền tốt. Tần Vũ bất đắc dĩ thở dài, hắn có chút hối hận chính mình phong thái tử quá sớm, đồng thời đối Tần Phong cùng Tần Khôn hai người có chút kiêng kỵ. Không thể không nói, hai người kia có đến mấy lần tử. Tần Khôn biểu hiện không dám nói là minh chủ, ít ra gìn giữ cái đã có không nhiều lắm vấn đề, biểu hiện đảm lượng cùng quyết đoán đều so Tần làm đi vào tốt. Hắn nhìn lầm mắt. Tần Khôn cùng Tần Ly đều xem như nổi danh hoa công tử, chỉ có điều một cái đắm chìm dâm tà tính sắc, một cái khác tính phong lưu. Về phần Tần Phong, biểu hiện ra ngoài hoàn toàn xem như một đời minh chủ. Đến cùng là Tần Phong biểu hiện vẫn là Lạc Vân Khanh biểu hiện cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là Tần Phong thực lực rất lóa mắt. Đáng tiếc, hai cái này đều không tại chính mình nơi này, không phải đều thật là tốt người đối nghiệp. Tần Vũ sờ lên eo của mình tử, cảm giác còn có thể lại chống đỡ tầm 10 năm. Hắn cảm thấy, Tần Ly làm Yến quốc quân vương so Tần làm khả năng càng thêm phù hợp. Nhưng vừa vặn Phong Tần làm là thái tử, lại sửa đổi chiếu lệnh sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Kia, tạm thời để một bên, ngày sau tìm cơ hội đem Tần Ly cho kéo trở về. Chấm, lập tức liền xuống chiếu thư, chuyện còn lại từ đại tướng quân đến phụ trách a. Là, Tiêu Vũ lúc này đồng ý Tần Ly. Giấu sâu như vậy a? Tiêu Vũ không nghĩ tới vị này Phong Lưu công tử biểu hiện mười phần tàn nhẫn, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hiện tại, toàn Yến quốc đều biết Tần Tiêu hai nhà chia đều thiên hạ. Tiêu Vũ cảm thấy mình không cách nào xoán vị vậy thì lựa chọn cùng Tần gia chia đều thiên hạ này cũng không phải không được. Ngày sau có cơ hội lại toàn bộ đoạt lại hoặc là liền bảo trì bộ dáng này. Nhưng bây giờ, chuyện phát sinh biến hóa. Tần Khôn, Tần Ly, Tần Phong, đều chết cho ta. Tề quốc, Thiên An thành, Tề Vương phủ. Đoạn này thời gian, Tần Phong một mực làm bạn tại Lạc Vân Khanh trước mặt cho cổ vũ. Nương theo lấy thời gian tăng trưởng, Lạc Vân Khanh bụng càng lúc càng lớn, mắt thấy cũng nhanh muốn sắp sinh, Tần Phong nội tâm vô cùng lo lắng. Vì làm tốt tất cả biện pháp, Tần Phong mỗi ngày đều tuần sát một lần công tác. Hắn đầu tiên là cho Tần Mai tứ nữ huấn luyện những kiến thức y học này, dạy cho bọn hắn vô khuẩn giải phẫu cùng vô khuẩn quan niệm. Khoa học viện bên kia để bọn hắn đem hiện hữu tất cả thuốc tiêu viêm cùng người dùng nước khử trùng đều đưa đến Tề Vương phủ bên trong. Những cái kia còn tại thí nghiệm giai đoạn không thành thục dược vật Tần Phong trực tiếp vứt bỏ, lựa chọn cành liêu thủy tinh hoa, bèn nhìn xị lìn, tỏi tinh hoa ba loại thuốc tiêu viêm vật. Vì để phòng xuất huyết nhiều tình huống xuất hiện, Tần Phong cho Lạc Vân Khanh tiên nghiệm xuống nhóm máu, xác nhận là AB hình máu sau lập tức tại toàn quân phạm vi bên trong tìm kiếm thích hợp xứng đôi máu. Mỗi một cái xung làm máu bao tướng sĩ Tần Phong đem cho bọn hắn 200 lượng bạch ngân xem như ban thưởng. Cuối cùng để bảo đảm sản xuất an toàn thuận lợi, Tần Phong đặc biệt khiến Trương Hoa bọn người ở tại Tề Vương phủ bên trong thành lập một gian phòng giải phẫu. Căn này phòng giải phẫu có thể nói là dùng tới Tề quốc hiện hữu toàn bộ khoa học kỹ thuật. Đại lượng đặc chế bóng đèn tạo thành đèn không hắt bóng, trong trong ngoài ngoài chung ba tầng lớn cửa bằng thép phòng ngừa có người mang xuống tới. Vì để tránh cho có thích khách cần nút, phòng giải phẫu chỉ có thể thông qua mật chìa tiến vào, hơn nữa chỉ có một cái thông đạo. Đường ống thông do vị trí Tần Phong đặc biệt nhường Bạch Mộ Hàn tự mình trông coi. Ngoại trừ tứ nữ cùng mình, Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh tín nhiệm nhất chính là Bạch Mộ Hàn. Hiện tại tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chính là chờ đợi thời gian tiến đến. Phu quân, ta sinh con cũng không phải ngươi sinh. Ngươi thế nào biểu hiện khẩn trương như vậy a? Lạc Vân Khanh nhìn xem Tần Phong mày ủ mặt ê, không ngừng thở dài bộ dáng nhịn không được trêu ghẹo nói. Nàng sờ lên chính mình lớn giống dưa hấu như thế cái bụng, cảm thụ được thai nhi mạnh hữu lực đã bay, tâm tình mặc dù kích động lại không có quá nhiều gợn sóng. Không có chuyện gì, ta tính qua. Hai tử rất chi kỷ, không có quá nhiều khó khăn. Đau đớn chính là như vậy nhất thời, ngươi đừng lo lắng như vậy. Lạc Vân Khanh vuốt ve Tần Phong lông mày, muốn đem nó trải bình. Lạc Vân Khanh cố nén trong lòng ý cười, nàng thật muốn biết đến cùng là ai sinh hài tử a. Các ngươi chờ mong đã lâu thế tử sắp đi ra. Mặt khác nói cho thật to nhóm một tin tức, quyển sách đạt tới 100 vạn chữ có thể có một lần sách đo cơ hội. Sách đo lường tính toán là bình đài đến cho ta mở rộng đẩy lưu, vận khí tốt chính là niết bàn trọng sinh. Sách đo muốn đổi tên sách, cần 5 cái 15 chữ trong vòng sách mới tên, các vị thật to có ý nghĩ gì có thể cung cấp cho ta tham khảo hạ sao? Chương 484, cho ngươi lấy tên gọi Tần Lần. Chương 484, cho ngươi lấy tên gọi Tần Lần ai? Tần Phong không nói gì, hắn phát ra thở dài một tiếng về sau liền đem đầu ghé vào Lạc Vân Khanh trên bụng cảm thụ được bên trong cường đại sinh mệnh lực. Nương tử, ta chính là lo lắng ngươi đi. Có cái gì tốt lo lắng? Lạc Vân Khanh cười nhạo nói, ngươi sẽ không nghe người khác nói cái gì khó sinh loại hình dọa sợ. Không phải đâu. Tần Phong quệ mồm bị cốt nói, ta quan tâm như vậy ngươi, ngươi còn cười ra tiếng. Lạc Vân Khanh lắc đầu mím môi cười, thật lâu mới tiếp tục mở miệng nói chuyện. Tạ ơn phu quân quan tâm. Thật là, ngươi thật không cần khẩn trương như vậy. Lạc Vân Khanh một bên sở lấy Tần Phong trấn an đối phương cảm xúc, một bên khác sở lấy bụng của mình. Ngươi muốn phòng mệnh bên trong giải thích, ta tính qua tất cả bình thường đâu. Phu quân mong muốn khoa học điểm giải thích, cái kia chính là hài tử vị trí rất bình thường, sẽ không xuất hiện cái gì dị vị dẫn đến khó sinh tình huống. Hơn nữa, phu quân đều chuẩn bị thỏa đáng, có gì đáng sợ chứ? Tần Phong ngước mắt nhìn một chút Lạc Vân Khanh. Nhưng ta sợ đương tử ngươi đau a. Nghe nói đi theo quỷ môn quan như thế. Lạc Vân Khanh cười nói, đó cũng là nghe nói. Ta còn chưa nói qua nào biết được đâu. Phu quân không phải nói thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, chờ ta sinh mới biết được chuyện này có phải thật vậy hay không. Không phải. Có ít người nói rất dễ dàng, đi đường đều có thể rơi ra đến, có ít người nói rất khó, hao phí một ngày một đêm khả năng sinh ra đến. Vận khí tốt còn có đứa bé, vận khí không tốt hai cái cũng bị mất. Vốn là có chút lo lắng hai hùng Tần Phong nghe nói lời này trong lòng càng thêm phiền não. Nương tử, ngươi cũng không thể có việc. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu để cho mẹ ngươi chịu khổ nhìn ta về sau không đánh ngươi. Tần Phong chỉ vào trong bụng thai nhi cảnh cáo nói. Lạc Vân Khanh một tay lấy tay của đối phương vỗ xuống đến. Cùng hắn so sánh cái gì tình đâu. Phu quân an tâm liền tốt, sẽ không xảy ra chuyện. Nương tử, ngươi vì cái gì không hỏi thời điểm bảo đảm lớn vẫn là bảo đảm nhỏ. Tần Phong hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Tại sao phải hỏi đâu? Lạc Vân Khanh có chút không hiểu nhìn về phía Tần Phong. Không biết rõ vì cái gì, trong nội tâm nàng dự cảm nói cho nàng tất cả bình an vô sự. Có thể là trực giác của mình, cũng có thể là cùng cái kia mộng cảnh có quan hệ. Lạc Vân Khanh trong lòng loáng thoáng dường như cảm nhận được cái gì. Nàng chúng đích có tử, nhất định bình an. Bất quá. Hỏi hữu dụng không? Lạc Vân Khanh cười mỉm nói, ta nói phu quân có thể không nhất định làm a. Phu quân tất nhiên là muốn bảo đảm ta đúng không? Vậy nếu như ta cùng phu quân nói bảo đảm nhỏ, phu quân lại sẽ nghe lời của ta. Tần Phong lắc đầu thần sắc có chút ủy khuất. Lại bị nhìn xuyên. Kia không phải. Lạc Vân Khanh go go hót của đối phương. Đừng từ nơi nào học được trò vặt tới đây khoe khoang. Tần Phong. Lạc Vân Khanh luôn cảm thấy hai người nhân vật có phải hay không hẳn là trao đổi hạng. Giống như. Mang thai chính là Tần Phong mới càng thêm hợp lý. Mình ngược lại là thật không có ý tưởng gì, cũng không có cái gì lo lắng. Lại qua mấy ngày. Tháng 9, sáng sớm. Hôm nay Thiên An thành bên trong phá lệ yên lặng. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên 10 bước một tốp, 50 bước một trạm canh gác, đại lượng mấy tên lính võ trang đầy đủ tại đầu đường bên trên tuần sát, trong đó không ít vẫn là kỵ binh. Trên đường cái không có một ai, ngoại trừ những này quân sĩ bên ngoài không có bất kỳ tức giận nào. Nếu để cho người sau khi thấy được còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Thề vương phủ, vô số ám vệ, binh sĩ chấn giữ từng cái yếu đạo xuất khẩu, ngoại trừ Tần Phong bên ngoài cơ hồ nhìn thấy không đến một cái người hầu. Chỉ thấy Tần Phong lo lắng ở trong viện bồi hồi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía một gian phòng. Thì ra, hôm nay lương tử của hắn muốn sản xuất. Trước lúc này, Tần Phong đã làm tốt tất cả an toàn bảo hộ. Một khi Lạc Vân Khanh chuẩn bị sản xuất sinh nở lúc, toàn bộ Thiên An thành cùng Tề Vương phủ sẽ tiến vào trạng thái giới nghiêm. Lúc nào thời điểm giải trừ phải đợi chờ hài tử lúc nào thời điểm sinh ra. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tần Phong hạ lệnh tất cả bách tính không được ra ngoài, vương vệ tuần tra cảnh giới. Tất cả người đáng giá tín nhiệm tay đều bị điều động. Nếu có người không nghe vương lệnh ngoài ý muốn ra đường đi lại, Tần Phong trực tiếp hạ lệnh xem như gian tế xử trí giết chết bất luận tội. Đương nhiên, vì bảo hộ bách tính sinh hoạt, Tần Phong an bài một chi tể quân phụ trách phía trên phối đưa đồ ăn. Giờ phút này, Bạch Mộ Hàn tay cầm bội đao lo lắng đứng ở phía sau viện chờ đợi tin tức. Từ khi thành thân sau, Bạch Mộ Hàn cùng hai người quan hệ lại tăng lên một bậc thang. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đem Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh tại chỗ thân nhân của mình. Hiện tại, nàng muốn nhìn thủ chính là phòng giải phẫu thông gió chỗ, tránh cho có người hạ độc. Về phần trước ngoài viện, kia cứ giao cho Lôi Lang bọn người trông coi. Tần Phong một mực tại trong nội viện gánh vác tay càng không ngừng bồi hồi cũng than thở lấy. Nội tâm của hắn vô cùng lo lắng, một mực nhìn qua tình huống bên trong phòng. Tại sao lâu như thế còn không ra? Rạng sáng thời gian, Lạc Vân Khanh bỗng nhiên bị một hồi co lại đau nhức bừng tỉnh, đội vàng kêu gọi chính mình. Bởi vì sớm chuẩn bị, Lạc Vân Khanh rất nhanh liền bị đẩy vào trong phòng giải phẫu. Làm Tần Phong muốn đi vào chăm sóc làm bạn lúc, đối phương để tránh cho suối quậy từ chối. Lạc Vân Khanh cảm thấy, sản phụ sinh nở lúc ố hế sẽ sinh ra suối quậy. Tần Phong là tương lai quân vương, long vận bản thân muốn mưu bá nghiệp không thể nhiễm nửa phần. Trừ phi mình chịu không nổi, không phải nàng là sẽ không cho phép Tần Phong bước vào nửa bước. Gian phòng bên trong, một đạo mạnh hữu lực hài nhi khóc nỉ non âm thanh vang dội. Giờ này phút này, Lạc Vân Khanh khuôn mặt có chút trắng bệnh, trên mặt dính đầy mồ hôi, toàn thân y phục cùng đệm chăn đều bị thấm ướt. Nhưng tại trên mặt của nàng không nhìn thấy nửa chút mệt mỏi, ngược lại có mấy phần kích động cùng khó nén hưng phấn. Lạc Vân Khanh yêu thích không buông tay đem một gã bé trai ôm vào trong ngực, vẻ mặt cương triều mà nhìn xem hắn. "Hai nhi, ngươi có thể tính hiện ra đâu? Dáng dấp thật là dễ nhìn. Tại trong bụng một mực đá lấy đương, sau khi ra ngoài vẫn là như thế có lực." Nghe hải tử mạnh mà hữu lực khóc nỉ non, Lạc Vân Khanh tựa như lắng nghe tiên nhạc đồng dạng vui sướng. Lạc Vân Khanh duỗi ra ngón tay thử trêu chọc hắn. "Hai nhi, mẫu thân liền cho ngươi lấy tên gọi Tần Lân có được hay không a?" Nghe nói lời này, Hải Nhi giống như nhận lấy cái gì kêu gọi lập tức ngừng tiếng khóc cũng vẻ mặt mở mịt nhìn qua đối phương. Hắn cái hiểu cái không phát ra một tiếng anh lời nói, chợt lại khóc lên. "Đã ngươi đồng ý, cái kia nương thân liền bảo ngươi Tần Lân." Lạc Vân Khanh cười mỉm mà nhìn xem hắn, đôi mắt bên trong có vô hạn tình thương của mẹ. Ban đầu làm mẹ người, cũng là loại kỳ diệu cảm giác a. "Chủ nhân, hiện tại muốn hay không gọi vương gia tiến đến nữa nha?" Tần Mai hơi kinh ngạc, vì cái gì Lạc Vân Khanh không nguyện ý nói cho Tần Phong cái này đại hỷ sự đâu? Rõ ràng hài tử đã sớm sinh ra. Thì ra, Lạc Vân Khanh đau bụng một hồi bị thúc đẩy trong phòng giải phẫu không bao lâu, hài tử liền rất tự nhiên rơi ra. Có thể nói không có kinh nghiệm quá nhiều cực khổ, hết sức thuận lợi. Chương 485, treo lụa trắng, tặng lễ. Chương 485, treo lụa trắng, tặng lễ. Nghe được Tần Mai đánh thức, Lạc Vân Khanh lúc này lấy lại tinh thần. "Ngươi không nói ta suýt nữa quên mất đâu." Lạc Vân Khanh chú ý lực một mực thả trong ngực Tần Lân bên trên, đã quên nửa thời gian trôi qua. "Nhanh nhường phu quân vào đi, hẳn là đợi lâu." "Đã lâu như vậy Tần Phong hẳn là rất lo lắng a." Tần Mai vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, Lạc Vân Khanh liền gọi lại nàng. "Chờ một chút." "Thế nào chủ nhân?" Tần Mai có chút hoang mang mà nhìn xem đối phương. Lạc Vân Khanh nhìn xem trong ngực Tần Lân khỏe miệng đống nhiên lộ ra một tia cười lạnh. "Ta muốn cho hài nhi của ta một món lễ lớn. Người qua đây." Chỉ thấy Lạc Vân Khanh dán tại Tần Mai bên thai nói cái gì, ngay sau đó nàng quay người đi ra ngoài. Trong nội viện, Tần Phong đi tới còn kém đem dưới lòng bàn chân giày mài hỏng. "Ai ra? Cái này đi bảo. Có một hai giờ đi. Còn không ra?" Đang lúc Tần Phong chuẩn bị để cho người chỉnh bị vật cấp cứu thành phẩm lúc, cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra. "Vương gia." Nghe được Tần Mai lo lắng kêu gọi, Tần Phong lập tức quay đầu. Tần Mai hô một tiếng, trợn mặt lộ vẻ hốt hoảng nhìn hướng bốn phía sợ bị người phát hiện cái gì. Thấy tình cảnh này, Tần Phong nội tâm vạn phần lo lắng, đội vàng đi tới. "Thế nào? Có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?" Đang lúc Tần Phong chuẩn bị hô cứu giúp tiểu tổ cùng hắn đi vào lúc, Tần Mai cho đối phương một ánh mắt. "Vương gia, ngươi nhanh vào xem một chút đi. Chuyện thật không tốt." Tần Phong do dự một chút vẫn gật đầu đi theo đối phương đi vào phòng. Trên đường đi, Tần Phong cơ hồ là chạy chậm đi vào. Làm đẩy ra cuối cùng một cái nặng nghề cửa sắt lúc, ánh vào Tần Phong tầm mắt chỉ có một người mỹ phụ người ôm một gã trong tã lót hài tử. Phụ nhân ôm hài tử thỉnh thoảng đùa hắn, bộ dáng này mười phần ấm áp nhường Tần Phong nỗi lòng lo lắng nỗi lòng. "Nương tử, ngươi không có việc gì, làm ta sợ muốn chết." Tần Phong đi đến Lạc Vân Khanh trước mặt phát ra thở dài một tiếng. "Đây không phải thật tốt, nào có cái gì sự tình." Lạc Vân Khanh đem trong ngực Tần Lân ôm cho Tần Phong nhìn. "Phu quân ngươi nhìn, đây chính là chúng ta hai cái hài tử. Danh tự vẫn là lên lúc trước mơ tới cái kia. Ngươi nhìn, cái mũi của hắn, miệng nhiều giống ngươi a." Lạc Vân Khanh si ngốc cười, nhìn tựa như một gã bình thường phụ nhân. Tần Phong nhìn xem vừa ra đời Tần Lân tò mò chọc chọc khuôn mặt nhỏ của hắn. "Ai, hắn có giãn, hắn sẽ động. Làm sao lớn lên xấu như vậy?" Tần Lân nghe được Tần Phong lời nói dường như đạt được cảm ứng, hắn mở ra đóng chặt hai con ngươi vẻ mặt xem thường mà nhìn mình lao phụ thân. Nếu không phải thân thể bị quần áo bao khỏa, đoán chừng hắn muốn cho Tần Phong dựng thẳng ngón giữa. "Lan." Lạc Vân Khanh nghe vậy lúc này cho đối phương một cái liếc mắt, dùng hết lực lượng toàn thân đem Tần Phong đẩy ngã xuống trên mặt đất. Lạc Vân Khanh ánh mắt hung ác quét Tần Phong một chút. "Có biết nói chuyện hay không? Đây chính là con của ngươi. Nào có hài tử vừa ra đời chính là bộ dáng khả ái." Dứt lời, Lạc Vân Khanh lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến Tần Lân trên thân. "Hài nhi ngoan, chúng ta không để ý tới cha." Lạc Vân Khanh vỗ nhẹ tã lót, đôi mắt lại cười nói. "Chúng ta Lân Nhi chỗ nào xấu, không có chút nào xấu đúng hay không? Chúng ta Lân Nhi đẹp mắt nhất, tương lai nhất định là một gã mỹ nam tử. Nếu quả như thật xấu, mẫu thân cũng biết yêu ngươi, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi." Câu nói sau cùng, Lạc Vân Khanh lấy cơ hồ nghe không được thanh âm đối Tần Lân nói. "Đẹp xấu có trọng yếu không? Trọng yếu là nàng là con của mình, là trên người mình đến rơi xuống một miếng thịt. Chính mình khát vọng đã lâu thân phận tại thời khắc này rốt cục hoàn thành. Nàng thành công trở thành một gã mẫu thân, nắm giữ một cái tiểu gia." Tần Phong từ dưới đất bò dậy sau cúi núm ngồi tại giường vừa nhìn mẹ con hai người. "Ta cái này không phải lần đầu tiên làm cha đi. Nói hình như ta không phải lần đầu tiên làm mẹ như thế." Lạc Vân Khanh tức giận nói rằng, "Ngươi đều biết ngươi làm cha có thể hay không có cái chính hình." Tần Phong nhẹ gật đầu nhưng lại không dám nói lời nào. Qua nửa ngày, Tần Phong mới hỏi ra trong lòng hoang mang. "Nương tử, đã như vậy thuận lợi tại sao phải làm vui buồn thất thường?" "Bởi vì ta muốn cho con ta một món lễ lớn." Lạc Vân Khanh cười lạnh nói, "Trong phủ có hay không mật thám không biết rõ, nhưng thành nội khẳng định có. Vì lấy phòng ngừa bất nhất, chỉ có thể dạng này." "Nương tử muốn làm gì?" Tần Phong luôn cảm thấy lại muốn nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Nương tử cười một tiếng, "Sinh tử khó liệu." Lạc Vân Khanh không xuất thủ còn tốt, mỗi một lần ra tay đều là kinh thiên động địa. "Cho tể quốc lập uy." Lạc Vân Khanh cười nhìn về phía Tần Phong. "Phu quân, liên quan tới ta cùng hài tử chuyện tạm thời đừng bảo là. Ngoại trừ trong triều đình mấy tên nhân vật trọng yếu, nói lời cũng phải cẩn thận một chút." "Tốt." Tần Phong nghi vấn hỏi, "Nương tử đến tuột cùng muốn làm gì đâu?" Lạc Vân Khanh trầm ngâm nói, "Cả nước, toàn quân, toàn vương phủ treo lụa trắng." "Tần Phong." "A." Tần Phong hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Em đẹp treo cái gì lụa trắng? Phu quân ngươi treo chính là, sau đó cái gì đều không cần nói. Còn lại liền để một ít người hỗ trợ tin tức lên men tuyên truyền, kiến tạo một loại cảm giác thần bí. Đoạn này thời gian ta trước hết chờ tại trong phòng này ở cữ, một tháng sau lại đi ra. Ăn uống bí mật đưa vào không thể để cho người ta phát hiện. Lạc Vân Khanh một vừa nhìn Tần Lân một bên nói ra trong đầu kế hoạch. Đến lúc đó, ai dám hướng chúng ta Tề quốc xuất binh liền tiến đánh ai? Nhất là Càn quốc phương diện, phu quân lính nhảy dù huấn luyện đã nhiều ngày có thể sử dụng a. Mượn chính mình sản xuất sinh nợ cơ hội, Lạc Vân Khanh mong muốn chơi lớn. Nàng muốn lấy tự thân làm mồi nhử, hấp dẫn địch nhân đi lên. Thế nhân chỉ biết là Tề quốc Tề vương phi có thai, nhưng lại không biết sinh không có. Vương phủ treo lụa trắng, cả nước treo lụa trắng, tăng thêm Tề vương ra mặt. Tăng thêm ngày xưa phong ba, một số người tin tưởng Tề quốc chân chính màn sau chủ nhân là nàng Lạc Vân Khanh. Có thể Lạc Vân Khanh muốn là chết đâu. Chuyện này đối với nhiều ít người mà nói là tin tức vô cùng tốt. Không có vị này làm chủ, Tề quốc đường còn có thể đi bao xa đâu. Bọn hắn hẳn là kìm nén không được chính mình bực bội tâm a, đến công đánh chúng ta Tề quốc. Lạc Vân Khanh muốn vì Tần Lân đưa lên đại lễ chính là kế tiếp phát sinh đại chiến, nàng đem dùng hơn 100 vạn địch quân tướng sĩ máu đến chúc mừng hải tử ra mắt. Cái này lụa trắng không phải cho mình dùng, là cho những người kia dùng. Nhiều cơ hội tốt ta. Lần này muốn là bỏ lỡ cái kia không biết phải đợi chờ bao lâu đâu. Tần Phong biết được Lạc Vân Khanh cái này điên cuồng kế hoạch hậu tâm đấy có chút lạnh bớt. Đầu đen do muống. Cái này. Hải tử là bờ UFF sao? Sinh ra sau bờ UFF liền không có, ngày xưa cái kia kinh khủng nữ ma đầu lại trở về. Điên cuồng. Quá điên cuồng. Nào có người cho hải tử đưa dạng này lễ vật. Chương 486, cùng những này sâu bọ cùng một chỗ làm sao chữa lý hảo kinh tế. Chương 486, cùng những này sâu bọ cùng một chỗ làm sao chữa lý hảo kinh tế. Tần Phong nhìn mẹ con hai người một cái, đơn giản bắt chuyện vài câu sau liền đi ra phòng giải phẫu. Làm sao bây giờ? Vui vẻ thời điểm muốn giả trang ra một bộ bên trên thương tâm gần chết, thần sắc bi thống bộ dáng, có thể hắn không biết ta. Giờ phút này Tần Phong khỏe miệng cơ hồ là ép không được, sắp bệnh lên lên trời. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được. Ra khỏi phòng thứ nhất khắc, Tần Phong lập tức triệu tập tất cả đại thần họp. Tuân lệnh sau, tất cả mọi người vội vàng chạy đến vương phủ. Bạch Mộ Hàn thấy thế vẻ mặt lo lắng hỏi hướng Tần Phong. Tiểu Phong, Mây Khanh nàng thế nào? Có phải hay không xảy ra chuyện gì đó không hay? Chẳng lẽ? Lời còn chưa dứt, Tần Phong lúc này cắt đứt nàng. Đừng hỏi, tiến đến. Bất đắc dĩ, Bạch Mộ Hàn chỉ có thể nhịn được nghi ngờ trong lòng đi vào trong phòng nghị sự. Đem đại môn đóng chặt một phút này, Bạch Mộ Hàn lại tuân hỏi thử coi. Tiểu Phong, ngài mau nói a. Đã lâu như vậy có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Vừa nghĩ tới Lạc Vân Khanh khả năng bởi vì khó sinh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Bạch Mộ Hàn gấp đều nhanh khóc lên. Đúng vậy a vương gia, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lôi Lăng cũng đội vàng phụ hòa hỏi. Một đám đại thần, tướng quân đều vây quanh ở Tần Phong bên người sợ nghe được cái gì tin tức xấu. Dù sao, Lạc Vân Khanh trong lòng bọn họ địa vị rất trọng yếu. Nàng không chỉ có là Tề vương phi cái thân phận này đơn giản như vậy, nàng còn một tay để bạt Tề quốc còn lại, phụ trách Tề quốc trên dưới tất cả tài chính. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không nói cả nước bi thương, sĩ khí bên trên giảm mất đi nhiều. Tề quốc sự phát triển của tương lai đem sẽ thay đổi khó khăn không ít. Tần Phong cho kiếm vô nhai mấy tên thị vệ một ánh mắt. Ra ngoài chấn giữ tốt, đừng để người tiếp cận. Tới gần gian phòng giết chết bất luận tội. Là. Thấy tất cả thỏa đáng về sau, Tần Phong lúc này mới nở nụ cười. Yên tâm. Mẹ con bình an. Tất cả cũng rất thuận lợi, không có cái gì đại sự nghe vậy lời này, đám người căng cứng tiếng lòng trong nháy mắt tùng rất nhiều. Bạch Mộ Hàn trong mắt nhiệt lệ thẳng đảo quanh, nàng nâng lên nắm tay nhỏ nện hướng Tần Phong. Không có việc gì ngươi không nói. Gấp rút chết ta rồi. Cái này còn thừa nước đục thả câu. Dứt lời, Bạch Mộ Hàn che mặt khóc cổ lên. Còn tốt, nàng cho là mình lại muốn mất đi một gã trọng yếu thân nhân. Tần Phong bị đau che vết thương, ủy khuất giải thích nói, không phải ta không nói a. Nương tử không cho Lôi Lăng nghe được cái này lúc này hỏi, có phải hay không vương phi mong muốn làm ra cái gì đại động tác? Ý gì theo hắn đối Lạc Vân Khanh hiểu rõ, nàng hoặc là y mắng hoặc là kinh thiên động địa. Không sai. Tần Phong dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, không hổ là đại tướng quân. So với không có đầu óc, không cao hứng Bạch tỷ tỷ, vị đại tướng quân này vẫn là thông minh rất nhiều. Chợt, Tần Phong đem Lạc Vân Khanh kế hoạch khay nói ra. Nghe xong Tần Phong lần này miêu tả sau, đám người lúc này trợn tròn mắt. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, khẽ nhếch miệng thật lâu nói không ra lời. Đầu đen do muống. Ác như vậy, nào có người chơi như vậy. Mưa Tinh hậm hực cười nói, vương gia, nếu không ngài đi khuyên đủ thôi. Bộ dạng này không khỏi quá thương thiên hòa. Cái này đại lễ, thế tử có thể hay không chịu nổi a? Một đám văn thần nhao nhao biểu thị cái này làm là nhân sự. Tần Phong bay đầu đem ánh mắt nhìn phía Lôi Lăng, Nhạc Vũ, Lâm Diệu chờ một đám võ tướng. Các ngươi đâu? Nhạc Vũ trầm ngâm nói, ta cảm thấy đã muốn đánh vậy thì phải trang giống một chút, muốn tạo nên một loại bi thương, trang nghiêm bầu không khí, lại không dám hướng ra phía ngoài biểu lộ tình huống thật cảm giác. Đã có người cảm thấy Tề quốc mọi thứ đều là vương phi tố tạo nên, vậy thì hướng cái phương hướng này trang. Chúng ta muốn để lộ ra một chút bi thương, đau lòng lại không dám biểu đạt dáng vẻ. Lôi Lăng cùng Lâm Diệu hai người đồng thời gật đầu. Không sai, đã muốn làm lớn, kia liền càng lớn một chút. Lâm Diệu nhìn lấy địa đồ cười nói, cái này vũ triều đến cùng mục đích gì không rõ ràng. Nếu là trung thực là minh chủ còn tốt, không thành thật, chúng ta lại lần nữa gõ hắn. Về phần Trung Quốc, bằng lòng tiếp tục bảo trì trong khoảng thời gian này hòa bình, vậy chúng ta liền tiếp nhận bọn hắn nghị hòa. Đương nhiên, chúng ta có thể lại cho hắn mấy cây vậy. Liên quan tới Trung Quốc, Linh Long một mực ở vào do dự tình huống. Hắn biểu lộ ra hướng Tề quốc nghị hòa ý nguyện cùng hành vi, thông qua dân gian hoạt động nói cho Tề quốc. Có thể cho đến nay, bọn hắn cũng không có phái ra quan viên đến đây. Cái gì giáp tâm tất cả mọi người nói mà không nói, chỉ hy vọng hắn có thể lần nữa mắc câu. Càn quốc phương diện sớm liền chuẩn bị tốt đến một trận mới quyết chiến. Lần trước Tuyên Nam thành chi chiến lấy Tề quốc lạc bại mà kết thúc. Có thể trên thực tế thật là Càn quốc phương diện đã mất đi tiến công năng lực, chiến trường từ công chuyển thủ. Tuyên Nam thành Tu La chàng thanh danh trong nháy mắt chuyển khắp ra, một trận chiến song phương trung tổn thương số thập vạn đại quân. Càn Nguyên liên quân có chút lực lượng cơ hồ bị tiêu diệt ở nơi đó, còn lại đại quân đến tiếp cận phòng tuyến không dám tùy ý điều động. Lâm Diệu bổ sung giải thích do nói, hiện khi tiến vào mùa thu, đó là cái bội thu mùa. Ta muốn, Càn Nguyên liên quân kho lúa hẳn là đầy a. Các ngươi nói hiện đang cho bọn hắn một mùi lửa sẽ như thế nào? Hàn Sở lắc đầu phủ định ý nghĩ này. Quá gấp, chấm thêm 1-2 tháng đốt tốt nhất. Đến lúc đó đã có thể chết đói bọn hắn, lại có thể chết có bọn hắn. Không có ăn phòng tuyến dễ dàng sụp đổ. Nghe mấy tên tham lưu, thống lĩnh nói chuyện, Mưa Tinh cùng công tử Kỳ đám người đấy lòng có chút phát lạnh. Quả nhiên rắn chuột một ổ. Những người này, cả đám đều không làm nhân sự sao? Cùng những này sâu bọ cùng một chỗ thế nào làm tốt kinh tế? Lôi Lăng chỉ xa bàn bên trên Tần Vũ, Thần Khôn hai người địa bàn. Hiện tại liền nhìn hai vị bệ hạ muốn làm gì. Nếu là bọn hắn cũng có ý tưởng, kia trực tiếp khiến Hạ Hầu Vũ Bắc Giã Tây Tiến, Bắc Thượng, nhường Yến quốc đại nhất thống a. Đến lúc đó vương gia liền đăng cơ a. Tần Phong xem như đã hiểu, các văn thần nghĩ là bình hòa lộ tuyến, vẫn là lấy xây dựng kinh tế làm chủ. Những này các võ quan ma quyền sát trưởng, hận không thể hướng trừ quốc tuyên chiến. Khả năng nghỉ ngơi lấy lại sức một chút thời gian, Tề quốc không có lúc trước gấp rút, chuẩn bị càng thêm đầy đủ, khôi phục quốc lực cho bọn hắn vô hạn lực lượng. Hiện tại chúng ta có thể động viên nhiều ít người, chiến tuyến bố trí thế nào? Đây là Tần Phong vấn đề quan tâm nhất. Về vương gia, hiện tại Càn Nguyên trên chiến tuyến hết thảy bố trí 5 thập vạn đại quân, tuần, võ hàng hai bên trên trung bố trí 5 thập vạn đại quân, Nam Châu triều đỉnh trên chiến tuyến trung an bài 5 thập vạn đại quân, trong đó 15 vạn từ Dương Chiêu tướng quân chỉ huy thời điểm chuẩn bị đột tiến quân địch vận chuyển tuyến. Lôi Lăng hướng Tần Phong báo cáo. Mặt khác, quân trị an, kiến thiết binh đoàn tổng cộng hơn 5 triệu người, trong đó quân trị an 200 vạn, kiến thiết binh đoàn hơn 300 vạn. Chỉ cần vương gia ra lệnh một tiếng, những người này đều có thể mặc lên trang bị đi lên tăng lên một cấp. Từ khi ngưng chiến nghỉ ngơi sau, Tề quân trải qua nhiều lần quân đội giải trừ quân bị. Trước kia các đại quân khu tăng thêm vương vệ tổng cộng hơn 200 vạn, hiện tại chỉ còn lại 200 vạn không đến. Những người còn lại bao quát quốc dân đột kích đội ở bên trong lao bình, binh sĩ toàn diện đi vào hàng hai thậm chí tam tuyến. Bọn hắn để bảo toàn Tề quốc trị an, trợ giúp Tề quốc xây dựng kinh tế, giảm bớt quốc khố áp lực. Chương 487, phản công kế hoạch. Chương 487, phản công kế hoạch liên quan tới xương đế một chuyện. Tần Phong trong lòng không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào, bởi vì hắn hiện tại liền cung điện đều không có. Hiện tại Tề quốc lớn nhỏ sự tình thương nghị đều là tại Tề vương phủ bên trong tiến hành, không có ra dáng nơi trốn. Nguyên nhân chủ yếu này vẫn là Tề quốc quá nghèo. Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh hai người vẫn cảm thấy Tề quốc phát triển cần đại lượng tiền tài, tu kiến hành cùng cần mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn ngân lượng. Xa xỉ như vậy ở ngoại trừ ở cùng nhìn bên ngoài có làm được cái gì? Trước mắt Tề vương phủ xem như một tòa tiểu lâm vườn, ở thật thoải mái không cần lãng phí tiền. Số tiền kia chẳng bằng cầm lấy đi kiến thiết quân đội cùng kinh tế. Đúng rồi vương gia, triều đình sứ giả tới đã lâu, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Công tử Kỳ đống nhiên nhớ tới còn có một cái Tần Vũ điều động tới sứ giả, trong tay cầm một phần thánh chỉ nói muốn gặp Tần Phong. Có thể bởi vì Lạc Vân Khanh sản xuất tình huống, Tần Phong cơ hồ đóng cửa không tiếp khách, Tề quốc đại sự đều giao cho những người này đến xử lý. Trễ giờ, chúng ta tiếp tục nghiên cứu thảo luận chiến sự. Cho hắn mấy phần chút tình mọn gọi hắn bệ hạ, không nể mặt hắn Tần Vũ tính là thứ gì? Ngoại trừ huyết thống bên trên phụ tử quan hệ, Tần Phong cơ vốn không muốn chìm hắn. Không có cách nào, ai bảo chính trị đánh cờ chính là như thế hiện thực tàn khốc. Tần Khôn, Tần Vũ, Tần Phong, Tần Làm. Phụ tử bốn người đều gánh vác lấy Tần gia huyết mạch, có thể cục diện bây giờ thật là lẫn nhau giằng co, giống như cựu địch như vậy. Trận này trò chơi, ai thua ai liền đã mất đi tất cả. Điểm này Tần Phong vẫn là tự hiểu rõ, tay không thể mềm. Tề quốc muốn lần nữa tổng động viên cần phải bao lâu thời gian? Về vương gia, trong vòng 10 ngày có thể tập hợp 100 vạn người. Lôi Lăng nhàn nhạt đáp lại nói, trang bị gì đó đều còn tại trong kho hàng, thời gian ngắn ngưng chiến không có buông lỏng huấn luyện, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng nếu là đại động viên, tiến vào tổng động viên kinh tế sản xuất, mộ binh tình huống khả năng này cần hơn 1 tháng thời gian. Hiện tại Tề quốc xem như thời gian chiến tranh kinh tế trạng thái, mặc dù đang kiến thiết có thể tất cả cũng là vì chiến tranh. Cùng cái này so sánh còn có đại động viên, tất cả mọi chuyện toàn bộ buông xuống, tất cả không quan hệ quân sự sản xuất toàn bộ tạm dừng, binh sĩ có thể tập kết nhiều ít tính nhiều ít. Cái này đại động viên cần đại lượng thời gian cùng nhân thủ đến phụ trách, đối Tề quốc mà nói hơn 1 tháng xem như nhanh nhất, Lôi Lăng không dám nói khả năng cần nửa năm. Súng đạn sản xuất cùng nghiên cứu phát minh tiến vào cái nào giai đoạn? Cái này còn phải hỏi thăm Trương Hoa bọn hắn. Phát tin là không biết qua bao lâu, Lôi Lăng cầm một chương điện báo đi đến. Trương Vũ, Lý Tinh tổ hỏa tiễn đánh thí nghiệm giai đoạn rất hoàn mỹ, hiện khi tiến vào giai đoạn thí nghiệm, chờ thí nghiệm quân thực chiến sau đạt được chiến quả lại tiến hành cải tiến. Nếu như không có vấn đề quá lớn có thể đầu nhập sản xuất, hỏa tiễn đánh danh tự là Hỏa Vũ số 1. Tần Thiên bọn người phụ trách ô tô tổ trước mắt nghiên cứu chế tạo tiến vào hồi cuối, trước mắt phụ trách hai khoản xe hình theo thứ tự là vương gia ngài chuyên tòa xe cùng quân dụng xe chuyển vận. Thí nghiệm đối lập thuận lợi thành công, mắt đạt tới trước mã lực có kinh người 10 thất, nhất đại khái có thể đạt tới 12 thất tả hữu, ngoài ra còn có một cái thí nghiệm động cơ có thể đạt tới kinh người 20 thất. Thẩm Ý Tổ súng phun lửa cũng đang tiến hành nghiên cứu chế tạo, dự tính cuối năm khả năng lấy được khá lớn đột phá. Phùng Phong máy bay động cơ thí nghiệm tương đối thành công, hiện khi tiến vào cải tiến nghiên cứu chế tạo cùng máy bay lắp ráp tiến trình. Viên Duệ động cơ nghiên cứu chế tạo thành công, chuẩn bị tiến vào một chút thí nghiệm giai đoạn. Tống Thanh Tổ trước mắt không tin tức. Từ Chí Tinh Hỏa Tiễn ống cải tiến hoàn thành, hiện tại hướng Vương gia xin sản xuất. Hạng võ 1500 thất ngựa to lực máy hơi nước thí nghiệm rất thành công, hiện khi tiến vào sau cùng thí nghiệm giai đoạn, xe lửa liền có thể đầu nhập sản xuất. Tần Phong nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn công tử Kỳ bọn người trên thân. Tề Quốc hiện tại quốc khố còn có bao nhiêu? Tề Quốc xây dựng cơ bản kiến thiết thế nào? Về Vương gia, quốc khố hiện tại có gần ngàn vạn lượng bạch ngân, bởi vì quân đội giảm mất rất nhiều phí tổn. Hiện tại đủ thương hàng vừa lúc hài lòng Thiên Bảo lâu nhu cầu, bọn hắn còn có tiền nợ hơn 2000 vạn không cho chúng ta. Công tử Kỳ than thở nói, cậu tắc kia Thiên Bảo lâu thiếu nhiều tiền như vậy làm gì? Xây dựng cơ bản kiến thiết còn là ở vào ban đầu cất bước giai đoạn, trước mắt đại lượng đường đất bị chỉnh đốn và cải cách, đối lập bằng phẳng, dốc nhỏ, rừng cây cũng sửa chữa thông lộ. Xi măng không có chảy lên đến, đa số tinh lực vẫn là tại công nghiệp hóa cùng nhà máy kiến thiết bên trên. Công xưởng chờ đã sử dụng đại lượng máy hơi nước, ban đầu máy hơi nước cùng tiểu công suất máy hơi nước ngay tại từng bước thay thế. Quan mỏ phương diện cũng ngay tại bố trí hơi nước thiết bị, dự tính sang năm khả năng toàn bộ phổ cập ra. Đường sắt phương diện trước mắt không có bất kỳ cái gì khởi công, đại lượng đồ sắt đều cầm lấy đi chế tác vũ khí. Không có tiền không ai không có tinh lực. Mưa Tinh bổ sung giải thích do nói, đây không phải hắn không nguyện ý, mà là không nhân thủ. Tần Phong nghi vấn hỏi, binh khí của chúng ta áo giáp cần nhiều như vậy đồ sắt sao? Còn tốt. Mưa Tinh hậm hực cười nói, quan sát sản lượng lớn, hiện tại máy móc chế tạo binh khí cũng tương đối dễ dàng. Vậy tại sao không có sắt đi sản xuất đường dây? Nước khác cũng cần vũ khí a. Tần Phong, các ngươi còn đem vũ khí bán cho nước khác, giúp địch nhân a. Mưa Tinh ủy khuất giải thích nói, vương gia, việc này vương phi cho phép, người không biết sao? Hơn nữa chúng ta bán cho bọn họ đều là quá hạn đào thải trang bị, mặt khác không bán. Quốc khố khó nói, chế tác đường dây trước mắt trọng yếu nhất là không có tương quan sản xuất máy móc, cho nên khái quát chính là không ai, không có tiền, không có tinh lực. Tần Phong, chiến tranh đáng chết này, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Đánh điện thông báo Kỳ Châu phương diện, quân dụng xe, hỏa tiện đánh cần phải tại mùa đông tiến đến trước hoàn thành nghiên cứu cũng đầu nhập sản xuất. Mặt khác, Tề Quốc chủ yếu vận chuyển trên đường tranh thủ trải lên xi măng, thuận tiện cỗ xe chạy. Toàn quân động chức viên 100 vạn đại quân, chuẩn bị phòng ngự tiếp xuống đại chiến. Sự phản công của hắn loại hình chờ đợi thời gian, nhường Liên hợp Học viện tranh thủ đem mới súng đạn kéo qua. Hỏa tiện ống tạm thời đại quy mô sản xuất, có thể sản xuất nhiều ít tính nhiều ít. Là trước mắt Tề Quốc sử dụng súng đạn vẫn là lựu đạn cùng đạn lửa, bao gồm một phần nhỏ địa lôi cùng bóng khói. Hỏa tiễn ống là Tề Quốc tạm thời mạnh nhất súng đạn, Tần Phong đem tất cả hy vọng về tới trên người nó. Nói xong, Tần Phong ý thức được có chút vấn đề. Nhạc Vũ, Lâm Diệu, hai người các ngươi sau khi trở về lập tức tổ chức một trận quân diễn thí nghiệm hỏa tiễn đánh. Nếu là không có vấn đề lập tức đầu nhập sản xuất. Ô tô có thể chờ, hỏa tiễn đánh không thể chờ. Nghe nói cái đồ chơi này có thể đánh mấy ngàn mét xa, hỏa lực to lớn là trước kia phiên bản mấy lần. Không cần quá nhiều, chỉ cần mấy đại hỏa tiễn đánh liền có thể dương khắp tiền tuyến quân địch. Tần Phong trước mắt cấp tốc cắt hy vọng nắm giữ vũ khí hạng nặng sử dụng tại chiến tranh bên trên. Chương 488, hậu cung chi loạn. Chương 488, hậu cung chi loạn. Tề Vương phủ bên trong, một gã thân mặc trang phục màu nâu, tướng mạo thanh tú nam tử trong phòng lo lắng dạo bước lấy trung đại nhân, Tề Vương điện xuống đến cùng mấy cái ý tứ. Ngươi có thể hay không cho tin chính xác? Cái này thánh chỉ, các ngài nhận hay là không nhận? Tiếp, liền tranh thủ thời gian gọi điện hạ tới. Không tiếp, ngài liền để tiểu nhân rời đi. Lâu như vậy không có cho bệ hạ hồi âm, liền không sợ bệ hạ phái thiên binh đích thân tới. Nhìn trước mắt thanh âm nói chuyện bén nhọn nam tử, Trung Duệ không khỏi cau mày. Người này gọi Hoàng Cát, Tần Vũ phái tới truyền chỉ quá. Hoàng quan, từ khi thành lập cái gọi là ngoại giao bộ môn, Tần Phong không chỉ có đem tất cả gặp mặt ngoại sứ, cùng hắn quốc thương nghị chuyện giao cho hắn xử lý, ngay cả một chút ngoại quốc công việc đều giao cho hắn phụ trách. Chứ không cách nào tuyên chiến bên ngoài, quyền lực của hắn lớn đến đáng sợ. Tần Phong khuyên bảo đám người muốn mỗi người quản lý chức vụ của mình, quân sự từ quân đội quản, nội chính từ nội chính quan lại phụ trách, ngoại sự cứ giao cho bọn hắn Hồng Lư chùa người tới quản lý. Tuyên chiến, nghị hòa, ký kết điều ước chờ trọng đại công việc đến cùng hai vị thừa tướng hoặc là Tề Vương thương nghị, cái khác đều có thể giao cho hắn đến tự hành xử lý. Hiện tại tiếp đãi Hoàng Cát lĩnh thánh chỉ nhiệm vụ liền từ hắn đến phụ trách. Trung Duệ nhìn trước mắt ngang ngược càn rỡ, thường hực khí thế hoạn quan muốn cho hắn đến mấy bàn tay. Không có đồ chơi kia tính tình còn bị lớn. Hoàng đại nhân gấp làm gì? Đều nói, Tề Vương có chuyện quan trọng xử lý. Hơn nữa, ngoại sự đều là ta phụ trách, có lời gì nói với ta liền tốt. Trung Duệ khuyên đủ nói. Bích An, ngươi thì tính là cái gì? Đây chính là bệ hạ cho Tề Vương. Đã các ngươi không tiếp, vậy ta có thể liền rời đi. Trung Duệ nhìn đối phương muốn đi, lập tức đưa tay ngăn cản đường đi. Ai? Chớ vội đi a. Đều nói, không phải không tiếp là muốn thái độ phê phán tiếp, biện chứng tiếp. Vì hướng Hoàng đại nhân biểu thị cao thượng kính ý, mong muốn mang Hoàng đại nhân chơi nhiều vui mấy ngày. Cho nên, cái này thánh chỉ không đội mà tiếp. Trung Duệ đang khi nói chuyện móc ra một thỏi vàng cho đối phương. Nhà Tây. Hoàng đại nhân nhìn thấy vàng một phút này đôi mắt lóe ra quan mang. Trung đại nhân không hổ là bạn tốt của chúng ta. Trung Duệ. Bất quá. Trung đại nhân nhanh lên đi. Ta sợ bệ hạ chờ không nổi a. Hoàng Cát một bên đem vàng bỏ vào trong túi, một bên không ngừng mà thúc giục nói. Hoàng đại nhân, nếu không ăn trước điểm Tề Quốc đặc sắc mỹ thực a. Trễ giờ cho ngươi thêm điểm đẹp mắt. Trung Duệ vừa cười vừa nói. Đẹp mắt. Hoàng Cát Nghi vẫn hỏi, có gì đáng xem? Trung Duệ cười nói, ngoại trừ mỹ thực tiền tài, có phải hay không còn phải có mỹ nhân làm bạn? Hoàng Cát nghe vậy trong lòng lộ bột xuống, mỹ nhân, cái này cho ta cũng không hề dùng a, ta là quá hoạn quan, ta là hoạn quan a, khởi sạch ở trước mặt ta khiêu vũ cũng không hề dùng a. Hoàng Cát có chút xấu hổ hỏi, Trung đại nhân là có ý gì? Ngươi có phải hay không tại dễ cợt ta? Trung Duệ vỗ bả vai của đối phương trấn an nói, lời gì? Chúng ta đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, trừ phi thật buồn cười không phải không biết cười. Hoàng Cát, bà cả nha đường, có ý tứ gì? Trung Duệ vội vàng nói bổ sung, Hoàng đại nhân đừng suy nghĩ nhiều. Mỹ nhân ngươi có muốn hay không là một chuyện khác, chúng ta chính là đi quá trình. Đi theo quy trình biết sao? Hoàng Cát lắc đầu, cái này nói là vật gì? Nhưng ta là thái giám a. Trung Duệ cười nói, có thể ta đi là quá trình a. Nhưng ta là thái giám hiểu không? Không có vật kia. Có thể ta đi là quá trình biết sao? Mỗi người đều là vàng bạc nhiều hơn dọn, mỹ nhân nhiều hơn dọn. Hoàng Cát nghe vậy đấy lòng có chút cảm giác bất lực. Thái độ thế mà tốt như vậy. Vì cái gì? Ta không có vật kia đâu. Nếu là tính toán, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Muốn là năm đó cha mẹ nhiều sinh một thanh liền tốt. Hoàng đại nhân an tâm ở lại đây đi. Trung Duệ dựng thẳng ngón tay cái hướng đối phương cười. Hoàng Cát miễn cưỡng vui cười, cũng giơ ngón cái đáp lại. Trung đại nhân thật sự là thật to tốt, là bạn tốt ta. Trên hoàng quan, Trung Duệ vẻ mặt kinh bị nhìn xem hắn. Gia liền là muốn để ngươi mong mà không được dáng vẻ, thật tốt chờ tại Tề quốc khoái hoạt ta. Tần Vũ thời gian dài không có đạt được Hoàng Cát đám người hồi âm, trong lòng có chút bối rối. Hỏng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đang lúc hắn mong muốn tiến một bước ép hỏi Tần Phong thời điểm, một tờ báo xuất hiện tại trước mắt của hắn. Trần Kinh, Tiến quốc sứ giả Hoàng Cát trầm mê tiểu sắc bên trong, nghe nói còn là hoạn quan. Tần Vũ, Đương Hy Tớt, người hoạn quan đang làm gì? Chẳng lẽ lúc trước không có tiến sạch sẽ? Nghĩ đến cái này, Tần Vũ trong lòng không khỏi run lên. Xong đời, một cái không có vậy có phải hay không biểu thị khẳng định không chỉ một cái? Vậy hắn hậu cung, ngoa tạo. Tần Vũ đột nhiên cảm giác được trên đầu của mình có phải hay không có chút lủng. Lý Phúc Tuyền, thân làm thái giám tổng quản, Tần Vũ thiếp thân thái giám Lý Phúc Tuyền nghe được kêu gọi hấp tấp chạy tới. Bệ hạ, ngài tìm tiểu nhân chuyện gì? Thời quân ra. A, Lý Phúc Tuyền một lần hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm. Bệ hạ, để ngươi thoát ngươi liền thoát. Lý Phúc Tuyền có chút kinh ngạc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói, bệ hạ còn có đặc thù đam mê? Lý Phúc Tuyền, bệ hạ, nhiều người ở đây, nếu không chúng ta đi bảo. Tần Vũ, cái này lại là cái gì lời nói? Không đúng. Tần Vũ lúc này kịp phản ứng, quát lạnh nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Khẳng định, trước thời cho ta. Lý Phúc Tuyền, chờ đối phương cởi cũng xác nhận không sai sau, Tần Vũ nỗi lòng lo lắng nỗi lòng. Là thật, cho ngươi cái sự tình, đem tất cả hoạn quan tra một lần, nhìn xem có hay không giả, có trực tiếp loạn côn đánh chết. Là, rất nhanh, một trận màu đen phong bạo trong cung quét sạch ra. Mấy ngày sau, một phần danh sách xuất hiện tại Tần Vũ trước mặt. Vậy hạ, cung trong 1.500 người hoạn quan, trong đó 20 người là giả. Với anh, lời này giống như sấm sét giữa trời quang giống như tại Tần Vũ trong đầu nổ tung. Hai, hơn 20. Cho ngươi thêm nhiệm vụ. Tra tất cả hoạn quan vào cung thời gian cùng các vị hoàng tử hoàng nữ ra đời thời gian. Có bất thường tình nói với ta. Việc này muốn bí mật tiến hành, nghe vậy lời này, Lý Phúc Tuyền lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Việc này không là bình thường lớn a. Giờ phút này, tất cả hoàng tử hoàng nữ tại Tần Vũ trong suy nghĩ địa vị giảm xuống hơn phân nửa. Hắn hiện tại sợ nhất là Tần Làm, Tần Ly, Tần Phong ba người xảy ra vấn đề gì. Tần Làm là tương lai hoàng đế, hiện tại thái tử. Tần Ly là hắn thương yêu nhất hải tử, Tần Phong là tế quốc vương. Ba cái này nếu là xảy ra vấn đề kia không là bình thường đau lòng, nhất là Tần Phong. Vừa nghĩ tới Giang Sơn Cơ Hồ chắp tay đưa người, Tần Vũ kém chút một mạch không có đi lên. Cơn gió, ngươi nếu là không có vấn đề vậy ta tình nguyện đem Giang Sơn đưa ngươi. Chương 489, chuẩn bị chiến đấu, mới quyết chiến. Chương 489, chuẩn bị chiến đấu, mới quyết chiến. Kỳ Châu đạt được vương thành chỉ lệnh sau, liên hợp học viện nghiên cứu viên đều bắt đầu chuyển động. Kỳ Châu quân giới chế tạo nhà máy phát ra trắng đêm tiếng oanh mình, bọn hắn nắm chặt sản xuất là trận tiếp theo đại chiến làm đủ chuẩn bị, đủ làm chi chiến tạm thời lấy Càn Quốc thắng lợi lấy được một đoạn hoàn tất. Có thể Tề quốc người tâm bên trong lại không phải nghĩ như vậy. Bọn hắn bước bỏ Tuyên Nam thành, có thể Tề quốc lại lấy một cái Tuyên Nam quận đổi lấy Càn Quốc tiến công đại quân sinh lực cùng một đoạn ngắn ngủi hòa bình. Hơn nữa, bọn hắn Tề quốc là bị Nguyên quốc bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, bị đối phương tập kích bất ngờ. Bọn hắn Tề quốc không có làm tốt quá nhiều công tác chuẩn bị, thậm chí vương đô đều kém chút rơi vào trong tay của địch nhân. Trọng yếu nhất là, Tề quốc bởi vì làm tài liệu khan hiếm một lần đã mất đi súng đạn sản xuất. Tề quân rất mạnh, nhưng không có súng đạn chẳng khác nào thiếu một cái cánh tay. Tại không có súng đạn dưới tình huống, Tề quân vẫn như cũ cùng quân địch dục huyết phấn chiến tới một khắc cuối cùng. Tề quân thu được một so với hai thậm chí ba thậm chí cao hơn chiến tổn so, đem uy phong của bọn hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Không có súng đạn đều có thể mạnh như vậy, nhưng có súng đạn về sau đâu? Tại công xưởng, lều chờ dây chuyển sản xuất chuyển rời đến Kỳ Châu sau, tất cả quân giới chế tác nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Cho dù không có súng đạn, có thể mỗi một chiếc đao, mỗi một cây thương, một bộ áo giáp đều từ nơi này liên tục không ngừng phát đưa ra ngoài. Có nguyên vật liệu sau, lưu đạn chờ dây chuyển sản xuất lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục sản xuất. Cho đến ngày nay, tại cường đại hơn máy hơi nước trợ giúp hạng, Tề quốc quân giới năng lực sản xuất không chỉ có khôi phục được trước khi chiến đấu trình độ thậm chí đã siêu việt. Vì lấy được vĩ đại thắng lợi, tất cả công nhân đều cống hiến chính mình vất vả cùng mồ hôi.
Cứ như vậy, một cái lại một cái hỏa tiễn ống từ nơi này sản xuất cũng đẩy đến tiền tuyến. Đạt được Tần Phong sau cùng thông điệp, Lý Tinh cùng Tần Thiên Tổ hai rơi vào trầm tư. Lý Tinh hỏi hướng Trương Vũ Tể Vương hiện tại yêu cầu chúng ta gấp rút thời gian nghiên cứu phát minh hỏa tiễn đánh. Ngươi nghĩ như thế nào? Trương Vũ sau khi nghe xong trầm ngâm nói, hiện tại Tể Vương chuẩn bị phát động một vòng mới tiến công, tất nhiên cần đại lượng súng đạn thậm chí là trọng súng đạn. Mọi người đều biết lần trước không có súng đạn trợ lực Tể quân tình hình chiến đấu đến cỡ nào thảm thiết. Chúng ta trước mắt thí nghiệm hỏa tiễn đánh rất hoàn mỹ, tính ổn định, bạo tạc tính chất, tầm bắn đều có thể xưng hoàn mỹ trình độ. Nhưng vấn đề là đây là vật thí nghiệm, không phải cuối cùng gõ bản thảo kiệt tác. Không có đại lượng sản xuất, không có thông qua đại quy mô thực tiễn lấy được số liệu rất khó cam đoan nó tình huống thật. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta tiếp tục đi đường của chúng ta. Không thể lại hướng về ngày trước như vậy đâu, từng bước một đến. Thí nghiệm, thực chiến, cuối cùng nên cải tiến, không có vấn đề liền đã định sản xuất. Lý Tinh nhẹ gật đầu, lời này có lý. Bọn hắn lần thứ nhất học tập tới những này mới lý luận, kiến thức mới, tựa như nhìn thấy tân đại lục đồng dạng hưng phấn. Bọn hắn chăm chỉ không ngừng học tập, từ đó không ngừng mà thí nghiệm phát minh, dựa theo Tần Phong chỉ thị chơi đùa ra không ít kỳ tác. Có thể kết quả cuối cùng đâu? Hỏa pháo tạm ngừng, tạm nòng các sự kiện liên tiếp phát sinh. Không nói có đánh hay không xa, có đánh hay không đến chuẩn, liền tính ổn định vấn đề đã làm khó bọn hắn. Bọn hắn là súng đạn, không phải những cái kia ô tô loại hình đồ vật. Xảy ra sự tình khả năng trực tiếp ảnh hưởng chiến tranh hướng đi. Càng nghĩ, Lý Tinh cũng quyết định muốn hấp thụ lúc trước cấp tiến kinh nghiệm giáo huấn, bộ pháp từng bước một đi, từng bước một đến. Vậy chúng ta trước nắm chặt thời gian, tiếp tục sản xuất. Mau chóng cho Tể Vương trả lời chắc chắn, nhưng không thể nhảy qua những này trình tự. Tốt. Hai người ăn nhịp với nhau, tiếp tục chơi đùa lên hỏa tiễn đánh đồng tiến nhập quy mô nhỏ sản xuất chuẩn bị chuyển giao cho Nhạc Vũ, Lâm Diệu thí nghiệm quân thực chiến, thu hoạch được chân quý thí nghiệm số liệu tiến hành bước kế tiếp cải tiến. Tần Thiên cùng Dương Hoài thu được tối hậu thư một phút này cũng trầm mặc. Hiện tại chúng ta ô tô có thể chạy, ổn định chút không tệ. Có thể động cơ không quá đi, mới 12 mã lực động cơ còn không có hoàn toàn vừa phối. Nhất là ổn định 8 mã lực quá nhỏ, sợ tốc độ quá chậm. Dương Hoài phát ra thở dài một tiếng. Người nói, 1 cộng 1 bằng 2, kia hai cái 8 ngựa động cơ tăng theo cấp số cộng có phải hay không chẳng khác nào 16 mã lực. Tần Thiên, a, người cái này, ta cái này. Nói đùa, đừng có đoán mò. Dương Hoài đem ý nghĩ trong lòng cáo chi cho Tần Thiên. Ta suy nghĩ là có thể hay không thông qua hai đài động cơ kết hợp, sinh ra hiện hữu càng lớn mã lực. Nhưng là chúng ta muốn tiến hành cải tạo, tranh thủ tính ổn định đạt được cam đoan, lượng dầu tiêu hao các phương diện cũng nhìn được. Có thể thử một chút. Hiện hữu ô tô không phải bọn hắn cuối cùng sửa bản thảo tác phẩm, có rất nhiều chỗ không đủ. Có thể Tần Phong hiện tại yêu cầu bọn hắn lập tức xuất ra có thể chạy sản phẩm đi ra, cho quân đội cung cấp hậu cần viện trợ. Bất đắc dĩ, bọn hắn đành phải từ bỏ nghiên cứu con đường, sắp hiện ra có thí nghiệm xe tiến hành cải tiến. Không biết qua bao lâu, một đài mới có hai đài 8 ngựa phát động cơ tổ hợp mà thành song bạc động cơ ra đời. Cân nhắc tới đa trọng nhân tố, nó sau cùng mã lực có thể đạt tới kinh người 12 tấc, tốc độ cùng gánh chịu lực đều cường đại đáng sợ. Đài này thí nghiệm xe có thể kéo 30 tên lính, tầm 10 tấn vật nặng, tốc độ lớn nhất đi vào kinh khủng 45.000 m/giờ. Trước mắt nó có thật nhiều không đủ, nhưng có thể cho Tần Phong nộp bài thi. Vì tiếp xuống chiến tranh, tại bảo đảm tính ổn định cùng dễ dàng cho sản xuất hai điều kiện hạn, Tần Phong đồng ý đài này chế tạo thử xe sản xuất. Nó không phải cuối cùng sản phẩm, chỉ là tề quốc hiện hữu quá độ tính sản phẩm. Đạt được vương lệnh sau, hai người lập tức đem bản vẽ chuyển giao cho công xưởng bắt đầu đầu nhập sản xuất. Trước mắt ô tô xem như cấp một nhu cầu thành phẩm, tại công nhân không đủ dưới tình huống mấy bạn kiến thiết binh đoàn tướng sĩ nhao nhao gia nhập phần công tác này bên trong. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là tại ngắn ngủi một tháng thậm chí trong nửa tháng cho tề quốc chế tạo ra đại lượng ô tô, có thể tạo nhiều ít tính nhiều ít. Tại thí nghiệm quân thí nghiệm hạng, Lý Tinh cùng Trương Vũ cũng đã nhận được đại lượng thí nghiệm số liệu. Trải qua nhiều lần cải tiến, hai người chế tạo ra một cái hạng nhẹ hỏa tiễn đánh lấy cung cấp trước mắt tề quân sử dụng. Cái này hỏa tiễn đánh chính là trước kia sản phẩm cắt xén bản, uy lực, tầm bắn đều không kịp hỏa vũ số 1. Thật là, nó tính ổn định là giống nhau a. Tại hy sinh một chút tầm bắn cùng uy lực dưới tình huống, tề quân có thể tốc độ nhanh nhất thu hoạch được một cái hỏa tiễn đánh. Cái này chế tạo thử hỏa tiễn đánh cũng đã nhận được Tần Phong phê chuẩn, nhanh chóng đầu nhập vào sản xuất khâu. Nhìn xem Kỳ Châu Phương Diện đưa tin tức tới, Tần Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ánh mắt của hắn một mực đặt ở xa bàn bên trên Càn Nguyên Hai Quốc. Những ngành khác làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Một trận chiến này, ta nhường hắn Càn Quốc không chết cũng phải tàn. Mùa đông này, hắn đừng nghĩ tốt hơn. Là, Tần Phong một bên điều binh khiển tướng, một bên đem ánh mắt đặt ở dây chuyển sản xuất bên trên. Không biết qua bao lâu, mấy trăm đài ô tô tại Kỳ Châu nhà máy lắp ráp hoàn tất vận tải đại lượng súng đạn, hỏa tiễn đánh, hỏa tiễn ống hướng phía trước tuyến xuất phát. Chương 490, Lạc Vân Khanh cái chết chương 490, Lạc Vân Khanh cái chết Thiên An thành. Làm tòa thành trì lộ ra phá lệ yên tĩnh, nghiêm túc, quỷ dị. Phố lớn ngõ nhỏ không có quân sĩ giới nghiêm, từng nhà không có đóng chặt cửa sổ. Tất cả giống như ngày xưa như vậy hoạt động, chính là không có hoan thanh tiểu ngữ, không có tất cả giải trí hoạt động. Tề Vương phủ cổng treo đai đen hoa trắng, đứng gác binh sĩ trên cánh tay buộc lên bạch đái khăn đen, cửa lớn đóng chặt giống như tại nói cho thế trong đám người chuyện gì xảy ra. Tề Vương phủ dị dạng rất nhanh bị người biết rõ cũng lấy như thiểm điện cấp tốc truyền khắp ra. Tất cả mọi người lòng mang hiếu kỳ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu? Tề Vương phủ giống như đang cực lực che giấu sự tình gì, có thể cái này một hệ liệt cử động khác thường mọi thứ nói cho thế nhân không có đơn giản như vậy. Giống như có cái gì người trọng yếu qua đời. Cũng không lâu lắm, thứ nhất như địa chấn tin tức truyền ra. Tề Vương phi Lạc Vân Khanh, bởi vì khó sinh qua đời.
Liên quan tới Tề Vương phi Lạc Vân Khanh có thai tin tức tại Tề quốc đã là mọi người đều biết, có người nghe vậy lúc này ý thức được cái gì. Theo tin tức này truyền bá đến bây giờ, thô sơ giản lược tính ra thời gian cũng có cái 8-9 tháng a. Cẩn thận hồi tưởng, đời này Tử Điện Hạ cũng nên hàng thế đi. Trong nháy mắt, tin tức này bị người biết được cũng tin phục. Tề quốc bách tính mọi thứ bi thống ai điếu vị vương phi này, Tề quốc đau mất một gã hiển sau là tổn thất khổng lồ. Thường thụ được Tề quốc tiền lãi bách tính mọi thứ cảm ơn cùng hoài niệm, không có Lạc Vân Khanh, sau này Tề quốc sẽ làm sao đâu? Rất nhiều người đi vào Tề Vương phủ cổng chuẩn bị hướng nó biểu bày ra kính ý cùng ai điếu, có thể đại lượng binh sĩ lại đem nó đuổi đi. Tần Phong hướng đám người giải thích chẳng có chuyện gì xảy ra, không nên suy nghĩ nhiều, có thể bách tính dường như không nghe lần này ngôn luận. Lại qua mấy ngày, thứ nhất tin tức mới truyền ra. Tề Vương trên thực tế chính là cái tên ốc, cũng không có quá nhiều năng lực, Tề quốc từ đầu tới đuôi đều là Vương phi Lạc Vân Khanh một người tại trường khống. Không có Lạc Vân Khanh, Tề quốc chẳng mấy chốc sẽ đi hướng suy vong. Từng trải qua Tề Vương Tề quốc người là không tin, có thể rất nhiều trong âm u chuột lại tin tưởng. Đông Châu, Tần Khôn biết được tin tức này lúc này cười lên ha ha. A ha ha ha. Kiệt kiệt kiệt, tốt, Phổ Thiên cùng chúc mừng, Phổ Thiên cùng chúc mừng a. Muốn cho Lạc Vân Khanh chết, hắn đã mong đợi rất lâu. Theo lúc đầu chờ mong tới đằng sau đã tiếp nhận hiện thực này. Thật không nghĩ đến, Lạc Vân Khanh cuối cùng thế mà còn là chết, hơn nữa chết tại khó sinh phía trên. Tần Khôn thật không nghĩ tới có thể nghe được cái tin tức tốt này. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn thành xếp đặt tiến hội, chúc mừng 3 ngày. Chấm mời khách, chấm mời khách. Chấm muốn cùng dân cùng chúc mừng. Tin tức này thật quá mức ngoài ý muốn, ngay cả nguyên nhân cái chết cũng là có chút ngoài ý muốn. Tần Khôn đống nhiên minh bạch, lúc trước hắn nghĩ không có sai. Lạc Vân Khanh lợi hại hơn nữa, nàng cũng bất quá một giới nữ lưu hạng người. Sinh con dưỡng cái là nàng vượt không đi khảm, cái này liên quan không phải tốt như vậy qua. Ly Châu, Tào Chiêu phía trên, Tần Vũ ánh mắt băng lãnh mà nhìn mình mấy cái hoàng tử, đáy mắt lóe lên vài tia chán ghét cùng ghét bỏ. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Hằng. Hôm nay Tào Chiêu bầu không khí cũng có chút quái dị, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lạc Hằng trên thân. Lạc Hằng mặt không biểu tình, không có ai biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào. Liên quan tới Lạc Vân Khanh, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Chết, em đẹp chết, còn là bởi vì khó sinh mà chết. Hắn có chút phiền muộn cùng ngoài ý muốn, trong lòng không thể nói vui vẻ vẫn là khổ sở. Hắn hận qua đối phương, nhưng cẩn thận hồi tưởng đây rốt cuộc vẫn là nữ nhi của mình. Nói đến Lạc Vân Khanh lúc trước xem như niềm kiêu ngạo của hắn, hắn mấy đứa bé bên trong thích nhất đắc ý nhất cái kia. Tướng mạo không cần nhiều lời, mấu chốt vẫn là thông minh. Khi còn bé thầy bói nói cái này nếu là người nam tử sinh ra Long Đế chi tư, đáng tiếc là nữ tử. Bất quá nữ tử cũng có thể làm một gã hiền sau, phụ tá quốc quân quản lý quốc gia. Bất luận phương diện kia nói, nàng đều là kỳ tài, đều có thể vì gia tộc giành lợi ích. Lạc Hằng có chút mê mang, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn đối Lạc Vân Khanh chỉ còn lại lợi ích cùng giao dịch. Bất luận là đem nàng gả cho hiện tại Tần Phong, còn là lúc trước Tần Làm, hắn nghĩ tới mãi mãi cũng là Lạc gia lợi ích. Hắn hận, hận đối phương không nghe lời. Nhưng cẩn thận hồi tưởng lại, dường như trong lòng của hắn, Lạc Vân Khanh đã không tính là Lạc gia người a. Ký ức có chút hoảng hốt, Lạc Hằng trong lòng có chút tiêu tan. Tính toán, mọi thứ đều đi qua. Yêu quên có hay không, hận cũng quên có hay không. Liền coi là mình cùng đối phương đi qua một đoạn ngắn ngủi cha con quan hệ. Lạc cùng nhau, biết được tin tức này sau chấm cũng rất khó chịu a. Tần Vũ thở dài, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Tốt bao nhiêu một nữ nhân, đáng tiếc không cho mình sử dụng. Điều kiện tiên quyết là Tần Làm cùng Tần Ly vẫn là mình thân sinh, Lạc Vân Khanh gả cho bọn họ cái nào đều có thể hưng phục đại yên. Tần Vũ chăm chú tưởng tượng, nhưng trong lòng có chút nhỏ mừng thầm. Còn tốt chết, không phải kế tiếp cũng không biết nữ nhân này muốn dùng cái gì quỷ kế. Hắn ý nghĩ này cùng phía dưới Tần Làm, Tiêu Vũ như thế. Có thể nói Lạc Vân Khanh chết đối tất cả mọi người mà nói đều là tin tức vô cùng tốt, bọn hắn ước gì đối phương chết sớm một chút, đáng tiếc không có quá nhiều cơ hội. Nàng quá mức xảo trá, cho bọn hắn tạo thành quá nhiều tổn thương. Lạc Vân Khanh còn tại, bọn hắn đối Tề quốc e ngại ba phần. Bởi vì từ đầu đến cuối bọn hắn đều cho rằng Tề quốc huy hoàng là Lạc Vân Khanh công lao, mà không phải Tần Phong việc đã làm. Hiện tại Lạc Vân Khanh không có, trong lòng tảng đá rơi xuống đất, bọn hắn đối Tề quốc cũng không có nhiều như vậy sợ hãi. Mặc dù bây giờ Tề quốc biểu hiện đã cường hãn, nhưng không có căn này trụ cột nó có thể cường hãn bao lâu đâu. Thời gian hiện tại bọn hắn Yến quốc thiếu nhất chính là thời gian, cho bọn họ đầy đủ thời gian, bọn hắn mạnh lên cũng tìm đúng cơ hội liền có thể phản công trở về. Liên quan tới chuyện này, trên triều đình không có người đề cập đến tiến đánh Tề quốc, mà là lựa chọn quan sát. Đúng rồi, Hoàng Cát thế nào vẫn chưa về. Tần Vũ hơi kinh ngạc, tại sao lâu như vậy vẫn chưa trở lại? Là bị giam sao? Phu hoàng, Hoàng Cát hồi âm nói không sai biệt lắm còn phải một đoạn thời gian. Tần Ly đứng ra đáp lại nói, chuyện này là hắn phụ trách theo vào. Nhường hắn nhanh lên, mặt khác thúc giục Tề Vương điện hạ trinh phạt phản tặc. Là Tuyên Nam thành. Trải qua một trận đại chiến, Tuyên Nam quận cơ hồ biến thành phế tích, Tuyên Nam thành sắp hóa thành đất bằng. Chờ Càn Nguyên Liên quân công chiếm đi sau hiện không có năng lực tiếp tục thúc đẩy, bọn hắn liền lập tức hạ trại tại cái này cũng xây dựng công sự. Trải qua mấy tháng công tác, Tuyên Nam thành bị bọn hắn chỉnh đốn và cải cách là quân sự cứ điểm. Hiện tại, 30 vạn Càn Nguyên Liên quân đóng quân nơi này. Nghe nói Tề Vương phi khó sinh chết, Tề quốc là nàng một tay tạo nên. Nguyên Diên biết được tin tức này sau vô cùng ngoài ý muốn, hắn trong lòng có chút to gan ý nghĩ. Chương 491, diệt đủ 3 bước pháp chương 491. Diệt đủ 3 bước pháp có dám hay không một lần nữa tập kích. Nguyên Diên nhìn về phía chung quanh mấy tên tướng lĩnh. Hiện tại Tề quốc cả nước bi thống, là chúng ta tiến công thời cơ tốt nhất. Lần trước chúng ta thừa dịp báo tuyết cho Tề quốc một lần thống kích, làm sao hành động an bài không tốt, hành quân tốc độ chậm chạp, cái này mới cho Tề quân cơ hội phản công. Nếu là kế hoạch chúng ta an bài chu đáo chặt chẽ chút, chỉ sợ hiện tại Tề quốc đã chạy ra ngoài quan ngoại, thậm chí đã hủy diệt. Ngẫm lại bên trên thất bại lần trước, Nguyên Diên cũng có chút đau lòng, phàm là cố gắng một chút đều đánh vào Thiên An thành bên trong. Đây cũng là một lần cơ hội tốt, hắn mong muốn lại cho đối phương một cái trọng quyền. Là cơ hội tốt, có thể lực lượng của chúng ta không nhiều lắm. Mạc Sơn thở dài, lần trước cơ hội là đem toàn bộ Càn Quốc quốc lực đều mắc vào, cuối cùng vẹn vẹn cầm xuống Tuyên Nam thành. Lần này nếu là thất bại, toàn bộ Càn Quốc đô đem vạn kiếp bất phục. Thành công, lần này nhất định là thành công. Nguyên Diên kiên trì ý nghĩ của mình, đem hết toàn lực có lẽ không cách nào đánh vào Thiên An thành, nhưng chúng ta có thể thừa dịp cái khắc phòng tuyến chống rông đánh tới Mạc Dương Quan. Quảng Lăng, Long Suối một vùng cầm xuống, phối hợp Vân Châu tổng binh hai mặt giáp công, đem cái này số thập vạn tể quân ăn hết. Cái nào sợ thất bại, chúng ta cũng có thể được một cái Vân Châu. Bắc Thượng Tây Lâm, Bình Nguyên, đánh tới Tề quốc phía sau đem Thiên An thành đoàn đoàn bao vây. Vì tốt hơn tập kích quấy rối, điều động tiểu đội đột tiến Mạc Dương Quan tới Bắc Tắc đi cướp bóc. Thiên An thành bị vây nốt, bọn hắn tất nhiên mong muốn phá vây, nhưng chúng ta liền đem quân địch khóa kín. Nguyên Diên tại xa bàn bên trên miêu tả kế hoạch của mình. Chờ bốn phía đã định, chúng ta trực tiếp dồn sức đánh tấn công mạnh Thiên An thành, đem Tề quốc bị diệt tại này. Không có Tề vương, các ngươi cảm thấy Bắc Tắc chi địa có thể tồn tại bao lâu? Đến lúc đó chúng ta tiến quân thần tốc, trực tiếp đánh tới. Mạc Sơn sau khi nghe xong phủ định ý nghĩ này. Còn sau cuốn tập kích cái này cùng lần trước không là giống nhau đấu pháp sao? Lần trước liên quân liền nghĩ vòng đây, tập kích, đem Thiên An thành vây ở chính giữa. Bọn hắn điều động số thập vạn đại quân phân biệt hướng từng cái phương hướng tiến công, xa nhất đều nhanh đến Mạc Dương Quan. Bình quân mỗi một cái huyện thành đều có 1-2 vạn liên quân binh sĩ vây công, cướp bóc tài nguyên vây khốn quân thành. Sau cùng đại bộ đội đang chuẩn bị phát động tổng tiến công, tiêu diệt Tề quốc. Có thể sự thật đâu? Binh lực quá phân tán, xâm nhập địch hậu 10 phần mọi mệnh. Tăng thêm Tề quốc đất khô cằn kế hoạch, liên quân căn bản không có bất kỳ thiết kế. Cái này một nhóm xâm nhập phía sau quân đội khốn cùng khuyết thiếu tiếp tế, hành quân tốc độ chậm chạp, sức chiến đấu thấp xuống. Không chỉ có không cách nào công hãm thành trì, thời gian chiến đấu còn phá lệ dài, cuối cùng chờ đợi Bắc Tắc số thập vạn đại quân đến bị một mẹ hốt gọn. Cho nên, vì để tránh cho xuất hiện lần nữa tình huống như vậy, Mạc Sơn quyết định phát động tổng tiến công, trực tiếp tập trung toàn bộ binh lực nhắm chuẩn Thiên An thành. Ta đề nghị, trực tiếp nhường đồ vật đường đại quân thẳng tiến trăm dặm chia cắt chiến trường. Phổ thông đại quân, tăng thêm phía sau tổng binh điều một bộ phận trực tiếp tiến đánh Thiên An thành. Chỉ muốn bắt lại Thiên An thành, Từ Châu cảnh nội liền không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Mạc Dương Quan có cầm hay không hạ trước để một bên, Từ Châu nhất định phải cầm xuống. Đừng quên chúng ta hợp tác ước định. Chúng ta là giúp các ngươi cầm xuống Yến quốc cũng đạt được nên có thù lao, không phải đem tinh lực đặt ở Tề quốc phía trên. Hiện tại Yến quốc chỉ là bệnh hổ còn không đủ gây sợ, cầm xuống Từ Châu ngăn chặn Mạc Dương Quan binh lực sau lập tức chia binh hai đường bắc thượng. Nam Châu, Đông Châu, Ly Châu, Kinh Kỳ cầm xuống Yến quốc cũng không xê xích gì nhiều. Mạc Sơn hướng Nguyên Diên cảnh cáo nói, từ khi cùng Tề quốc đánh nhau, bọn hắn liền đã mất đi sớm định ra mục tiêu. Hoặc là chúng ta cùng Tề quốc nghị hòa, trực tiếp bắt thượng, cầm xuống những cái kia thổ địa, chúng ta có thể tốt hơn nghỉ ngơi dưỡng sức đem Tề quốc hủy diệt. Nguyên Diên đối ý nghĩ này biểu thị phản đối, bọn hắn đã cùng Tề quốc kết thù không thể lại cùng Yến quốc kết thù. Lại kết thù lời nói chiến tuyến áp lực liền rất lớn. Quân sư, ngươi thấy thế nào? Nguyên Diên đem ánh mắt đặt ở Yêu Giá trên thân. Tướng quân, tại hạ cũng là cảm thấy ý nghĩ của các ngươi đều là đối nhưng đều là sai. Lời này nói như thế nào? Yêu Giá chỉ vào xa bàn cười nói, nhìn chúng ta trước mắt chỉ cùng Tề quốc kết thù, trên thực tế chúng ta đã cùng Yến quốc kết thù không phải? Bệ hạ trước kia thật là yến thần, hiện tại xương đế sau ngươi cảm thấy Tần Vũ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Cũng liền Yến quốc quốc lực suy yếu, không phải bọn hắn đã sớm phái đại quân bình định. Tướng quân nghĩ là tránh né mũi nhọn, cũng đừng quên Tề quốc không phải Yến quốc, bọn hắn khắp nơi đều là phong mang. Tề quốc đản sinh rất quỷ dị, mạnh lớn đến đáng sợ. Vẹn vẹn xuất hiện một năm liền có thể cùng tuần, làm hai cái đại quốc đánh nhau. Theo tin đồn, Tề quốc căn bản ở chỗ Kỳ Châu. Kỳ Châu? Đám người nghe vậy hơi kinh ngạc, quan Kỳ Châu chuyện gì? Về phần là ai vậy thì không trọng yếu là Tề quốc có mấy cái học viện. Bọn hắn là Tề quốc bồi dưỡng các loại nhân tài, cung cấp các loại vũ khí cùng thần bí đồ vật, bao quát cái kia thần bí súng đạn. Liên quan tới Tề quốc nắm giữ súng đạn tin tức cơ hồ là mọi người đều biết, cho dù không biết rõ có súng đạn cũng tin tưởng có thần bí vũ khí. Yêu Giá đem chính mình đạt được tình báo chỉnh hợp phân tích cũng nói ra. Mấy người này học viện trước kia tại Từ Châu, tại Thiên An thành, về sau di chuyển tới Kỳ Châu. Tùy theo đi qua còn có đại lượng bách tính. Tề quốc tại quan mỏ, lều bên trong sử dụng các loại kỳ quái công cụ, cụ thể là cái gì cũng không biết. Bởi vì Tề vương đối những vật này phá lệ coi trọng, mỗi cái lều, công xưởng quân mộ còn có mấy đại học viện đều có đại quân trấn giữ, cho nên tại hạ cho rằng diệt đủ điểm mấy bước này. Bước đầu tiên cũng là chúng ta ngay tại thăm dò một bước liên quan tới súng đạn nguyên, làm hai nước đều đang nghiên cứu, trước mắt xem ra là rượu, dầu hỏa các thứ trải qua dung hợp bạo tạc. Chờ chúng ta súng đạn sau khi ra ngoài, lực lượng của chúng ta cũng có thể phóng đại, cùng Tề quốc vào tay. Bước thứ hai chính là diệt ăn, điều động người đi Kỳ Châu phá hư sản xuất, tiêu diệt mấy đại học viện. Không có mấy cái học viện hắn Tề quốc còn có đồ vật gì đâu. Bước thứ ba, hợp tung liên hành. Tề quốc thân phận bây giờ là trung vực liên minh thành viên, phía sau còn có một cái vũ triều. Hiện tại mấu chốt nhất là Chu quốc thái độ, nghe nói Chu quốc cũng muốn gia nhập. Là địch hay bạn chưa biết được, chúng ta đến chậm một chút. Nếu có thể lôi kéo Chu quốc tốt nhất, lôi kéo không được nhường hắn đừng gia nhập. Chúng ta bây giờ tốt nhất hợp tác đồng bạn là Tần Khôn, Tần Vũ thêm không gia nhập không phải rất trọng yếu. Tần Vũ gia nhập, ba đánh một tiêu diệt Tề quốc. Tần Vũ không gia nhập, chúng ta phối hợp Tần Khôn chiếm đoạt Tần Vũ địa bàn cũng đoạt được vài miếng đất đến nghỉ ngơi lấy lại sức. Đến lúc đó song phương hợp lực cùng một chỗ tiêu diệt Tề quốc. Nghe xong Tiêu Giã lời nói này, đám người như bỗng nhiên hiểu rõ đồng dạng. Không nghĩ tới tiêu diệt Tề quốc phiền toái như vậy a. Không hổ là quân sư. Hiện tại trọng yếu nhất không phải đánh, mà là muốn chậm, chậm ở Tề quốc phát triển. Bọn hắn cần thời gian, chúng ta cũng cần thời gian. Cho nên, trước cùng bọn hắn nghị hòa. Chương 492, Đông Liêu súng đạn uy lực chương 492, Đông Liêu súng đạn uy lực Trung Quốc, Long Diễm Thành. Tuần Hoàng Linh Long sắc mặt cung kính nhìn phía trước mấy tên nam tử, vẻ mặt cười làm lành ánh mắt định nọt, giống như bọn hắn là cái gì nhân vật ghê gớm. Trong đó cầm đầu một gã nam tử dơ cao chén rượu cười nói, Chu Quốc Hoàng đế thật là nóng tình hiếu khách ta. Chỗ nào, mấy vị thật là Đông Thổ Đại Liêu mà đến nên hảo hảo chiêu đãi mới là. Đường đại nhân đến ta Chu Quốc là chúng ta Chu Quốc vinh hạnh, là ta Linh Long vinh hạnh a. Đường Thanh đặt chén rượu xuống vừa cười vừa nói, đã hoàng đế bệ hạ như thế chân thành tha thiết, vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Ta phụng chúng ta thái tử chi mệnh đến đây Chu Quốc là có chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng gì? Hợp tác với các ngươi. Hợp tác? Lời này vừa nói ra cả sảnh đường văn võ trên mặt viết đầy kinh ngạc. Đông Liêu quốc lại để cho cùng bọn hắn nho nhỏ Chu Quốc hợp tác. Đông Liêu quốc, một cái thập phần thần bí lạ lẫm mà cường đại quốc gia. Có người nói nơi đó khắp nơi đều có hoàng kim, có người nói nơi đó công nghệ kỹ thuật khác phát đạt, còn có người nói Đông Liêu người thích võ, người người đều muốn tham quân nhập ngũ chiếm được công danh. Hiện tại, loại này quái vật khổng lồ lại để cho buông xuống tư thái lựa chọn cùng bọn hắn Chu Quốc hợp tác. Hợp tác? Không biết Đường đại nhân nói tới hợp tác là cái gì. Linh Long thăm dò tính hỏi thăm, đến cùng là hợp tác vẫn là phải chiếm đoạt đâu? Đại quốc ở giữa hợp tác không phải đơn giản như vậy, ai biết bọn hắn là muốn hợp tác vẫn là phải chiếm đoạt. Đường Thanh cười hỏi, xin hỏi hoàng đế bệ hạ, các ngươi Chu Quốc có phải hay không bị một cái tên là Tề quốc tiểu quốc đánh tìm không thấy nam bắc? Bị Tề quốc đánh không dám ra quan chỉ dám chấn giữ quan hải không ra. Thanh thật trả lời ta, không cần che giấu. Các ngươi cái gọi là đại quốc mặt mũi tại chúng ta đây cũng là như thế nghe vậy lời này, Linh Long sắc mặt lập tức biến hắc trầm. Thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn ngàn dặm, chính mình khai cương khoách thổ không có ai biết, mình bị đánh tin tức đều truyền đến Đông Liêu. Con mụ nó, là Tề quốc không biết rõ dùng cái gì yêu pháp, nghe nói hỏa vũ trên trời rơi xuống, lưu tinh rơi xuống đất. Chúng ta còn không có gặp bọn hắn liền chết gần hết rồi. Nếu không phải cùng làm quan hệ ngoại giao chiến, chỉ sợ bọn họ đều phải đánh vào quan khẩu. Đường Thanh nghe Linh Long miêu tả biết đại khái cái gì. Quả nhiên, là súng đạn. Không chỉ có ánh lửa ngút trời, còn có các loại bạo tạc đúng không? Ngài làm sao biết? Đường Thanh lắc đầu cười nói, Tề quốc sử dụng không phải cái gì yêu pháp, mà là súng đạn. Tề quốc súng đạn có trình độ, nhưng cùng chúng ta Đông Liêu quốc so sánh chính là hài đồng mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Chúng ta Đông Liêu nghiên cứu súng đạn sớm đã mấy trăm năm lâu, những này trò trẻ con đồ vật chúng ta chẳng thèm ngó tới. Súng đạn. Linh Long cao mày có chút hoang mang. Cái này lại là cái gì? Bệ hạ không biết rõ. Không biết rõ. Có thể ta cùng nhau đi tới không ít quốc gia cũng đều nghe nói súng đạn uy danh cũng bắt đầu nghiên cứu chế tạo súng đạn. Đường Thanh có chút nghi vấn, cái này trung vực là chuyện gì xảy ra? Phiên bản đổi mới không có cùng một chỗ càng sao? Có vài quốc gia nghe nói súng đạn uy danh, có thể có vài quốc gia lại nghe đều chưa từng nghe qua. Càn quốc, Tĩnh quốc đã biết được Tề quốc có thần bí vũ khí, tên là súng đạn uy lực kinh người, bọn hắn bắt đầu đầu nhập tiền tài chuẩn bị nghiên cứu chế tạo thuộc về mình súng đạn. Vũ Triều, Chu quốc vẫn còn chưa nghe nói súng đạn uy danh, đến nay coi là yêu thuật gì. Cái này nguyên nhân lớn nhất ở chỗ Chu quốc cùng Vũ Triều điều động đi qua gian tế bị bắt hậu tâm nghi ngờ e ngại, không còn dám điều động người đi qua. Tăng thêm hai nước nguyên khí đại thương không có quá nhiều tiền tài mua được tin tức, còn tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Tĩnh quốc trước mắt chính là không bao giờ thiếu tiền, gian tế không qua được đi mua ngay tin tức. Đạt được một chút nghe đồn sau lập tức bí mật nghiên cứu phát minh, không khiến người ta biết được. Càn quốc đã cùng Tề quốc chơi lên, đều bỏ ra nhiều như vậy cũng không kém kia chút kim tiền. Hao tốn sức lực rốt cục lấy được tin tức sau lập tức bí mật nghiên cứu phát minh. Đáng tiếc, Càn quốc giữ bí mật công tác không làm được bị, rất nhanh bị địch quốc gian tế biết được sau tiết lộ ra ngoài. Bởi vì tin tức là mới, rất nhiều người còn không biết cái này súng đạn tồn tại. Trong bốn nước lớn ngoại trừ Đông Liêu là thông qua vũ khí mảnh vỡ hải cốt một cái nhận định, cái khác đều là thông qua các loại dưới đất tin tức biết được. Tề quốc mỗi một lần đại chiến đều tiêu hao đại lượng súng đạn, những cái kia mảnh vỡ không có khả năng đều thu thập sạch sẽ, cái kia động tĩnh cũng rất khó che lại. Cho nên biết đều là chuyện sớm hay muộn. Linh Long trong lòng kinh khởi kinh đào hải lãng, thật lâu không cách nào lắng lại. Đường đại nhân, chân thật không biết. Đông Liêu quốc thật không hổ là đại đế quốc, cái này đều có thể đi đến tuyến đầu. Tề quốc nghiên cứu chế tạo bao lâu liền có thể xưng bá thiên hạ, cái này Đông Liêu quốc nghiên cứu mấy trăm năm có thể còn cao đến đâu đâu. Đường Thanh lắc đầu cười nhạo nói, có biết hay không không quan trọng, ngược lại bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ biết. Ta nói tới hợp tác chính là cùng súng đạn có quan hệ. Đường Thanh vô tay, ra hiệu phía sau sứ đoàn đem đồ vật lấy ra. Cũng không lâu lắm, một đám sứ giả khiêng ra một ổ đại pháo, tiểu pháo, hỏa súng các loại súng đạn. Những này là chúng ta Đông Liêu nghiên cứu ra tới súng đạn, Tề quốc hẳn không có những này a. Đám người có chút ngạc nhiên, liền mấy người này đồ vật có thể bộc phát uy lực lớn như vậy. Một đống khối sắt, gậy gỗ. Bệ hạ muốn hay không mở mang kiến thức một chút? Tốt. Linh Long lúc này đáp ứng, hắn cũng là muốn tận mắt chứng kiến một chút cái gì gọi là súng đạn. Rất nhanh, đám người rời bước tới một chỗ diễn võ trường. Tại đường thanh chỉ huy hạ, đại lượng súng đạn nhanh chóng bố trí. Bệ hạ, cái này gọi là lưu tinh tháo, đạn tháo huyền như là cỗ sao chổi bay ra ngoài cũng rơi trên mặt đất xảy ra bạo tạc. Đường Thanh chỉ vào một gã đại pháo giới thiệu nói, Dứt lời, mấy tên lính liền đem đạn pháo nhét vào đi vào cũng nhóm lửa kích nổ. Oeng, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một đạo hỏa quang theo họng pháo phát ra, một quả hỏa cầu theo họng pháo bay ra. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, đạn pháo bay ra ngoài vài trăm mét thành công đánh trúng một đám người giả. To lớn bạo tạc trực tiếp đem những này người giả xé thành mảnh nhỏ. Tốt. Linh Long hai mắt tỏa ánh sáng, toàn thân cao thấp vô cùng phấn khởi. Đây chính là Tề Quốc sử dụng yêu thuật sao? Lợi hại, quá lợi hại. Ngoài mấy trăm trượng liền có thể đem người đánh thành mảnh vỡ, chắc không được bọn hắn không có gặp Tề quân liền ngọn cụ đòi. Thì ra, đây chính là yêu thuật súng đạn a. Không đợi Linh Long kịp phản ứng, Đường Thanh liền đem ngón tay hướng về phía một môn tiểu pháo. Cái này gọi hổ tồn pháo, đại pháo uy lực lớn nhưng lại nặng nề không tiện cho mang theo. Cái này thuận tiện binh sĩ mang theo, đánh tiểu quy mô chiến đấu. Khoảng cách không có xa như vậy, nhưng uy lực rất kinh người. Dứt lời, hai tên hổ tôn pháo phân biệt lấp nhập đạn pháo đồng phát bắn. Một ổ hỏa pháo cùng vừa rồi như thế rơi vào trong đám người xảy ra bạo tạc. Một môn khác phóng ra một nửa xảy ra bạo tạc, đạn pháo trên không trung chia ra thành vô số mảnh vỡ đánh tới hướng đám người. Trước mắt người giả chỉ một lát sau liền biến thành cho tàn, đám người nhìn thấy đều vỗ tay tán thưởng. Đông Liêu, không hổ đệ nhất thế giới đế quốc uy danh. Ngoại trừ pháo, đạn pháo cũng có khác biệt chủng loại. Chúng ta Đông Liêu quốc nghiên cứu ra mấy chục loại khác biệt đạn pháo. Có bom khói, hỏa đạn, bạo liệt đạn, cao bạo đạn. Ngoại trừ pháo, chúng ta còn có cái này. Chương 493, ký kết, Đông Liêu quốc tốt nhất đồng minh. Chương 493, ký kết, Đông Liêu quốc tốt nhất đồng minh. Kết thúc đại pháo biểu diễn, Đường Thanh làm cho người chuẩn bị xuống một giai đoạn biểu thị. Hỏa súng. Mấy tên Đông Liêu binh sĩ thuần thục cầm lấy hỏa súng nhắm chuẩn phía trước, bạn theo mệnh lệnh phát ra, từng đạo tiếng súng liên tiếp vang lên. Phanh phanh phanh, đây là. Linh Long có chút hoang mang, này làm sao không nổ nổ đâu? Nhìn cung đại pháo như thế đều toát ra ánh lửa, tiếng vang, nhưng vì cái gì không có bạo tạc đâu? Bệ hạ rời bước trước đi xem một chút. Đường Thanh vừa cười vừa nói, trong ánh mắt mang theo xem thường. Dường như những người này đều là không từng trải đồ nhà quê, cùng Đông Liêu so sánh thật sự là ngày đêm khác biệt. Tốt. Linh Long đi theo Đường Thanh tiến đến xem xét, trong nháy mắt hổ khu rung động. Người giả này trên người áo giáp rách ra. Cái này uy lực gì, bên ngoài mấy trăm bước có thể tinh chuẩn trúng đích áo giáp cũng đem nó đánh nát. Trên thế giới lợi hại hơn nữa cung tiễn phối hợp lợi hại nhất xạ thủ đều không gì hơn cái này a. Càng đáng sợ chính là hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ xạ kích động tác, chỉ mong thấy kia ánh lửa chói mắt. Vậy hạ, thế nào? Lợi hại, quá mức lợi hại. Đây là cái gì thần vật? Đường Thanh cầm qua một chi hỏa súng giải thích nói, cái này chính là hỏa súng, có thể bắn ra viên đạn. Viên đạn uy lực to lớn, lại cứng rắn dày đặc áo giáp cũng không cách nào đánh xuyên. Hơn nữa nó không cần cung tiễn như vậy hao phí đại lượng tinh lực bồi dưỡng một danh cung thủ, tùy tiện một người đều có thể tùy tiện sử dụng nó. Uy lực so cung tiễn lớn, tốc độ càng nhanh, khoảng cách càng xa. Lên tới tinh nhuệ đại binh, xuống đến phụ nữ trẻ em nhi đồng chỉ cần có thể lấy lên được hỏa súng liền có thể đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Kia độ chính xác đâu? Đường Thanh, mẹ nó, cái nào ấm không đề cập tới sách cái nào ấm đúng không? Ta lão tử đang cùng ngươi giới thiệu vũ khí, ngươi tại bóp tàng ngắn. Linh Long chợt phát hiện vấn đề, vì cái gì Đường đại nhân không có nói ra độ chính xác đâu? Hắn nhớ tới vừa rồi thật là 10 tên xạ thủ đồng thời xạ kích, nhưng đánh tới áo giáp trên thân giống như chỉ có một cái vết đạn. Nhìn xem Linh Long kia thanh tịnh mà lại ngu muội ánh mắt, Đường Thanh hậm hực cười nói, những này đều không quan trọng. Vì cái gì? Độ chính xác không đủ, số lượng đến gót. Đường Thanh hỏi ngược lại. Vậy hạ ngươi suy nghĩ một chút, cái này một cây súng nệm thì gọn đều có uy lực như thế. Vậy nếu là 10 trôi, 100 thanh, 1000 thanh, vạn thanh đâu? Khoảng cách lại xa uy lực lại lớn, hoàn toàn có thể toàn quân trải chứa bảo. Nó không có đại pháo như thế uy lực cùng tầm bắn, có thể so sánh đại pháo loại sách tay nhiều lắm. Nếu là toàn Chu quốc tướng sĩ đều đã vận dụng hỏa súng, cái kia uy lực có thể cỡ nào hùng vĩ a? Linh Long vẻ mặt mờ mịt gật gật đầu, giống như rất có đạo lý dáng vẻ a. Vốn là muốn hỏa súng thay đổi cung tiễn, nhưng bây giờ tưởng tượng thứ này quả thật có thể toàn quân trang bị. Sở dĩ toàn quân không sử dụng cung tiễn nguyên nhân đơn giản là cung tiễn không cách nào hữu hiệu diệt địch. Nó tay dài, có thể lại không cách nào cam đoan tổn thương chí mạng. Trên chiến trường, trừ phi cá biệt thần sát thủ, đa số cung tiễn đều dựa vào lưu tiễn sát thương địch nhân. Khoảng cách xa xuyên không thấu áo giáp, khoảng cách gần lại không kịp công kích. So sánh dưới hỏa súng tốt hơn nhiều. Mỗi một tên binh lính tay cầm hỏa súng, eo treo binh khí. Cự ly xa có thể thông qua hỏa súng sát thương, độ chính xác không đủ vậy thì 100 thanh 1000 thanh để đền bù. Tới gần chút cũng có thể hỏa súng sát thương, huống hồ độ chính xác cao hơn. Thật sự là thần khí a. Nghe nói Linh Long cảm khái, Đường Thanh ý thức được cơ hội tới. Vậy hạ cảm nhận được đến tâm động đâu? Chúng ta Đông Liêu quốc cố ý cùng Chu quốc hợp tác nội dung chính là súng đạn. Nghe nói các ngươi đang cùng Tề quốc đối kháng, Tề quốc có súng đạn các ngươi không có. Vì để cho các ngươi có thể cùng Tề quốc chống lại, chúng ta quyết định cho các ngươi cung cấp súng đạn. Đương nhiên, đường xá xa xôi không có khả năng miễn phí tặng cho. Cho bệ hạ hai lựa chọn, không biết rõ bệ hạ muốn chọn cái nào. Dựa hai lắng nghe. Hồ ly rốt cục muốn lộ ra cái đuôi sao? Linh Long trong lòng cười lạnh lấy, quả nhiên là ngàn năm lão hồ ly a, hắn cũng biết Đông Liêu không có hảo tâm như vậy, nhưng hắn hiện tại càng cần hơn cường đại súng đạn đến vũ trang chính mình. Linh Long nghĩ tới cho Đông Liêu quốc làm phụ thuộc, làm chó. Hắn tuy có không muốn, có thể nghĩ tới đối phương nắm giữ mãnh liệt như vậy vũ khí, lại đại quy mô trang phục tợ săn, tăng thêm càng cường đại hơn khoa học kỹ thuật. Hắn cảm giác chính mình là tại châu chấu đa xe, cùng nó làm địch nhân không bằng ngoan ngoãn thần phục làm chó còn có ăn cơm. Đường Thanh cười hỏi, chúng ta Thiên Long quốc cho bệ hạ hai con đường. Cái thứ nhất chính là bình thường hợp tác đồng bạn, các ngươi dùng tiền mua sắm, chúng ta buôn bán. Súng đạn là chúng ta Đông Liêu quốc bí mật, chỉ có thể theo Đông Liêu quốc phát đưa tới. Cái thứ hai, chúng ta có thể tại Đông Liêu quốc kiến tạo súng đạn nhà máy, cũng dạy cho các ngươi súng đạn tương quan tri thức. Các ngươi có thể gia nhập chúng ta Đông Liêu quốc súng đạn liên hợp nghiên cứu kế hoạch ở trong, đạt được thành quả cùng hưởng. Bất quá, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Chúng ta cần Chu quốc cùng chúng ta ký hiệp nghị. Các ngươi thành cho chúng ta Đông Liêu quốc nước phụ thuộc, tương lai trung vực địa khu liền giao cho các ngươi Chu quốc quản lý. Nhưng tất cả những thứ này đều là chúng ta Đông Liêu, các ngươi tựa như quản gia thân phận, hỗ trợ quản lý chính là. Chúng ta không giống Tiên Long quốc bá đạo như vậy, không coi ai ra gì. Chu quốc chỉ cần hàng năm cống lên tuần ngân, nghe theo Đông Liêu quốc mệnh lệnh liền có thể. Triều đình tất cả hành động trừ quân sự hoạt động bên ngoài đều tự chủ, không cần bẩm báo. Đương nhiên, giống bây giờ Chu quốc bị Tề quốc công kích tình huống, chúng ta Đông Liêu quốc cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chúng ta đem cung cấp đại lượng viện trợ, bao quát tiền tài, binh sĩ, vũ khí. Những này súng đạn coi như chúng ta đưa cho bệ hạ, sau này sẽ còn đưa một nhóm, đủ bệ hạ lắp ráp một chi ngàn người bộ đội. Còn có mấy trăm vạn bạch ngân, Đông Liêu liên quân cũng biết mang đến Chu quốc. Chúng ta đem trợ giúp đồng minh chống cự tất cả người ngoài là người tiến công. Trừ cái đó ra, chúng ta sẽ còn điều động các loại nhân tài bồi dưỡng Chu quốc sĩ quan, văn thần, tại Chu quốc mở thiết văn phụ thư viện, cho bệ hạ cung cấp liên tục không ngừng nhân tài. Nghe xong Đường Thanh lời nói này, Linh Long mừng rỡ trong lòng. Cái này chó, làm tốt, trăm lợi không một hại, không chỉ có cho các loại viện trợ, còn kéo chính mình một thanh. Go go go, Đông Liêu bệ hạ, ngài nhìn ta kêu hêm hay sao? Kia tuần ngân, hàng năm cần cho nhiều ít đâu? Đường Thanh cười đáp lại nói, tiền không tại nhiều, mà trong lòng. Cho nhiều xem như bệ hạ tâm ý, chỉ cần bệ hạ trong lòng có chúng ta Đông Liêu quốc liền tốt. Đương nhiên, bệ hạ có hay không tâm chúng ta là biết đến. Chúng ta Đông Liêu quốc đồng minh trong lòng đều có Đông Liêu, không có tâm người cũng không phải minh hữu của chúng ta. Ta tin tưởng bệ hạ là có lòng. Linh Long, Vương Bát Đản, bà cả nhà hiệu, xuất sinh. Quả nhiên miễn phí là quý nhất, không nói gì nhưng hắn lòng đang dỉ máu. Cái gì gọi là trong lòng? Đây chính là một thanh không thể gặp đao, có hay không tâm bọn hắn nói tính. Một lượng bạc có thể gọi có lòng, một 1.001.000 vạn lượng bạc cũng có thể nói vô tâm. Nhưng tình huống trước mắt vẫn là đến cầm tới súng đạn vũ trang chính mình, đem để quốc xử lý lại nói. Tốt, ta ký. Chúng ta Chu quốc là Đông Liêu quốc tốt nhất đồng minh. Nga ô, hỏa súng chuẩn bị ra chiến trường. Áo đỏ đại pháo chuẩn bị hoàn tất. Hổ tôn pháo nhét vào hoàn tất. Các vị cảm thấy Tề quốc hẳn là bên trên thứ gì đâu? Chương 494, phá vỡ nhận biết chiến tranh. Chương 494, phá vỡ nhận biết chiến tranh. Vì tốt hơn xúc tiến Chu quốc khoa học kỹ thuật phát triển, Đông Liêu quốc có thể nói hạ một phen tâm huyết. Theo Đường Thanh tới không chỉ có súng đạn, còn có đại lượng học sinh. Bọn hắn là Chu quốc truyền thụ kiến thức của mình, cải tiến quân đội, thuận tiện cầm Chu quốc là thật nghiệm rèn luyện hạ bản thân. Đây hết thảy mục đích là vì để cho Đông Liêu càng thêm vĩ đại. Bất quá có thể ở trung được sân khấu lớn này lăn lộn tiểu bá vương, người nào là ngốc tôi đâu? Linh Long cùng Tần Khôn không có sai biệt, đã muốn lại muốn. Nhưng so Tần Khôn tốt đi một chút, đối phương là liền ăn mang cầm không cần 13 mặt. Đã mong muốn đối phương súng đạn kỹ thuật, lại muốn dựa vào trung vực thoát khỏi Đông Liêu không chế. Linh Long càng nghĩ làm ra vi phạm tổ tông quyết định, cái kia chính là gia nhập trung vực liên minh. Hắn muốn gia nhập trong liên minh tranh chiến, kéo dài thời gian đổi lấy phát triển cơ hội. Đồng thời, hắn lại muốn mượn cơ giết chết Tề quốc xưng bá trung vực tranh đoạt minh chủ vị trí. Chờ đến thời cơ thích hợp, chính mình là trung vực mạnh nhất tồn tại, cho dù cho Đông Liêu làm chó. Đông Liêu cũng phải xem ở chính mình con chó này quá mức hung mãnh không dám làm loạn. Thế là, Linh Long điều động quan viên bí mật tiến về Tề quốc cùng Vũ Triều. Tề quốc, Thiên An thành. Tề Vương phủ. Ha ha ha, trong phủ, Tần Phong đang ôm Tần Lân đùa với hắn vui đùa, làm cho đối phương phát ra tiếng cười. Tần Phong trong lòng có chút cảm khái, tiểu gia hỏa này thật là có thú a. Nhìn xem hai cha con như thế thân mật bộ dáng, Lạc Vân Khanh lắc đầu bật cười, khóe miệng lại treo ngọt ngào cùng vui sướng. Một màn này, thật tốt. Sản xuất qua đi thân thể suy yếu không cách nào xuống giường, Lạc Vân Khanh vừa vặn mượn cơ hội này trốn ở căn này trong phòng giải phẫu tranh quấy dậy. Ngồi ở trên giường nhìn lên trước mắt hình tượng, Lạc Vân Khanh ngay tại ước mơ tương lai mỹ hảo. Có thể tưởng tượng, nàng liền lo âu lên. Trước kia lo lắng hải tử có thể hay không thuận lợi xuất sinh, sau khi sinh lại lo lắng hắn bị người tổn thương, hiện tại, nàng đang sầu lo giáo dục cùng vấn đề sức khỏe. Phiền chết. Trước đó trong đầu suy nghĩ nhiều a hoàn mỹ, cho Tần Lân các loại giáo dục, cầm kỳ thư họa, đao thương cung ngựa, kinh điển khoa học. Nhưng bây giờ Lạc Vân Khanh phát hiện mình không thể đi xuống cái này nhẫn tâm. Hai tử dạng này có thể hay không quá mệt mỏi. Nhưng hắn khoái hoặc không tốt sao? Thật là, cái này khổng lồ người thừa kế của đế quốc sao có thể dạng này? Đang lúc Lạc Vân Khanh suy tư lúc, một hồi khóc nỉ non âm thanh truyền đến bên tai nàng đem thu suy nghĩ lại trong hiện thực. Lạc Vân Khanh theo tiếng đi tới, Tần Lân đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Hắn bị Tần Phong hai tay nâng đến trước mặt của mình, ngay tại rơi tiểu chân châu. Ai, hắn tại sao khóc? Tần Phong vẻ mặt hiếu kỳ cùng thiên chân dò hỏi. Ta đây không phải chơi thật tốt. Tính toán khóc liền trả lại nương tử ngươi đi. Lạc Vân Khanh, Lạc Vân Khanh trực tiếp cho Tần Phong một cái liếc mắt, nếu không phải không xuống giường được chính mình cũng muốn đánh hắn một trận. Lạc Vân Khanh một tay lấy Tần Lân ôm vào trong ngực trấn an. Không khóc không khóc, mẫu thân ở chỗ này đây. Hắn là ngươi hài tử không phải ngươi đồ chơi, cái gì gọi là khóc trả lại cho ta. Lạc Vân Khanh tức giận gian dậy, cái này, này làm sao làm cha. Tần Phong, y, ước chừng tay, ta không dám nói lời nào. Trung thực. Lạc Vân Khanh nhẹ cởi áo váy, cho Tần Lân cho ăn. Chơi lâu như vậy, hắn cũng đói bụng. Nhìn xem trong ngực An Tần Lân lại nhìn một chút trước mắt Tần Phong, Lạc Vân Khanh đau nhức hạ quyết tâm cảm thấy vẫn là phải hào hào giáo dục một phen mới là. Cái này Tần Phong chính là đại hào Tần Lân. Nhìn lớn tuổi không ít, trên thực tế tâm trí vẫn là giống như tiểu hài tử. Lạc Vân Khanh trong lúc nhất thời phát hiện thân phận của mình không phải thê tử cùng mẫu thân, mà là hai cái hài tử mẫu thân. Nghĩ đến, Tần Phong đống nhiên dựa vào tới. "Nương tử, mấy ngày không thấy khá nghĩ ngươi a." Tần Phong đang khi nói chuyện vùi đầu vào đối phương chỗ cổ lễ mề nũng nịu. Vì phòng ngừa cái gì ngoài ý muốn, Tần Phong cũng không dám tới gần nơi này ở giữa mật thất, hôm nay vẫn nhân cơ hội tiến đến thăm mẹ con hai người. "Thế nào, không có ta ngươi không ngủ được?" Lạc Vân Khanh cười nhạo nói, vẫn là cùng đứa bé như thế. "Vậy cũng không." Lạc Vân Khanh thở dài một hơi không nói thêm gì. Trong mắt của nàng, chỉ chiến cùng nghiên cứu phát minh lúc Tần Phong cùng hắn hiện tại tưởng như hai người. Bất quá dạng này cũng tốt, cũng là lộ ra thân cận không ít. Tại Lạc Vân Khanh trong lòng, bộ dạng này cũng là lộ ra cùng nhà như thế, người một nhà chính là như vậy hoàn thành tiểu ngữ, mà không phải kia trong thâm cung băng lãnh, yên tĩnh, chỉ có đáng chết cấp bậc lễ nghĩa cùng quý củ. Lạc Vân Khanh mắt nhìn trong ngực Tần Lân cùng bên cạnh Tần Phong, nàng hy vọng sau này quan hệ của ba người có thể bảo trì hiện trạng, không có kia cái gọi là bệ hạ, hoàng hậu, thái hậu, thái tử. Nơi này chỉ có đơn giản cha mẹ, còn có một cái hài nhi. Đối với hai người mà nói, nơi này chỉ có phu quân cùng nương tử. Phu quân gần đây có thể mệt mỏi. Không có, nhàm chán. Tần Phong cảm khái nói. Những ngày này thật đúng là không có chuyện gì, cũng chỉ có một chữ, chờ. Bất luận là quân địch vẫn là ta quân đều là chờ. Đối diện chờ đợi tin tức là thật hay giả, chờ đợi binh lương thực vận chuyển cùng tập kết. Chính mình chờ đợi thời gian sản xuất, đem đại lượng súng đạn vận chuyển tiền tuyến. Các loại thời gian nhất là dài dằng dặc cùng dày vò, vẫn là không nhảy qua được cái chủng loại kia. Một trận chiến này, phu quân có thể nắm chắc được bao nhiêu phần đâu? Nếu có súng đạn duy trì tăng thêm ô tô vận chuyển, một trận chiến này ta dám trực tiếp đánh vào cản quốc cảnh bên trong. Một trận chiến này nương tử nếu là có cơ hội còn có thể đổi mới ngươi nhận biết đâu. Nói thế nào? Lạc Vân Khanh hơi kinh ngạc, vũ khí gì cùng đánh pháp có thể đổi mới chính mình nhận biết đâu? Phùng Phong thành công chế tạo ra thí nghiệm máy bay. Hắn nói cho hắn một chút thời gian cải tiến, thí nghiệm máy bay trễ không thời gian sẽ kéo dài. Không cách nào mang theo vũ khí chiến đấu, nhưng có thể quan sát mặt đất làm cái phi cơ trinh sát. Nói cách khác hiện tại địch nhân tất cả hoạt động bố trí đều có thể bị chúng ta nhìn rõ rõ ràng ràng. Thật lợi hại a. Lạc Vân Khanh cười đáp lại nói, sắp thực đổi mới ta nhận biết, không chỉ có là ta, những người khác cũng biết bị đổi mới. Kế tiếp Tề quân tướng lĩnh còn phải càng kiến thức mới, học tập phối hợp những này mới đồ vật. Tương lai chiến tranh có thể sẽ vượt qua trước kia đoạn trước. Hai vợ chồng sướng trò chuyện lúc, Kỳ Châu bên kia lại là tiếng mắng một mảnh. Âu Dương Chiêu Tuyết, các ngươi điện tổ đi ra cho giải thích. Phùng Phong giờ phút này đối với nam tử trước mắt hùng hùng hổ hổ. Các ngươi điện học tổ có thể hay không đáng tin tại điểm? Thế nào mỗi một lần đều là cầm đột phá tính vật thí nghiệm ra đến cho chúng ta dùng? Các ngươi có thể hay không để ý một chút? Ngươi nói, cái này cái gì máy ảnh? Dán cùng hồ dán như thế ta thấy thế nào đến thành? Phùng Phong cùng Tần Phong giao lưu sau chuẩn bị đem một trận này thí nghiệm cơ xem như phi cơ chính xác dùng đến trên chiến trường, vì tốt hơn điều tra địch tình hắn theo điện học tổ lấy được trí bảo, máy chụp ảnh. Sao liệu đánh ra đến tẩy đi ra ảnh chụp? Bị Phùng Phong một phen thống mạ, Âu Dương Chiêu Tuyết không chỉ có không có phản bác ngược lại ngồi xổm xuống ôm lấy đầu. Ngươi làm gì? Đến đánh thôi. Chương 495, phi cơ trinh sát phi ứng số 1 chương 495. Phi cơ trinh sát phi ứng số 1 Âu Dương Chiêu Tuyết trong lòng vô cùng bị khuất, bọn hắn điện học tổ cầm nghiên cứu phát minh kinh phí cùng ô tô tổ không sai biệt lắm, có thể kiếm sống cùng một cái liên hợp học viện như thế. Tin kỹ thuật, máy ảnh, máy bộ đàm, bước lời nói khí, điện đài cùng phi hành khí cùng bọn hắn liên hợp nghiên chế thiết bị điện tử chờ đều từ bọn hắn phụ trách. Có thể cuối cùng đâu? Người là không cho, tiền là không phê. Nếu không, người đem người máy bay trải qua phí cho chúng ta điểm. Âu Dương Chiêu Tuyết tiện hề hề cười hỏi, người cho chúng ta tiền, chúng ta liền có thể cho người ưu tiên cung ứng tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng kỹ thuật. Cam đoan là ổn định. Phùng Phong, tốt tốt tốt, ý nghĩ đều đánh tới hắn nơi này tới. Nhiều ít? 1.200.000 lượng bạch ngân. Cái gì? Phùng Phong hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, liền vì làm một cái gọi là ảnh chụp cơ phải hao phí 200.000 lượng. Người cướp bóc, coi như là a. Âu Dương Chiêu Tuyết bỗng nhiên kiên cường từ dưới đất đứng lên. Phùng tổ trưởng, ngươi cũng không hy vọng lần này phi hành nhiệm vụ thất bại a? Mong muốn nhường máy bay lấy được trọng đại đột phá, thu hoạch được ưu dị thành tích vậy thì phải nhìn biểu hiện của ngươi. Kiệt kiệt kiệt, Phùng Phong không có cam lòng nhưng vẫn là vẽ 200.000 lượng bạch ngân đi qua. Từ khi biết được thí nghiệm máy bay sau khi thành công, Tần Phong liền cấp phát mấy 100.000 lượng bạch ngân chuyên cung cấp hắn nghiên cứu phát minh. Dùng lâu như vậy, hắn trong túi còn có mấy 100.000 lượng. Nhiều lắm, thật sự là nhiều lắm. Cân nhắc điện học tổ thật quá mức nghèo khổ, Phùng Phong đành phải cho đối phương xoay qua chỗ khác một chút tiến hành viện trợ. Sự tình đầu tiên nói trước, các ngươi điện học tổ sau này có đồ tốt chúng ta trước dùng tới. Ta có cần các ngươi trước cho ta giải quyết. Nhất định. 200.000 lượng bạch ngân, Phùng Phong ngươi chính là ta cha ruột a. Âu Dương Chiêu Tuyết giờ phút này miệng cười không khép lại được, hung hăng cười khúc khích. Có tiền liền phải hoàn thành hứa hẹn. Tề quốc chế tạo ra 3 đài máy chụp ảnh, trong đó 2 đài cho ám vệ dùng cho thu thập tình báo. Nhưng kết quả đều như thế, dáng căn bản thấy không rõ lắm. Trước tiên là cứng rắn tấm máy ảnh, cảm quang tấm là cương tính vật liệu chế tác, không cách nào chồng chất lại chế tác rườm rà phức tạp. Tới một mức độ nào đó bọn hắn làm ra loại sách tay, máy chụp ảnh căn bản không ở chỗ loại sách tay mà là rõ ràng hình ảnh. Cho nên, bọn hắn nghĩ biện pháp trong khoảng thời gian ngắn làm ra rõ ràng hơn hình ảnh. Có 200.000 lượng bạch ngân, Âu Dương Chiêu Tuyết trực tiếp triệu tập bọn hắn tổ hơn 10 người toàn tâm đầu nhập máy chụp hình chế tác cùng cải tiến, vì đạt được tốt hơn vật liệu trực tiếp cho khoa học viện 200 vạn lượng bạch ngân mua được nghiên cứu của bọn hắn viên phối hợp chính mình. Một đoạn thời gian qua đi, Âu Dương Chiêu Tuyết cầm một cái dương tìm tới Phùng Phong. "Lão Phùng, ngươi xem một chút mang cho ngươi vật gì tốt."
"Cái gì?"
Phùng Phong ngay tại cải tiến máy bay, chuẩn bị trên chiến trường. Hiện tại máy bay kết cấu từ nhôm hoặc là cây trúc chờ nhẹ nhàng vật liệu chế tác, ngoại trừ một đài động cơ bên ngoài không có cái gì công nghệ cao. Trước sau ngồi hai người, phía trước là phi công khống chế máy bay, phía sau là điện đài thao tác viên cùng Hoa Tiêu, phụ trách thông qua điện đài cùng mặt đất liên hệ còn có chỉ dẫn con đường. Mới máy ảnh. "Ngươi đoán xem cái đồ chơi này bao nhiêu tiền?"
"Nhiều ít."
Nhìn xem cái này hộp lớn, Phùng Phong có chút hiếu kỳ. "Cái này đồ chơi nhỏ có thể đáng bao nhiêu tiền?"
"600 vạn lượng bạch ngân."
Âu Dương Chiêu Tuyết đắc ý giới thiệu.
"60.
"Ta mẹ nó, ngươi có phải hay không tham ô?
Ta muốn báo cáo.
Lao tử một trận này máy bay đều không có ngươi quý, trước sau đầu nhập cũng liền hơn 100 vạn lượng bạch ngân. Hiện tại chế tác chi phí liền mấy vạn lượng mà thôi.
Tiểu tử ngươi thế nào tốn nhiều như vậy?"
Phùng Phong có chút kinh ngạc, "Cái này,
tham ô cũng không dám như thế tham a.
Chờ ngươi ngồi lên ta vị trí này ngươi liền đã hiểu."
Âu Dương Chiêu Tuyết ra vẻ thâm trầm thở dài.
"Vì đẩy nhanh tốc độ lúc, ta thật là đem nửa cái học viện đều chuẩn bị đi qua.
Cái này liền xài 3-4 thập vạn 2.
Xuất ra 2 thập vạn 2 cho khoa học viện, để bọn hắn buông xuống trong tay tất cả đem nhân viên cùng vật liệu đều cho chúng ta trước làm.
Còn lại mấy bạn,
cầm qua đến cho chúng ta chất hợp thành khích lệ một chút.
Chi phí
cũng bất quá mấy ngàn lượng."
Phùng Phong:
"Tốt tốt tốt, tình cảm chi phí cao nhất vẫn là nhân lực.
Bất quá cái này cũng xác thực, Tề Quốc trước mắt một đường phi nước đại, trên đường tốn hao nhiều nhất tiền chính là nhân lực tài nguyên.
Mỗi một lần đẩy nhanh tốc độ đổi sản xuất đều sẽ triệu tập đại lượng nhân viên cùng nhau tham dự, vì thời gian đang gấp mỗi một lần đều là 12 canh giờ càng không ngừng luân chuyển.
Để cho ta khang khang.
Khang khang ngươi máy ảnh được hay không?
600 vạn 2, ngươi nếu là không được ta đánh chết ngươi."
Phùng Phong chuẩn bị tiếp nhận máy ảnh xem xét đến cuối cùng, sao liệu đối phương lại ngăn trở.
"Tinh quý, ta trước làm mẫu."
Âu Dương Chiêu Tuyết mở ra trên đỉnh cái nắp lấy ra bên trong máy ảnh. Hắn nhẹ nhàng lựa chọn ống kính trước cái nắp đưa nó lấy xuống, cũng xuất ra một quyển thứ gì đặt ở một cái nhỏ kho bên trong.
"Cái này là chúng ta mới nhất làm ra đồ vật,
áp dụng chính là phim nhựa lấy ánh sáng.
Liên cái này một nhỏ quyển 5 lượng hoàng kim, chúng ta cũng liền làm ra 3 quyển.
Một quyển thí nghiệm, 2 quyển ngươi dùng.
Ngươi chỉ cần nhắm ngay quay chụp mục tiêu cũng đè xuống viên này cái nút, chờ đợi phía trên bóng đèn nhỏ lóe lên liền tốt.
Không sai biệt lắm ngươi có thể theo 10 lần liền phải đổi quấn, nhớ kỹ đừng lộ ra ánh sáng.
Từ nơi này thị giác nhìn sang đến nhắm chuẩn, ngươi thử xuống."
Âu Dương Chiêu Tuyết đem đài này máy ảnh đưa cho Phùng Phong, cũng cho hắn tân thủ giáo trình.
"Đừng mù theo, tinh quý."
Đang khi nói chuyện, Âu Dương Chiêu Tuyết móc ra mấy tấm hình.
"Đây là chúng ta thí nghiệm quay chụp cũng tẩy đi ra.
Ngươi sẽ không tẩy chờ sau khi hạ xuống chúng ta tới xử lý."
Tiếp nhận ảnh chụp, Phùng Phong lập tức phát ra sợ hãi thán phục.
"Ngoan ngoãn,
lợi hại.
Quả nhiên, trên thế giới không có cái gì là tiền xử lý không được.
Nếu có, cái kia chính là tiền cho không đủ nhiều.
Cho 200 vạn bỏ ra 600 vạn, tại thời gian nửa tháng bên trong liền có thể nghiên cứu phát minh cải tiến đi ra.
Bình thường mấy trăm mấy ngàn trải qua phí trách không được có thể kéo lên mấy tháng thậm chí 1-2 năm.
Phùng Phong đối mới quay chụp ảnh chụp khen không dứt miệng, quá mức rõ ràng.
"Chọn lựa tia sáng tốt thời điểm đập, đừng lãng phí.
Lần này lập công lời cuối sách phải giúp ta cùng Tề Vương yếu điểm kinh phí.
Ngươi muốn bao nhiêu?"
Âu Dương Chiêu Tuyết rôi ra một ngón tay.
100 vạn.
"Không phải.
1000 vạn.
"Không sai."
Âu Dương Chiêu Tuyết mong muốn đem điện tổ theo Liên hợp học viện bên trong độc lập đi ra, trở thành điện học viện.
Bọn hắn có tư cách trở thành học viện cũng đạt được kinh phí cấp phát.
"Không dám hứa chắc, nhưng nói với ngươi lời miệng."
"Tốt.
Có máy chụp hình trợ giúp, kết hợp cải tiến sau máy bay, trên thế giới chiếc thứ nhất phi cơ trinh sát phi ưng số 1 ra đời.
Giờ phút này, ở xa Linh Châu phương hướng Càn Nguyên Liên quân còn không biết mình sắp đối mặt là dạng gì tiến công."
Chương 496, đứng đấy đem cơm ăn. Chương 496, đứng đấy đem cơm ăn. Trong phòng chỉ huy, Tần Phong đơn độc triệu kiến Hoàng Cắt tên này truyền lệnh thái giám.
"Phơi lâu như vậy cũng nên xem một chút.
Tham kiến Tể Vương điện hạ."
"Có chuyện mau nói."
Tần Phong đại mã kim đao ngồi trên ghế, bên cạnh đứng đấy mấy tên mặt lộ vẻ sát khí binh sĩ.
Điện hạ,
tiếp chỉ."
Hoàng Cắt bị cái này cường đại khí thế cho sợ choáng váng, trong lúc nhất thời không biết nên dùng dạng gì ngữ khí nói chuyện.
"Tiếp chỉ."
"Tiếp ai chỉ?"
"Ngươi phụng mệnh của ai đến đưa chỉ?"
"Phía Tây Tần Tiêu triều đình vẫn là mặt phía Bắc Yến Tần triều đình vẫn là phía Nam Nguyên Giang Ngụy triều."
Hoàng Cắt nuốt ngụm nước bọt, ý đồ làm dịu nội tâm bối rối.
"Phụ Tần Vũ bệ hạ ý chỉ đến đây cho Tề Vương điện hạ đưa chỉ."
"Đưa chỉ?
Đưa cái gì chỉ?"
"Phong điện hạ là nhiếp chính vương, đất phong Từ Châu,
Yến quốc trừ bệ hạ bên ngoài ngài lớn nhất."
Cho Tần Phong hơi hơi giải thích một phen, Hoàng Cắt cười mỉm nói,
"Điện hạ, tiếp chỉ a."
"Đương nhiên, ta chỉ là hỏi một chút.
Ngài nếu là không muốn nhận cũng không được." "Không được."
"Vậy ta tiếp."
"Ngươi đọc đi."
Tần Phong một vừa nhìn xa bàn vừa nói.
Cái này phép lối thái độ làm cho Hoàng Cắt không biết nên nói cái gì.
"Điện hạ,
ngài nói thế nào cũng phải có cái dạng tự a.
Hành lễ tiếp chỉ a."
"Ta tiếp chỉ, ngươi nói a."
"Tề Vương điện hạ, ngài nhìn, bệ hạ cũng chính là ngài phụ hoàng phong ngươi là nhiếp chính vương, tiến quốc nhân vật lớn nhất.
Như thế sủng ái điện hạ có phải hay không cũng phải biểu thị một hai.
Nói thế nào cũng phải hành lễ tiếp chỉ a.
Cũng không thể lễ cầm lại không cho mấy phần chút tình mọn a."
Tần Phong lặng lẽ trừng mắt liếc hắn một cái.
"Một cái truyền chỉ chết hoạn quan nửa ngày nói thứ gì?
Ngươi đến cùng là niệm vẫn là không niệm?
Ta cầm lễ không hành lễ lại có thể thế nào?" hôm nay ta chính là muốn đứng đấy đem cơm ăn. Một máy mắt, Tần Phong quét qua ngày xưa Văn Nhược biểu hiện vô cùng uy nghiêm khí phách. Hoàng Cát dọa đến một hồi run rẩy, nhìn xem bên cạnh vây quanh binh sĩ vội vàng mở ra thánh chỉ đọc. Đủ. Tề Vương điện hạ vệ quốc có công đã thưởng không thể thưởng, phong không thể phong. Trẫm cảm thấy Giang Sơn xã tắc có thể phó thác Tề Vương Tần Phong, phong là nhiếp chính vương, ban thưởng chính tích, tiền thưởng văn bốn chảo long bảo một cái, vào chiều có thể mang binh lưới đao. Nay Yến quốc sụp đổ phản quân nổi lên bốn phía, trẫm hy vọng Tề Vương có thể bình định phản loạn còn Yến quốc an bình, khiến Tề Vương Tần Phong xuất binh chinh phạt phản tặc Tần Côn. Tần Phong nghe xong một đoạn lớn, nói tới nói lui liền mấy người này từ mấu chốt. Thường Thiên Tử nghi trượng, Kim Văn Long Bảo, đánh Tần Côn. Người tới, nhận lấy thánh chỉ, cho Hoàng Công Công một thỏi vàng tiện hắn rời đi. Là. Hoàng Cát còn không có kịp phản ứng hắn thánh chỉ liền bị đoạt đi cũng bị giá ra ngoài. Thiên Tử nghi trượng. Hiện tại, hắn còn kém một bước đi. Người tới, gọi Hàn Sở, Lôi Lăng qua tới họ. Là. Hiện tại, Tề quân tướng lĩnh nhao nhao trở lại riêng phần mình trên cương vị, lưu tại Tần Phong bên cạnh liền hai người này. Hai người tới Tề Vương phủ sau Tần Phong lập tức đem sự tình vừa rồi cáo chi hai người. Hai vị, các ngươi thấy thế nào? Nhìn như ban thưởng bổn vương là nhiếp chính vương, trên thực tế chính là mượn đao giết người. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía hai người. Vậy thì, làm thỏa mãn bọn hắn nguyện a. Hàn Sở vừa cười vừa nói, hiện tại Bắc Giã binh cường mã tráng, đoạn này thời gian chỉnh biên sau đã có 70 vạn đại quân. Nhưng Hạ Hầu lãnh binh trực tiếp đánh dụng Đông Châu, Kinh Kỳ, tăng thêm hiện hữu Nam Châu toàn bộ Yến quốc giàu có nhất địa khu đều tại trong tay của chúng ta. Đến lúc đó Bắc Tắc rút binh cùng nhau bắt thượng, hai mặt giáp công trực tiếp quăng ra Tần Khôn không là vấn đề. Ban đầu Nam Châu cùng nhau đưa về Bắc Giã vòng phòng ngự, vì chống cự Tần Khôn, Tần Vũ cùng phía Nam Nguyên ra, Bắc Giã hiện tại tay cầm trọng binh 10 phần cường hãn. Gia nhập Trung Bực Liên Minh sau Bắc Tắc áp lực giảm bớt rất nhiều, bây giờ cân nhắc đem Nam Giã rút về quan nội phối hợp Tây Giã cùng nhau tiến đánh Càn Quốc. Về phần Đông Giã, tiếp tục lưu lại quan ngoại phát triển. Mặc dù Lâm Diệu không ở bên kia, có thể Đông Giã nắm giữ Văn Vũ, La Thanh, Lý Quan Quân, Giang Tông mấy người hay là còn tới. Xem chừng hiện hữu tình huống, Tần Phong cảm thấy tiêu diệt Tần Khôn là có thể được. Có thể một cái ra lớn. Lôi Lăng, ngươi cảm thấy thế nào? Đánh là có thể đánh, nhưng phải đợi một trận chiến này kết thúc. Cùng phía Bắc so sánh, phía Nam làm nhân tài của đất nước là chúng ta địch nhân lớn nhất. Nếu là lại mở chiến tuyến chúng ta lại muốn chia binh phân lực lượng. Hiện tại tốt nhất muốn tập trung lực lượng một kích đem Càn Quốc đánh phế, không có nỗi lo về sau vương gia muốn làm sao đánh liền đánh như thế nào. Lôi Lăng nói ra quan điểm của hắn cùng đề nghị. Gọi Công Tử Kỳ, Mưa Tinh hai người tới. Nghe một chút bọn hắn ý nghĩ. Đánh trận, không chỉ có là dựa vào người cùng binh khí, còn phải có cường đại hậu cần. Hiện tại quân đội cùng quốc gia hậu cần đều là hai người bọn họ phụ trách, Tần Phong cũng phải nghe một chút ý kiến của bọn hắn. Chờ Mưa Tinh, Công Tử Kỳ tới sau Tần Phong đem vừa rồi trải qua cáo chi đối phương. Các ngươi nói, có thể hay không đánh? Không thể. Hai người trong miệng một lời 10 phần kiên quyết đáp lại nói. Lý do đâu? Tần Phong rất hiếu kỳ bọn hắn lại là nghĩ như thế nào. Mưa Tinh lập tức hướng Tần Phong giải thích. Vương gia, hiện tại Tề quốc chính sự áp lực quá lớn. Lần trước mở khoa cử sau tuyển bạt nhân tài chỉ có thể nói vừa vặn đủ quản lý hiện tại Tề quốc, nếu là lại khai cương khoách thổ có chút khó nói. Chúng ta bồi dưỡng cùng chuẩn bị nhân tài là để dành cho sắp lấy xuống Vân Châu, cho phía Bắc liền không ai. Mặt khác, chúng ta đủ thương cùng Tề quốc mậu dịch tuyến nhiều tại phía Bắc, cái này đánh nhau khẳng định sẽ đoạn. Đức chính là đoạn mệnh mạch của chúng ta, cho nên không thể đánh. Nào có người cho mình động mạch chủ đến bên trên một kích. Vậy cái này dư luận, có cái gì giải pháp? Không đánh có thể dư luận làm sao bây giờ? Tin tức ngầm, Tần Vũ đã bắt đầu trắng trợn tuyên truyền chính mình là Ngụy quân tử, chân tiểu nhân. Mặt ngoài trung thành tuyệt đối, trên thực tế quỷ kế đa đoan, lòng mang ý đồ xấu. Công Tử Kỳ trầm ngâm nói, vương gia, tại hạ có một kế. Nói, đánh, nhưng không hoàn toàn đánh. Công Tử Kỳ chỉ xa bàn bên trên Kinh Kỳ Châu vị trí. Vương gia, chúng ta liền đánh nơi này. Kinh Kỳ Châu đem nó đưa về chúng ta Tề quốc bản đồ, cái khác đều không đánh. Kinh Kỳ Châu hiện tại là hai người chia đều, lẫn nhau rằng có trạng thái. Ném đi Kinh Kỳ Châu đối với song phương mà nói là tổn thất nhưng không phải cái gì tổn thất lớn. Vương gia cầm thánh chỉ, dẫn ý chỉ đi đánh. Nhưng đánh xong Kinh Kỳ Châu sau cũng đừng động binh bảo trì hiện trạng tiếp tục phát triển. Cứ như vậy hoàn thành bệ hạ cho nhiệm vụ, lại có thể hướng Tần Khôn biểu thị tâm ý của mình. Chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, cũng sẽ không có quá nhiều ác ý. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta đủ thương cùng Tề quốc thuế quan có thể cho bọn hắn một chút ưu đãi hoặc là cho một chút ngân lượng để bù. Hơn nữa cầm xuống Kinh Kỳ Châu bố cục thế đã bị chúng ta nắm trong tay, một khi Vân Châu cầm xuống Yến quốc chúng ta Tề quốc độc chiếm Tư Châu, cộng thêm Bắc Tắc Cửu Châu thực lực 10 phần cường hãn. Đến lúc đó bất luận đối nội, vẫn là đối ngoại đều có thật nhiều ưu thế. Nghe xong Công Tử Kỳ một phen, Thần Phong dường như minh bạch cái gì. Vậy thì, đánh Kinh Kỳ Châu a. Người tới, 800 dặm khẩn cấp đem thánh chỉ đưa đến Bắc Giã cũng đánh điện thông báo Hạ Hầu Vũ động viên chuẩn bị chiến đấu.